Chương 680, tiến về núi tuyết. Chương 680, tiến về núi tuyết. Sau đó, Giang Minh đi theo Hạ Thần Cảnh một nói, không, cái này An Vũ Hạo Giã huynh đệ còn có thể cứu, ngươi đi bên ngoài cầm chút tuyết. Cái này An Vũ Hạo Giã huynh đệ cũng không biết chết bao lâu, những này tuyết hữu dụng không? Hạ Thần Cảnh vừa có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đi bên ngoài cầm một chút tuyết, giao cho Giang Minh. Giang Minh đem tuyết tắc đến An Vũ Hạo Giã huynh đệ trong miệng, có chút không xác định nói, ta cũng không biết, nhưng là cảm giác tuyết này quốc tuyết là vật năng, trước thử một lần đi, đợi lát nữa không được lại nói. An Vũ Hạo Giã huynh đệ sắc mặt lập tức trắng bệnh đứng lên. Ngay sau đó, lông mi đều đi theo giật giật, hắn lập tức mở mắt. Tại An Vũ Hạo Giã mở mắt trong nháy mắt, Giang Minh vội vàng lôi kéo Hạ Thần Cảnh một vùng bên trên miếng vải. Hắn thực sự cảm giác phiền phức rất, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Cái kia An Vũ Hạo Giã lúc này ung dung tỉnh lại, nhìn thấy huynh đệ của mình tỉnh lại, lập tức kích động không thôi, tiến lên xem xét huynh đệ của mình. Hai người như là quan hệ tốt cố nhân một dạng, tự thuật một phen quan hệ lại trở nên khá hơn. An Vũ Hạo Giã rất là cảm tạ Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một, lập tức lưu hai người ăn cơm, nhưng mà Giang Minh hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Biết Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn tuyết hảo, An Vũ Hạo Giã huynh đệ lúc này hướng về phía Giang Minh nói, các ngươi vẫn là phải đi núi tuyết một chuyến, tuyết này có đã bị người ta mang đi, cầm người là tại núi tuyết ở một chút giặc cướp, chúng ta không có cách nào trợ giúp các ngươi tự cầu phúc. Câu nói kế tiếp, An Vũ Hạo Giã huynh đệ rất là bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, cho Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một chỉ người phương hướng. Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh cũng không có trách cứ cái gì, bọn hắn biết An Vũ Hạo Giã huynh đệ bây giờ tình huống. Nhìn qua An Vũ Hạo Giã huynh đệ chỉ phương hướng, Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh chiều lấy chỗ kia phương hướng mà đi. Bất quá đi trong chốc lát, bốn phía liền quét sạch đi ra một chút kem tươi. Những cái kia kem tươi mang theo các bụi mảnh vỡ, lại nhanh chóng cuốn lại, hội tụ thành một cái long quyển phong một dạng đồ vật. Gió xoáy này thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Giang Minh đưa tay, cầm gấp tay quạt. Mà Hạ Thần Cảnh một không có bộ kiếm, liền từ trong túi lấy ra một viên ngọc bội. Ngọc bội kia là màu xanh biếc, cùng lương tư tư không sai biệt lắm, bất quá công hiệu so lương tư tư ngọc bội nhiều một ít, hắn ngọc bội có thể vô hạn sử dụng, còn có thể đổi lại bất luận cái gì thân hình đồ vật. Hạ Thần Cảnh một lúc này dùng ngọc bội huyền hóa ra đến một thanh cùng bội kiếm của mình giống nhau như kiếm. Giang Minh Minh huy động cây quạt, mà Hạ Thần Cảnh một cũng thừa cơ huy động bội kiếm của mình. Cây quạt cùng kiếm lực lượng triệt để đem long quyển phong cho quạt ra ngoài, nó trực tiếp lùi xa 10 mét. Nhưng mà gió xoáy này hay là chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Hạ Thần Cảnh một chút thấy tình huống không tốt, lúc này huy động bội kiếm hướng phía long quyển phong mà đi. Mặc dù hắn không có khả năng cùng hiện tượng tự nhiên lẫn nhau tương đối, nhưng là hắn cũng tận lực muốn cho long quyển phong dừng lại ở đây. Giang Minh thì dứt khoát thả ra một cái kết giới, trực tiếp đem long quyển phong chặn lại. Long quyển phong ở trong kết giới bốn chỗ va chạm, nhưng mà kết giới nhưng căn bản không có buông lỏng vết tích. Nhìn thấy cái dạng này, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa để xuống quyết tâm đến. Không nghĩ tới tuyết này trong nước khí hậu ác liệt như vậy, cũng trách không được An Vũ Hạo Giã nghĩ như vậy muốn rời khỏi tuyết này quốc. Hạ Thần Cảnh vừa cảm thụ đến hương gió, cũng rõ ràng minh bạch đây là long quyển phong. Vải này mang theo cũng không lưu loát, chúng ta nhanh chóng tìm tới tuyết thảo rời đi đi. Giang Minh cũng cảm giác rất không tiện. Hạ Thần Cảnh một lúc này cùng Giang Minh đi tới núi tuyết. Nhưng mà núi tuyết con đường quanh co khúc khuỷu, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một lại nhìn không thấy, đi rất là gian khổ. Một lát sau, Giang Minh không chịu nổi, trực tiếp giật xuống miếng vải, gọn gàng mà linh hoạt hướng về phía Hạ Thần Cảnh một nói, cứ như vậy nhìn xem đi thôi, đợi đến nhìn thấy tuyết quốc cư dân đằng sau, ngươi lại cho ta làm tan đi. Hạ Thần Cảnh một minh bạch Giang Minh tâm tư, cũng không có khuyên răn Giang Minh, mà là một mực đi lên phía trước lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, con đường phía trước lại đi ra một cái tuyết quốc cư dân, cũng thẳng tắp hướng về phía hai người mà đến. Nhưng mà Giang Minh nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng không có biến thành khối băng. Cái kia tuyết quốc cư dân phát hiện Giang Minh không có đổi thành khối băng, lúc này bối rối lên, ngược lại hướng phía phương hướng ngược mà đi, nhưng mà lại bị Giang Minh cho kéo lại. Bọn hắn hiện tại đi tình huống có chút không tốt, rất cần một người đến dẫn đường. Hiện tại đột nhiên đi ra một cái tuyết quốc cư dân, hắn cũng không thể buông tha cơ hội như vậy. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy, cái kia tuyết quốc cư dân trong miệng đột nhiên đụng tới cái này đến cái khác đông tuyết. Đông tuyết vô cùng sắc bén, tại cái này mở tối đêm tối bên dưới, lại còn để lộ ra đến một tia sáng sắc bén. Giang Minh không có trông thấy, Hạ Thần Cảnh một lại là thấy nhất thanh nhị sợ. Hắn sợ sệt Giang Minh gặp được nguy hiểm, liền lấy xuống miếng vải. Hạ Thần Cảnh một lúc này khủng hoảng hướng về phía trước, tiến lên đem Giang Minh ngăn trở. Mà ở đông tuyết tại đụng phải Giang Minh một khắc này, lại cùng một mảnh giấy mỏng một dạng rơi xuống đất. Lần này, trừ Giang Minh, còn lại hai người đều trầm mặc 3 giây. Tuyết quốc cư dân không biết là tức giận hay là cái gì, bên miệng phá mạ một tiếng, không biết là dạng gì ngôn luận. Mà Hạ Thần Cảnh một thì là nhanh nhanh đem trong tay ngọc bội hóa thành một chuỗi dây thừng, trực tiếp đem tuyết này quốc cư dân cho trói lại. Mà ở dây thừng trói chặt tuyết quốc quân dân một khắc này, Hạ Thần Cảnh một lại là trực tiếp biến thành khối băng. Bất quá cái kia tuyết quốc cư dân lại là trói thật chặt, nhưng mà lại là cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn trong nháy mắt liền đem dây thừng kia giãy rồ mở, còn muốn tiếp tục chạy trốn xuống dưới, nhưng mà lại bị Giang Minh cho túm trở về. Giang Minh trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn, lại đem dây thừng cho trói lại trở về. Lần này vì phòng ngừa cái kia tuyết quốc cư dân tiếp tục đem dây thừng cho giãy rồ mở, Giang Minh đặt gia nhập một chút linh lực. Mà cái này gia nhập linh lực để dây thừng này trói đến càng gia tăng hơn đứng lên, cái kia tuyết quốc cư dân phát ra thống khổ chu lên, nhưng căn bản giãy rủa không ra, đành phải trơ mắt nhìn xem Giang Minh hòa tan mất Hạ Thần Cảnh một thân bên trên khối băng. Hạ Thần Cảnh một trong lòng một mực tại nghi hoặc, hắn vốn nên là lập tức liền biến thành khối băng, không nghĩ tới lại là kéo mấy giây mới biến thành khối băng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng mà để hắn càng thêm kỳ quái là Giang Minh. Nhìn thấy cái kia tuyết quốc cư dân đem chính mình biến thành khối băng, hắn muốn cho là Giang Minh thể chất cùng chính mình là giống nhau. Kết quả Giang Minh căn bản cũng không cần bị kín miếng vải, cái này không lại được để hắn thật sâu hâm mộ một thanh. Hạ Thần Cảnh một cũng ý thức được hắn hiện tại nhất định phải mang lên miếng vải. Tại băng hòa tan một khắc này, hắn hoảng thủ hoảng cước mang lên miếng vải. Giang Minh nhìn xem Hạ Thần Cảnh một cái dạng này, không khỏi may mắn một thanh. May mắn hắn hiện tại không cần mang miếng vải, nhưng mà bây giờ tuyết này quốc cư dân xử lý lại thành một vấn đề. Lúc này, tuyết này quốc cư dân đột nhiên nhắm mắt lại, cả người đều trực tiếp đổ xuống dưới, tựa hồ là nhận lấy cái gì thương một dạng. Chương 681, lại tới địch nhân chương 681, lại tới địch nhân tuyết này quốc cư dân cùng người giả bị đụng giống như. Giang Minh nết nết miệng, tiến lên tra xét tuyết này quốc cư dân thân thể. Cuối cùng hắn phát hiện, không biết lúc nào, tuyết này quốc cư dân phần bụng lại có một cái hắn vừa rồi ném qua tới bông tuyết. Hạ Thần Cảnh một nghe không hiểu Giang Minh lời nói, tiến lên hỏi thăm tuyết này quốc cư dân tình huống. Giang Minh chi tiết đem tuyết quốc cư dân tình huống nói cho Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh nghe chút trợn tròn mắt. Đông tuyết này không phải tuyết này quốc cư dân chính mình làm ra sao? Làm sao lại chính mình lại nuốt mất? Thật sự là ly kỳ. Cũng không phải sao. Giang Minh càng là không có khả năng lý giải, nhưng vẫn là trợ giúp tuyết quốc cư dân đem hắn nuốt xuống đông tuyết lấy ra ngoài. Cái kia bông tuyết lúc này bị Giang Minh bóp nát. Mà liền trong nháy mắt đó, Giang Minh phát hiện đông tuyết này cùng cái kia tuyết quốc cư dân chính mình làm đông tuyết tựa hồ không giống nhau lắm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bọn hắn nghe không hiểu tuyết quốc cư dân lời nói, cũng không cần thiết nhiều xem kỹ tuyết này quốc cư dân ném đi ra bông tuyết khác biệt. Mà tại bông tuyết này bị Giang Minh bóp nát đằng sau, cái kia tuyết quốc cư dân cũng tỉnh lại. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện Giang Minh chỉ tốt hắn, lúc này quỳ trên mặt đất, hướng về phía Giang Minh đập ngẩng đầu lên. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy Giang Minh loại này lấy ơn báo đáp người, trong lòng cảm động hết sức, trong miệng Viên Thuyên muốn nói chút báo đáp Giang Minh lời nói. Nhưng mà Giang Minh nghe được như lọt vào trong sương mù, thật sự là khó có thể lý giải được. Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh là giống nhau cảm thụ. Cả người hắn đều muốn nổ, hắn cảm thấy tại tuyết này trong nước quả thực là ngôn ngữ khó khăn. Cứ như vậy xuống dưới, đừng nói tìm tới tuyết thảo, nghe ngôn ngữ này đều tổn sức. Giang Minh thì là có khác một phen ý nghĩ. Hắn đầu tiên là thăm dò một phen tuyết này quốc cư dân có thể hay không nghe hiểu được hắn lời nói, đặc biệt đem lời nói cho tuyết này quốc cư dân nghe. Chúng ta bây giờ cần tìm tới tuyết thảo, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Chúng ta bây giờ rất là sốt ruột. Mà cái kia tuyết quốc cư dân tựa hồ nghe đã hiểu Giang Minh lời nói, liên tục gật đầu, nhưng là hắn tựa hồ cũng minh bạch Giang Minh nghe không hiểu bọn hắn nói lời, liền nhấc khiên xuống ba, ra hiệu Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một đi theo đám bọn hắn đi. Mà Hạ Thần Cảnh một căn bản không biết hiện nay tình huống, nghe được cái kia tuyết quốc cư dân hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, coi là tuyết quốc cư dân có vấn đề, lúc này hướng về phía Giang Minh nói, đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta nghe. Giang Minh đem vừa rồi tuyết quốc cư dân động tác nói cho Hạ Thần Cảnh một, Hạ Thần Cảnh một lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta cuối cùng có thể tìm được tuyết thảo, sau đó rời đi tuyết quốc. Giang Minh nắm Hạ Thần Cảnh một cánh tay đi lên phía trước. Có tuyết này quốc cư dân trợ giúp, bọn hắn rất nhanh tới đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi, khí hậu càng ác liệt hơn, cái kia gió đều muốn đem Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh quét qua chạy. Giang Minh cảm giác mình đều không có mở miệng nói chuyện, trong miệng bên trong đã ăn thật nhiều gió. Mà Hạ Thần Cảnh một thì là thảm liệt, tóc đều bị thổi không còn hình dáng, toàn bộ rối bời. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cứ như vậy thời tiết tác liệt, tại sao có thể có người ở lại đây? Mà cái kia tuyết quốc cư dân tại dẫn bọn hắn đến nơi đây đằng sau, thanh âm nói chuyện lớn tiếng chút. Giang Minh chính là nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn hắn. Sau khi nói xong, cái kia tuyết quốc cư dân đi thẳng. Giang Minh cũng tương đối tốt tâm, đưa tay đem dây thừng cho trừ đi. Cái kia tuyết quốc cư dân không có trói buộc, ở phía xa lại hướng phía Giang Minh bái một cái, lúc này mới chân chính rời đi. Mà Giang Minh đem ngọc bội giao cho Hạ Thần Cảnh một, Hạ Thần Cảnh một tướng ngọc bội bỏ vào trong túi. Giang Minh dương mắt, lại là nhìn thấy lại một cái tuyết quốc cư dân ở trên tầng cây, chỉ bất quá cái kia tuyết quốc cư dân tại đụng phải Giang Minh một khắc này, liền lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Giang Minh nhìn không minh bạch, lúc này ở trong tay huyễn hóa ra đến một chút dây thừng. Hắn đem dây thừng đung đưa, đến tuyết quốc cư dân nơi đó. Dây thừng tự động đem cái kia tuyết quốc cư dân buộc tới, cái kia tuyết quốc cư dân mặc hoa phục, trên đầu mang theo vương miện, giống như là quốc vương bình thường. Nhưng mà vóc dáng lại là thấp bé, con mắt cũng lộ ra thiên chân vô tả. Nhìn thấy mình bị trói lại, cái kia tuyết quốc cư dân chẳng những không có sợ sệt cùng bối rối, càng thêm không có tức giận, ngược lại là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một. Hắn tựa hồ muốn biết Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một thân phận, không ngừng hỏi thăm về đến. Mà Giang Minh đại khái nghe hiểu tuyết này quốc cư dân ý tứ, tự giới thiệu lấy, còn hướng về phía cái kia tuyết quốc cư dân địa bộ lấy, hy vọng hắn có thể đem tuyết thảo lấy ra. Nhưng mà tuyết này quốc cư dân nghe hiểu Giang Minh lời nói đằng sau, lại là thần sắc bối rối lên, điên cuồng lắc đầu, giống như là đã trải qua chuyện đáng sợ nào đó. Ngay lúc này, một sợi dây leo đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Hạ Thần Cảnh một mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cũng cảm nhận được một câu nguy hiểm bầu không khí. Hắn lúc này hướng về phía Giang Minh nói, giống như có đồ vật gì đến đây. Giang Minh dắt lấy cánh tay của hắn lui về sau đi, hướng về phía Hạ Thần Cảnh một lần phục nói hoàn toàn chính xác có cái gì đến đây, nhưng là tựa như là cái sống thực vật. Hạ Thần Cảnh sững sờ một chút, sau đó có chút khó có thể lý giải được, nhìn qua Giang Minh nói, sống thực vật. Người xác định sao? Có phải hay không là nhìn lầm? Giang Minh nhìn xem dây leo kia thẳng tắp hướng về phía hai người bọn hắn mà đến, lập tức đá một cái bay ra ngoài dây leo này, ngay sau đó nói, không có nhìn lầm, đây là một sợi dây leo, nhưng nhìn không đến điều khiển người của hắn, hẳn là còn sống thực vật. Cái này thật ly kỳ, ngươi có thể chống đỡ được sao? Bằng không ta giật ra miếng vải. Hạ Thần Cảnh một cảm giác tình huống cũng không tốt, hướng về phía Giang Minh tiếp tục nói. Giang Minh chi đạo hạ thần cảnh một lo lắng, trấn an hạ thần cảnh một nói, yên tâm đi, ta có thể chiêu đãi được, ngươi chỉ cần đi theo ta tiết tấu đến liền tốt. Dây leo kia bị Giang Minh như thế đá một cái, ngược lại càng thêm táo bạo đứng lên, toàn thân mọc đầy lợi thứ, đem những gai sắc này hướng Giang Minh cùng hạ thần cảnh một công kích mà đi. Những gai sắc này biết Giang Minh cũng không tốt đối phó, liền trực tiếp đến hạ thần cảnh một nơi đó. Giang Minh mắt thấy hạ thần cảnh một sẽ phải bị đâm trúng, liền tranh thủ những cái kia lợi thứ từng cái đặt tới. Nhưng mà những gai sắc này giống như là có sinh mệnh một dạng hướng phía Giang Minh hung hăng đâm xuống. Giang Minh không có bị những gai sắc này công kích đến, nhưng là những gai sắc này lại đột nhiên đột phát đi ra một cỗ kỳ quái chất lỏng. Giọt chất lỏng này hoàn toàn đều là màu đen, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh lưu xuống dưới. Giang Minh mặc dù tránh né, nhưng vẫn là bị loại chất lỏng này chỗ tung tóe đến một chút, lúc này cảm thấy choáng đầu hoa mắt đứng lên. Hắn biết chất lỏng này có vấn đề, nhưng là vì bảo vệ mình hay là dáng chống đỡ dụng tâm trí, từ trong tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, từng cái đem dây leo này đem cắt xuống. Dây leo bị Giang Minh cắt thành mấy chục đoạn, bị cắt nát bét, nhưng mà lại vẫn như cũ khởi tử hoàn sinh, một lần nữa nối liền cùng một chỗ, nhìn Giang Minh vô cùng tức giận. Giang Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể huyễn hóa ra đến một chính mình khác, để dây leo kia coi là giả chính mình là bản nhân. Chương 682, đang mạn xuất kích chương 682, đang mạn xuất kích dây leo kia lúc này đem cái kia giả Giang Minh quấn quanh ở bên cạnh mình, siết quá chặt chẽ, muốn đem cái này Giang Minh siết chết. Giang Minh thừa cơ xuất ra ngân trầm, một thanh đâm vào huyệt vị của chính mình bên trên, ngăn cản lấy chất lỏng tại thể nội quyết tán. Sau đó hắn điểm huyệt vị của chính mình, buộc chính mình đem chất lỏng cho phun ra. Chất lỏng này phun ra đằng sau biến thành màu xanh lá, chất lỏng nhìn xem sền sệt, lại mang theo một chút vật chất màu trắng. Giang Minh không khỏi sửng sốt một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới chất lỏng này lại còn sẽ biến sắc, cũng không biết đây rốt cuộc là chất lỏng gì. Nhưng vào lúc này, dây leo kia tựa hồ là phát hiện đó là giả Giang Minh, sau đó liền thẳng tắp hướng về phía Giang Minh mà đến. Giang Minh mắt thấy đằng mạn chấp nhất không lứt, dứt khoát chạy tới thả ra một trận lại một trận ngọn lửa. Đợi đến ngọn lửa bốc cháy lên đằng mạn đằng sau, hắn lại thả ra từng đạo lôi điện để ngọn lửa tình thế càng gia tăng đứng lên. Dây leo kia bị ngọn lửa như thế một đốt, toàn bộ đều đi theo rút lại đến mức hoàn toàn không còn hình dáng. Sau đó dây leo kia giống như là lão đầu tử một dạng ho khan, ho ra đến một đạo lại một đạo bọt nước. Cái kia bọt nước trực tiếp đem ngọn lửa kia cho thấm ướt. Giang Minh biết dây leo kia ý đồ, lúc này lại tăng thêm mấy đạo hỏa diễm, mà cái kia bọt nước biến thành cổ vũ tề, để ngọn lửa càng thêm thịnh vượng đứng lên. Dây leo kia nguyên bản nhảy nhót, sau đó lại không nhúc nhích đến trên mặt đất, mà ngọn lửa kia cũng thiêu đốt lấy hết, dây leo kia triệt để biến thành một đạo bụi. Hạ thần cảnh vừa nghe gặp nướng cháy hương vị, không khỏi tò mò nói đây là nướng khét sao? Ngươi đem cái kia thực vật cho nướng khét? Đúng vậy. Giang Minh trực tiếp nói cho hạ thần cảnh một, mà hạ thần cảnh một không cho phép hướng phía Giang Minh giơ ngón tay cái lên, đầy mắt sáng long lánh nói thật không hổ là ngươi, dây leo này cuối cùng là giải quyết. Ngay tại lúc này, đằng mạn lập tức phải biến mất. Giang Minh cẩn thận nhìn mặt này trước đằng mạn, cảm thấy dây leo này có khả năng sẽ còn khởi tử hoàn sinh, dứt khoát liền chăm chú nhìn đằng mạn. Nhưng mà dây leo này nhưng căn bản không có khởi tử hoàn sinh, mà hết lần này tới lần khác đi ra một mảnh màu xanh biếc lá cây. Diệp Tử tản ra quan mang, nhìn xem mê người không gì sánh được, tình yêu lấy sáng sớm hạt sương. Giang Minh có một loại cảm giác, đây chính là cái kia tuyết thảo, sau đó tiến lên muốn đem lá cây này cho lấy đi. Nhưng mà lại đi ra một thân ảnh, vượt lên trước đem lá cây này mang đi. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, còn không có đợi Giang Minh bay người trở lại, liền biến mất vô tung vô ảnh. Giang Minh lập tức hướng phía bốn phía tìm kiếm. Hắn cũng không hy vọng tuyết thảo cứ như vậy không có. Mà hạ thần cảnh một mặc dù vẫn luôn tại đứng đấy, nhưng là cũng cảm nhận được những người khác, lập tức liền nhắm mắt lại, cảm thụ được người kia động tĩnh. Sau đó hắn lại đem động tĩnh nói cho Giang Minh, Giang Minh không nghĩ tới hạ thần cảnh một còn có thần lực như thế này, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là trực tiếp túm trở về người kia. Người kia giống như không phải tuyết quốc cư dân, toàn thân màu da cùng con mắt đều cùng bọn hắn giống nhau như lúc. Hắn sẽ còn Giang Minh cùng hạ thần cảnh một ngôn ngữ, nhìn thấy mình bị Giang Minh cho kéo lại, người này giận dữ mắng mỏ lấy Giang Minh nói, thả ta ra, ngươi có tư cách gì níu lại ta, ta thế nhưng là tuyết này quốc chân quý nhất cư dân. Giang Minh liền nói ngay, đem lá cây kia giao ra, ta liền buông ra người. Không có khả năng người kia chăm chú hít mắt, trong tay cũng chăm chú nắm chặt Diệp Tử nói tuyết này gọi là tuyết quốc bên trong đồ vật, sao có thể giao cho các ngươi? Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cũng không phải tuyết này quốc cư dân đi. Giang Minh đánh giá một chút nam nhân trước mặt toàn thân, có ý riêng nói, không nghĩ tới bị Giang Minh một chút xem thấu, nam nhân kia lại là thể thốt phủ nhận nói, ta chính là tuyết này quốc cư dân, ngươi muốn tin hay không? Nắm chặt thả ta ra, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp này Giang Minh nghe qua vô số lần, hắn đã xem thường, lúc này hướng về phía nam nhân này nói tùy ngươi thế nào, ta cần chính là tuyết thảo. Đem tuyết thảo lưu lại làm sao đều tốt nói. Mắt thấy cùng Giang Minh không có cách nào thương thảo, nam nhân này thừa dịp Giang Minh không chú ý đánh lén, trực tiếp đem linh lực vọt tới Giang Minh trên khuôn mặt. Cái kia linh lực là hỏa diễm chế tác mà thành, Giang Minh lập tức cảm giác được có một loại dùng lửa đốt cảm giác quen thuộc, lúc này minh bạch cái gì, dưới chân hướng về phía nam nhân trước mặt đạp tới. Nam nhân này không nghĩ tới Giang Minh vậy mà lại phản kích, lúc này bị Giang Minh đánh trúng yếu hại chỗ, đau đớn khó nhịn, trong lúc nhất thời chu lên tiếng. Mà liên tại mặt này trước nam nhân muốn tự cứu thời điểm, Giang Minh thừa cơ tiến lên, trực tiếp đem nam nhân trước mặt ngã ngửa trên mặt đất. Nam nhân trước mặt còn không có giải quyết chính mình đau đớn, liền lại cảm thấy toàn thân cùng thoát xương một dạng, lại bắt đầu gào lên. Cái kia tuyết thảo lá bị hắn bung ra, thuận thế đến Giang Minh trong tay. Giang Minh nhìn thấy tuyết thảo, cũng sợ nam nhân trước mặt lại đi tới tìm phiền toái, liền trực tiếp cho hắn phong bảy cái giới. Kết giới này hai canh giờ sẽ biến mất. Giang Minh nhìn về phía nam nhân trước mặt, sau đó đi theo Hạ Thần Cảnh một nói, chúng ta đi thôi, Tuyết Thảo đã lấy được. Sự tình cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, Hạ Thần Cảnh đánh tính rời đi, mặt kia trước nam nhân lại vẫn cứ chấp nhất không ngớt, một trường chấn vỡ kết giới, thật nhanh hướng về phía Giang Minh mà đi. Tay của hắn trực tiếp nhắm ngay Giang Minh trái tim, muốn đem Giang Minh trái tim cho móc ra, lấy bao hắn thống khổ vừa rồi thủ. Nhưng mà Giang Minh lại là thấy rất rõ ràng, lúc này đem trong tay lưu ly cầu ném tới nam nhân trước mặt trên thân. Nam nhân trước mặt đụng một cái đến linh lực này bóng, trong nháy mắt lăn lộn thân ngựa đứng lên, một mực nắm lấy. Dù là thân thể đã bị hắn cầm ra huyết dịch, hắn hay là chấp nhất không ngớt, thậm chí muốn cởi quần áo ra lại bắt hết. Giang Minh ở bên trong chỉ gia nhập một chút phân nữa, không nghĩ tới mặt này trước nam nhân đã vậy còn quá sợ nột, nhưng là cũng cảm thấy mặt này trước nam nhân là tự làm tự chịu. Hắn lúc này dắt lấy Hạ Thần Cảnh một cánh tay, hướng phía núi tuyết dưới chân đi đến. Mà trước mặt hắn nam nhân nhưng như cũ chấp nhất không ngớt, nhất định phải làm kiên quyết, lại xông về Giang Minh mà đến. Giang Minh nhìn ở trong mắt, dứt khoát cùng nam nhân đánh lên. Trên thân nam nhân bởi vì rất ngứa, căn bản đánh không lại Giang Minh, còn không có đánh hai ba cái liền trực tiếp bị Giang Minh cho đánh ngã trên mặt đất. Mặt này trước nam nhân ngồi dưới đất, toàn thân tản ra một cỗ khí thế. Bầu trời lúc này bên dưới lên mưa đá giống như mưa, những mưa đá kia thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa cảm thụ đến mưa đá, lúc này từng cái tránh né đứng lên. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh một bởi vì con mắt không có cách nào trông thấy, kém một chút bị mưa đá cho đập trúng, may mắn mà có Giang Minh đem hắn túm trở về. Hạ Thần Cảnh một tại nội tâm đầu đen rau mừng lấy. Không phải liền là một cái tuyết thảo sao? Tuyết quốc người đều không dùng được, còn nhất định phải cầm tuyết thảo, cũng không biết muốn làm gì. Mà nam nhân nhìn thấy thời cơ, tiến lên muốn cướp đi tuyết thảo, Giang Minh gắt gao giật lấy, căn bản không cho nam nhân trước mặt cơ hội. Mặt này trước nam nhân nổi giận, trong tay chắp tay trước ngực, lại đang trong lòng bàn tay viết ra một cái mười chữ. Trước mặt hắn lập tức đi ra mấy trăm đầu cầu hùng. Chương 683, cướp đoạt tuyết thảo. Chương 683, cướp đoạt tuyết thảo. Cầu hùng thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đi, trong miệng gầm thét, khí thế hung hùng. Nghe cầu hùng này thanh âm, Hạ Thần Cảnh một cũng không chịu nổi, trực tiếp một thanh lổ xuống chính mình miếng vải, hướng về phía cầu hùng công kích mà đi. Hắn thật sự là chịu không nổi cứ như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Nghĩ tới đây, hắn lên trước một bước trực tiếp đem cầu hùng lỗ thai níu lại. Nhưng mà hắn nhưng căn bản đụng không nổi cầu hùng này lỗ thai, chỉ đụng một cái cầu hùng kia lỗ thai. Lỗ thai này liền cùng chính mình có thể động một dạng, từ trong tay của hắn trở đi. Hạ Thần Cảnh xem xét một chút tay của mình, hoài nghi mình tay cùng bôi dầu bôi chân một dạng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền muốn đem cầu hùng lỗ thai thu hạ đến. Sau đó vô luận hắn làm sao đụng chạm, lỗ thai này hắn chính là đụng chạm không đến. Cầu hùng kia lại là một trường đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái vô xuống đi, Hạ Thần Cảnh một trận cảm giác cả người bị đập thành hai nửa. Hắn lúc này sử dụng đi ra phân thân thuật, phân ra đến mấy cái chính mình. Cái này mấy cái chính mình đoàn đoàn bao vây ở con cầu hùng này, nhưng mà trừ cái này một con cầu hùng, mặt khác cầu hùng thì toàn bộ đều tụ tập tại Giang Minh nơi này. Giang Minh cũng không lo được cái này Hạ Thần Cảnh một, nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một không có đổi thành khối băng, liền chuyên tâm đối phó những này cầu hùng. Hắn ý đồ dùng kết giới vây khốn những này cầu hùng, nhưng mà những này cầu hùng cùng trong suốt một dạng, trực tiếp xuyên qua kết giới, ngay cả đập nát đều không có đập nát. Hắn không khỏi kỳ quái, sau đó Giang Minh lại vận dụng kết giới, nhưng mà hay là một dạng kết quả. Giang Minh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cũng biết dưới mắt kết giới này là không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, liền tiếp theo sử dụng chính mình thành kiếm biến hóa ra tới trường kiếm, hướng về phía những này cầu hùng chém tới. Mà ở hắn xem ra, hắn rõ ràng đem những này cầu hùng chém tới. Những này cầu hùng không chỉ có bình an vô sự, hơn nữa còn trực tiếp bị chặt đến trên mặt đất. Bởi vì Giang Minh sử dụng khí lực rất lớn, hắn kém chút không nổ ra được trường kiếm kia. Giang Minh trong lòng càng thêm hoang mang đứng lên, hắn thử nghiệm đem hỏa diễm đặt ở cầu hùng kia trên thân, kết quả không có những này cầu hùng không có chút nào đụng phải ngọn lửa kia. Những hỏa diễm kia ngược lại đụng phải mặt đất kia, trực tiếp trên mặt đất bốc cháy lên. Mà cầu hùng kia hoàn toàn giẫm tại ngọn lửa kia bên trên, tựa hồ hoàn toàn không có nhận bất kỳ tổn thương. Mà Giang Minh làm như vậy, cũng làm cho những ngọn lửa này đoàn đoàn bao vây ở chính mình. Thấy ở đây, hắn bất đắc dĩ đem những ngọn lửa này cho dập tắt, nhưng trong lòng càng phát ra kỳ quái. Hắn ở trong lòng cùng Hạ Thần Cảnh nói chuyện lấy, những này cầu hùng giống như tất cả đều là giả lập một dạng, lần này làm như thế nào ngăn lại? Hạ Thần Cảnh một tình huống bên này cũng không tốt, hắn cùng Giang Minh là giống nhau tình huống. Vô luận phân thân của hắn hoặc là hắn làm sao hướng phía những này cầu hùng công kích, cầu hùng này hoàn toàn không có nhận bất kỳ tổn thương, sở thụ tổn thương đều là mặt đất. Hạ Thần Cảnh một cũng triệt để không có kiên nhẫn, tại nội tâm đi theo Giang Minh nói, Linh Hải Thần, dù sao chúng ta đều đã cầm tới Tuyết Thảo, dứt khoát tìm một cơ hội trực tiếp rời đi đi. Giang Minh cũng cảm thấy Hạ Thần Cảnh một phương pháp không tệ, cũng nói theo, tốt, chúng ta tìm một cơ hội rời đi. Cầu hùng giống như là biết Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh lời nói một dạng, một trưởng lại một trưởng hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vỗ tới. Bởi vì Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một công kích đối với cầu hùng không có một chút tác dụng nào, nhưng là cầu hùng công kích đối bọn hắn chỗ hữu dụng, bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại. Hai người dính sát vào cùng một chỗ, trực tiếp bị buộc đến dưới một thân cây. Nam nhân kia ha ha cười nói, thúc thủ chịu trói đi, mau đem tuyết thảo cho giao ra, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, đừng nghĩ lấy chạy khỏi nơi này. Hạ Thần Cảnh nghe chút lấy trong lòng nổi nóng, hướng về phía nam nhân này nói không có khả năng, tuyết này của chúng ta nhất định là muốn mang đi, nghĩ hay thật. Nào có thể đoán được lời này lại là chọc giận nam nhân này lúc này khoa tay một cái giết chết Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một thủ thế. Những cái kia cầu hùng lập tức hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh nhất chuyển tới. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một chút tật nhanh tay ngăn trở, nhưng mà những này cầu hùng số lượng thật sự là nhiều lắm. bọn hắn hoàn toàn bị những này cẩu hùng bao bọc vây quanh, làm sao tránh đều tránh không xong. Giang Minh vẫn được, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hạ Thần Cảnh một lại cảm giác mình thân thể xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, quần áo trên người cũng đi theo rách tung tóe đứng lên. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một thảm trạng, Giang Minh ý thức được bọn hắn lại nếu như tiếp tục, sự tình liền sẽ hướng phía không tốt phương hướng phát triển tiếp. Hắn lúc này biến hóa ra đến một cái khác Hạ Thần Cảnh một, để Hạ Thần Cảnh vừa đến một bên khác dưới cây. Những cái kia cẩu hùng trí thông minh không đủ dùng, lúc này đem cái kia giả Hạ Thần Cảnh một xem như thật Hạ Thần Cảnh một, đem Giang Minh cùng giả Hạ Thần Cảnh từng đoàn vây quanh tại một cái đặc biệt nhỏ trong vòng. Giang Minh ra vẻ hướng xuống đứng đấy, những cái kia cẩu hùng coi là Giang Minh choáng váng, liền trực tiếp hướng về phía Giang Minh va chạm mà đi, trong khoảnh khắc đó, Giang Minh đằng không mà lên. Mà những cái kia cẩu hùng trực tiếp đụng vào nhau, từng cái cẩu hùng đều đụng mặt mũi bầm dập, trực tiếp té xỉu xuống đất. Nhìn thấy nhiều như vậy cẩu hùng đều trên mặt đất, nam nhân kia lập tức tức giận đứng lên. Thừa dịp Giang Minh không chú ý, trực tiếp đằng không mà lên, đến Giang Minh bên người, một thanh muốn cấp đi Tuyết Thảo. Mà Giang Minh lại là phát giác được nam nhân động tác, trong tay len lén huyền hóa ra tới một cái giả Tuyết Thảo, đem giả Tuyết Thảo ném tới cẩu hùng kia phía trên. Nam nhân kia không có phát hiện cái kia Tuyết Thảo là giả, lúc này liền tiến lên muốn cướp đi Tuyết Thảo. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Tuyết Thảo huyền hóa thành giả Giang Minh. Cẩu hùng kia vừa tỉnh lại, coi là cái kia giả Giang Minh chính là Giang Minh, lúc này tiến lên hướng phía cái kia giả Giang Minh bổ nhào qua. Nhưng mà cái kia giả Giang Minh không có bị nó nhào trúng, ngược lại nhào trúng chủ nhân của nó. Nam nhân kia chỗ nào nghĩ đến chính mình chế thành cẩu hùng sẽ đem mình bổ nhào, lúc này bị bổ nhào, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Nam nhân kia thể cốt lúc đầu rất yếu, cẩu hùng kia như thế bổ nhào về phía trước, càng thêm yếu đứng lên, lúc này phun ra một đốm máu, những cái kia cẩu hùng cũng toàn bộ biến mất, mà nam nhân kia cũng té xỉu trên đất. Hạ Thần Cảnh xem xét lên trước mặt cảnh tượng, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng giải quyết, nếu là một mực tiếp tục như vậy, thể lực của chúng ta thật sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta đi thôi, chuyện này cuối cùng hoàn toàn giải quyết. Giang Minh duỗi lưng một cái, cảm giác có chút buồn ngủ, hắn trở về tất nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà Giang Minh đến trên mặt đất đằng sau, nam nhân kia lại đột nhiên sống, cả người đều trở nên có sức lực. Hắn lăn lộn thân tráng kiện đứng lên, tốc độ cũng nhanh hơn, cả người mọc ra đến mãi không hết đằng mạng. Những dây leo này phía trên đều có nhọn đỏ đâm còn chính mình độc lên, tựa như sống một dạng. Nam nhân kia thao túng đằng mạng duỗi dài đến Giang Minh trên thân. Giang Minh cảm nhận được một cỗ ý lạnh, trực tiếp đưa tay đem đằng mạng cho bắt được. Đỏ đâm vào Giang Minh trong lòng bàn tay, Giang Minh tay lập tức chảy đến dòng máu màu đỏ. Huyết dịch liên tục không ngừng, cùng phá động mạch một dạng. Chương 684, chương 684, Hạ Thần Cảnh xem xét choáng váng, liền vội vàng tiến lên muốn cho Giang Minh băng bó. Nào có thể đoán được Giang Minh trực tiếp đem hắn đẩy đi ra. Hạ Thần Cảnh một không ngờ rằng, cả người hướng về sau nghiêng, kém chút té ngã trên đất. Hắn chính là muốn hỏi thăm Giang Minh, lập tức liền nhìn thấy cái tia đỏ đâm từng cái đột nhiên chính mình đi ra, hoàn toàn hướng về phía Giang Minh chát đi qua. Nếu như vừa rồi Giang Minh không có đẩy hắn ra, cái tia đỏ đâm liền muốn đâm vào trên người hắn. Hạ Thần Cảnh một lòng bên trong một trận cảm động, lo lắng Giang Minh sẽ chết mất, liền vội vàng tiến lên ngăn trở đỏ đâm. Nhưng mà cái kia đỏ đâm lại là xuyên qua hắn thả ra linh lực, trực tiếp công kích đến thân thể của hắn. Hạ Thần Cảnh một không có chú ý, toàn thân cao thấp tất cả đều là màu đỏ, những cái kia cùng Giang Minh huyết dịch mở dạng, vẫn như cũ như là bị cắt vỡ động mạch mở dạng. Toàn thân hắn trên dưới không ngừng chảy máu, thẳng tắp về sau mà đi. Liếc thấy Hạ Thần Cảnh một cái dạng này, Giang Minh ý thức được sự tình đã cấp bách, lúc này tiến lên đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái cứu lại trực tiếp đem trường kiếm kia phóng xuất, cản trở những này đỏ đâm. Những này đỏ đâm bị Giang Minh đánh tới lại còn sống đi lên, lần nữa thật nhanh hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Giang Minh mắt thấy những này đỏ đâm chấp nhất không lứt, dứt khoát tự thân lên trước từng cái đem đỏ đâm cho bóp nát rơi. Nam nhân không nghĩ tới trên người mình đâm đã vậy còn quá dễ dàng bị bóp nát, không khỏi phẫn nộ. Trên những dây leo kia lại lần nữa mọc ra mới đỏ đâm, những cái kia đỏ đâm vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía Giang Minh mà đi. Giang Minh mắt thấy đỏ đâm chấp nhất không nghĩ tới, lúc này nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ tới đây, hắn xông lên phía trước, thừa dịp nam nhân không sẵn sàng, trực tiếp một tay lấy đầu của hắn đem cắt xuống. Nam nhân đầu lộc cộc rơi xuống một chỗ, con mắt gắt gao trừng mắt, trước khi chết cũng không biết hắn làm sao lại mất rồi đầu. Nam nhân sự tình giải quyết, còn kém Hạ Thần Cảnh một sự tình. Hạ Thần Cảnh vừa đã nhắm mắt lại, rất có hôn mê không ngớt mấy ngày mấy đêm tư thế. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Giang Minh đem những cái kia đâm thật chặt đỏ đâm toàn bộ rút ra, lại đem bóp nát. Sau đó hắn vận dụng chính mình ngân châm, hướng phía Hạ Thần Cảnh một đâm tới, từng cái đâm vào cái kia Hạ Thần Cảnh một lỗ thủng chỗ. Lỗ thủng kia hoàn toàn bị ngân châm cho buộc lại, cầm máu đằng sau, Hạ Thần Cảnh một lúc này mới ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy Giang Minh, Hạ Thần Cảnh một tấm há miệng, muốn nói cái gì, kết quả cuống họng đã câm. Hắn đúng là không tưởng được, liền bị cái kia đỏ đâm đâm một cái, kết quả vậy mà biến thành cái dạng này. Giang Minh nhìn ra Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn nói thứ gì nói, sau đó chậm rãi ra hiệu hắn nói miệng nói không nên lời, có thể ở trong lòng nói. Hạ Thần Cảnh tưởng tượng cũng là, liền muốn cùng Giang Minh ngôn ngữ. Nhưng mà hắn đột nhiên con ngươi phóng đại, trong lòng lời nói cũng kẹt tại trong cổ họng cũng không nói ra được. Thế nào? Giang Minh không biết Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn nói gì, dương mắt nhìn hướng hắn. Mà Hạ Thần Cảnh một không nói gì, ngược lại suy yếu giơ tay lên, trong tay chỉ vào Giang Minh sau lưng. Ngón tay của hắn run run rẩy rẩy, tựa hồ gặp được chuyện kinh khủng gì. Giang Minh ý thức được cái gì, quay đầu trông đi qua, lập tức cũng không khỏi đến ngu ngơ đứng lên. Trước mặt, một cái toàn thân tuyết trắng to con xuất hiện tại Giang Minh trước mặt. To con tóc mọc đầy bộ lông màu trắng, hỗn hợp có tóc cùng một chỗ, nhìn rất là quái dị. Y phục của hắn cũng áo không đủ che thân, trước ngực hiện lộ ra một đống lông trắng. dáng người càng là khôi ngô không gì sánh được, giống như là đại tinh tinh bình thường. Nhìn thấy đống này lông trắng, Giang Minh toàn thân đánh giá to con này. To con tựa hồ cũng không có ý, đứng tại chỗ không nhúc nhích, con mắt mang theo màu đỏ tím màu mắt, tựa hồ là cũng nhìn thấy cái gì kinh ngạc người. Ngay sau đó, trước đó xuất hiện Tuyết Quốc cư dân cũng xuất hiện tại Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một trước mặt. Nhìn thấy to con không có nhúc nhích, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một cũng đi theo án binh bất động. Tuyết Quốc cư dân lưu díu, rõ ràng đang nói cái gì. Nhưng mà Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một căn bản nghe không hiểu, liên tục khoát tay muốn cho Tuyết này quốc cư dân biết. Nhưng mà Tuyết Quốc cư dân lại tựa hồ như cũng không biết, nhưng là ánh mắt lại là chú ý tới Hạ Thần Cảnh một thân bên trên vết thương. Cái kia Tuyết Quốc cư dân tiến lên, từ trong túi sách của mình lấy ra một chút tướng mạo kỳ quái cỏ. Trên cỏ mặt có một chút bột phấn màu trắng. Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh không hiểu, không biết Tuyết này quốc cư dân muốn làm gì. Nhưng mà Tuyết Quốc cư dân chủ động đem cỏ bóp nát đặt ở Hạ Thần Cảnh một trên vết thương. Trong nháy mắt đằng sau, Hạ Thần Cảnh một vết thương lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhìn cùng không có từng bị thương một dạng. Mà Giang Minh cũng tại trong chốc lát đem Hạ Thần Cảnh một thân bên trên ngân châm cho rút lên đến. Hạ Thần Cảnh một cảm giác mình thân thể cũng theo trước một dạng có sức sống, lúc này đứng lên hoạt động tay chân. Giang Minh nhìn ra Hạ Thần Cảnh vừa đã hoàn toàn tốt, tiến lên một bước hướng về phía Tuyết Quốc cư dân nói đa tạ ngươi, Hạ Thần Cảnh vừa đã hoàn toàn tốt. Cái kia Tuyết Quốc cư dân nghe hiểu Giang Minh lời nói, nhếch môi bật cười. To con thì là hướng về phía Tuyết Quốc cư dân ấp úng nói cái gì, Tuyết Quốc cư dân thì là cùng hắn khoa tay lấy cái gì. Hạ Thần Cảnh một cũng tới đến đây giải thích, sau đó đi theo Tuyết Quốc cư dân nói chúng ta muốn đi, về sau hữu duyên gặp lại. Tuyết Quốc điểm cư dân một chút đầu. Hạ Thần Cảnh một đi theo Giang Minh hạ núi tuyết, nhưng mà cái kia to con lại là mãnh liệt theo sau, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh. Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh không rõ to con này muốn làm gì, nhưng là cũng cảm giác to con này khí thế hùng hùng, lúc này tách ra tránh thoát to con này. To con này không có đụng vào bọn hắn, hướng phía trước trượt một mảnh, dưới chân tuyết đều trượt ra đến một chút, đụng thành hai cái tuyết nhỏ chồng. Nhưng mà to con lại là đột nhiên mãnh liệt lên, lại hướng phía Giang Minh mãnh liệt mà đi. Giang Minh trợn tròn mắt, lập tức tránh né lấy to con, đằng không mà lên. Nhưng mà to con lại là cũng đi theo đằng không mà lên, một bàn tay hướng về phía Giang Minh mà đi, rõ ràng muốn đem Giang Minh cho trục chết. Giang Minh không biết lúc nào đắc tội to con này, nhưng cũng sẽ không để to con này đạt được. Hắn thả ra ngân châm, đem ngân châm toàn bộ vào cái kia to con trong lòng bàn tay. Cái kia to con nhìn ra Giang Minh ý nghĩ, muốn tránh né ngân châm trong tay, nhưng mà ngân châm kia căn bản tránh né không xong. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nhói nhói. Cỗ này nhói nhói quét sạch đến to con này toàn thân, to con gần như không kiên trì nổi, lúc này rơi ầm ầm trên mặt đất, kích thích đến một trận lại một trận tuyết. Tràn ra tới tuyết đặc biệt lớn, đi thẳng đến Hạ Thần Cảnh một trên thân. Hạ Thần Cảnh bổ nhào về phía trước nhào trên người tuyết, đem tuyết tinh tử từng cái vớt ve. Giang Minh thì đến bên cạnh hắn, nhìn xem vết thương chồng chất to con. Chúng ta đều không có để to con này thụ thương, to con này ngược lại tốt, trực tiếp trái lại công kích chúng ta, thật là muốn chết. Hạ Thần Cảnh một nhịn không được đầu đen rau muống đứng lên. Mà ngay sau đó, to con này phát động lần công kích thứ hai. Chương 685, đột nhiên xuất hiện to con chương 685, đột nhiên xuất hiện to con hắn phát hiện Giang Minh không tốt đánh, liền đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh một coi như cơ linh, trực tiếp nhấc chân tránh né lấy to con. Nhưng mà to con càng thêm cơ trí đứng lên, một tay níu lại Hạ Thần Cảnh một chân, tay kia cầm lấy một chút tuyết, hướng phía Giang Minh vùng đi qua. Giang Minh chi đạo to con ý đồ, đỉnh lấy tuyết hướng về phía to con mà đi. To con thì muốn đem Hạ Thần Cảnh khẽ kéo ra ngoài, Hạ Thần Cảnh nghiêm liều mạng dãy rồi lấy, trong tay linh lực hướng về phía to con mà đi. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh một công kích lại cùng tiểu miêu tiểu cầu bắt một dạng, đối với to con căn bản không có chút nào tác dụng. To con khỏe miệng trào phúng một tiếng, sau đó tiến lên liền muốn lấy tay đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái cắt. Mắt thấy to con tay tới, Hạ Thần Cảnh một lại bị gắt gao giật lấy, căn bản không có biện pháp thoát đi, không chịu được nghĩ mà sợ đứng lên. Đây là hắn lần thứ nhất cách gần tử vong, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy mình đã phải chết. Nhưng mà trong tưởng tượng tử vong cũng không có tới lâm, ngược lại chuyển tới một tiếng to con kêu thảm. Hạ Thần Cảnh một kỳ quái, mở to mắt, lập tức liền thấy được to con bị Giang Minh cắt đứt cái cổ. To con cái cổ liên tục không ngừng chảy ra huyết dịch. Hắn tựa hồ cảm giác được rất ngạt thở, liên tục lui về sau đi, liền ngay cả nắm chặt Hạ Thần Cảnh một tay cũng buông lòng ra. Hắn lập tức liền dùng tay trái bưng kín trên cổ mình huyết dịch. To con cảm giác cả người đều nhanh điên mất rồi, huyết dịch kia căn bản không bưng biết được, còn một mực không ngừng chảy xuống, cùng một đạo sông nhỏ mở dạng. Giang Minh thấy vậy, trực tiếp tiến lên bổ một đao. To con trùng điệp té lăn trên đất, con mắt trừng mắt, chết không nhắm mắt. Không biết to con có chết hay không thấu, Giang Minh tiến lên thăm dò một chút to con hơi thở. Phát hiện hơi thở đã yếu ớt xuống dưới, hắn liền không tiếp tục công kích. Bọn hắn lập tức cũng liền rời đi Tuyết Quốc, cũng sẽ không đi theo to con có bất kỳ gặp nhau. Huống chi, to con này cũng cùng cái kia Tuyết Quốc cư dân có chỗ liên hệ. Cũng coi là xem ở cái kia Tuyết Quốc cư dân phân thượng, giữ lại to con một mạng tốt. Hạ Thần Cảnh một lòng có sợ hãi, vô bộ ngực của mình, nhìn thấy Giang Minh tựa hồ muốn lưu to con một cái mạng, không được hoang mang đứng lên nói Linh Hải Thần, cứ như vậy thả đi to con này, sau này sẽ không lưu lại tai họa sao? Giang Minh chi đạo Hạ Thần Cảnh một ý nghĩ, nhìn về phía to con nói cái kia to con cùng cái kia Tuyết Quốc cư dân là cùng nhau, chúng ta hay là lưu một cái mạng đi. Hạ Thần Cảnh trầm xuống lặng yên một phút đồng hồ, lập tức gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Sau đó hắn quay người, khập khiễng hướng phía nơi xa đi đến. Hắn mới vừa rồi bị to con kéo thân thể đau nhức, chân cũng biến thành không lưu loát, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể tốt. Liếc thấy Hạ Thần Cảnh một tình trạng cơ thể, Giang Minh tiến lên hướng về phía Hạ Thần Cảnh một nói, ngươi chờ một chút, ta xem một chút có thể hay không chữa trị xong chân của ngươi. Hạ Thần Cảnh một coi là Giang Minh đang suy nghĩ gì, an ủi Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Giang Minh lại là đã tra xét Hạ Thần Cảnh một chân, hắn ra hiệu Hạ Thần Cảnh một ngồi xuống xuống, xem xét Hạ Thần Cảnh một trên đùi vết thương. Hạ Thần Cảnh xem xét lấy trên chân của mình cái kia đạo sâu đến tận xương vết sẹo, huyết dịch chảy xuống, đến trong tuyết, trở lại đến từng đạo huyết ấn. Giang Minh đem vết thương đơn giản băng bó một chút, đem bên trong xương gãy xương cốt cho hồn nắn. Kéo kẹt. Hạ Thần Cảnh một kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng cảm giác chân đã thay đổi tốt hơn, sau đó liền phát hiện chân cũng không có như vậy quẻ. Trong lòng của hắn kinh hỉ, hận không thể nhảy nhót một phen, nếm thử chính mình có thể hay không trở nên giống như trước đó. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một việc này vọt dáng vẻ, Giang Minh cảm thấy hắn có khả năng sẽ một lần nữa biến tàn tật, dứt khoát tiến lên một bước ngăn lại Hạ Thần Cảnh một động tác. Người cương chính xương, hiện tại không có khả năng loạn động đạn, chậm rãi hướng phía trước hành tẩu liền tốt. Hạ Thần Cảnh tưởng tượng một phen, cảm thấy cũng là dạng này, cũng căn cứ Giang Minh nói tới, một bước nhỏ hướng phía trước. Giang Minh cảm thấy quá chậm, dứt khoát biến ra một đám mây, hướng về phía Hạ Thần Cảnh một nói, người đứng lên, cái này Vân Hải, chúng ta liền có thể trực tiếp ra Tuyết Quốc. Nhìn thấy cái này Vân Hải, Hạ Thần Cảnh một rất là hiếu kỳ, trái sờ sờ phải sờ sờ. Cái này Vân Hải phảng phất vẫn còn sống, nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một làm như vậy tựa hồ có chút ngượng ngùng, hướng bên trái rời một chút, lại đi bên phải rời đi. Hạ Thần Cảnh một không cho phép nở nụ cười nói cái này Vân Hải vẫn rất chơi vui. Tốt tốt, nhanh đi lên trước đi. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh khẽ kéo kéo dài kéo, Giang Minh thúc giục hắn. Đợi đến Hạ Thần Cảnh vừa lên Vân Hải, Giang Minh một thanh nhảy lên Vân Hải, thao túng Vân Hải đến giữa không trung. Nhưng mà những cái kia Tuyết Quốc các cư dân lại thấy được Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một chỗ ngồi Vân Hải, còn tưởng rằng là cái gì công kích đồ vật, lúc này từng cái ném tới to lớn tuyết cầu. Mà đám mây kia nhìn thấy tuyết cầu lập tức sợ sẽ không được, lung la lung lay kèm chút đem Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh cho té xuống. Giang Minh ngồi xuống, sờ lên Vân Hải, ra hiệu nó an tĩnh lại. Vân Hải lúc này mới vững vững vàng vàng tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà những cái kia Tuyết Quốc cư dân nhưng như cũng không cam tâm, tổ hợp lại với nhau, đứng thẳng thành một cái kim tự tháp một dạng hình dạng, hướng phía Vân Hải ra sức nhảy lên. Người mặc dù không hơn đến, nhưng là tuyết cầu lại là đánh trúng Vân Hải. Vân Hải lúc này rơi xuống, Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh cũng rơi xuống xuống dưới. Giang Minh không có quan tâm kỹ càng Vân Hải, mà là chú ý đến Hạ Thần Cảnh một thân bên trên. Hạ Thần Cảnh vừa hiện ở trên người còn mang theo thương thế, không thể rơi xuống đất. Những cái kia Tuyết Quốc cư dân nhìn thấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một rớt xuống, lập tức hoan hô lên, thậm chí còn tại nguyên chỗ vui sướng nhảy dựng lên vũ đạo. Nhìn thấy những này Tuyết Quốc cư dân cái dạng này, Hạ Thần Cảnh một lòng bên trong không đánh một mạch đến. Bọn hắn căn bản đối với Tuyết Quốc cư dân không có ác ý, Tuyết này quốc cư dân lại nhiều lần đối với bọn hắn thi triển ác ý, nhưng mà hắn một giây sau lại kết băng. Lần này kết băng trình độ rất dày đặc, cứng rắn, căn bản gõ không ra. Hạ Thần Cảnh một cái muốn tại trong lòng chửi bậy. Chỉ là từ Tuyết Quốc ra ngoài, làm sao lại khó như vậy? Lần này tốt, bọn hắn triệt để không đi ra ngoài được. Giang Minh nhìn thấy Hạ Thần Cảnh biến đổi thành khối băng, lại thả lỏng không ít. Mà ngay sau đó, những cái kia Tuyết Quốc các cư dân thế công càng phát ra mãnh liệt lên, tuyết cầu ném một cái so một cái mãnh liệt, phân lượng so một cái lớn. Giang Minh cảm thấy tuyết này quốc các cư dân càng phát ra quá mức, trong tay huyền hóa ra đến kết giới, cùng trước đó cách làm một dạng, đem những này Tuyết Quốc các cư dân đóng lại đứng lên. Tuyết Quốc các cư dân bên trong lại có mấy cái thông minh cư dân, hướng phía một bên tránh né lấy, trực tiếp tránh thoát kết giới. Mà Giang Minh lại là nhìn nhất thanh nhị sở, lại thật nhanh phóng xuất cái này đến cái khác kết giới. Những kết giới kia đem còn lại Tuyết Quốc cư dân đều ngăn cản xuống đến. Những cái kia Tuyết Quốc cư dân một bên gõ lấy kết giới, một bên hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một ồn ào. Chương 686, bị đánh xuống đến chương 686, bị đánh xuống đến Hạ Thần Cảnh xem xét rõ ràng, trong lòng cũng đi theo thoá mạ đứng lên. Những này Tuyết Quốc các cư dân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Minh cũng có chút ấm ức, nhưng là cũng không muốn đại sát đặc sát. Hạ Thần Cảnh một minh bạch Giang Minh suy nghĩ, rất muốn nói ra cái gì, nhưng là bởi vì bị đông cứng, căn bản không có cách nào nói ra. Giang Minh phát giác được Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn nói chuyện, liền dùng hỏa diễm đem hắn trên người khối băng cho hòa tan mất. Hạ Thần Cảnh nhất trọng tân giải trói buộc, lập tức thả lỏng đứng lên. Cuối cùng là đi ra, cái này khối băng thật sự là muốn đem ta cho chơi chết. Đang lúc hắn đấm lưng của mình, muốn cho trên người mình trở nên lửa nóng, nhưng mà hắn lại chính diện phát hiện một người đang đứng ở trước mặt của hắn, sẽ phải đi tới Giang Minh trước mặt. Mà Giang Minh thì là đưa lưng về phía người kia, căn bản không biết có người tới trước mặt hắn. Hạ Thần Cảnh một rõ ràng trông thấy người kia trong tay nắm lấy một cây đao, chính trực mặt hướng về phía Giang Minh mà đi. Nhìn thấy người kia hướng về phía Giang Minh tốc độ càng nhanh hơn, Hạ Thần Cảnh một lập tức đem Giang Minh cho đẩy ra. Giang Minh chi hiểu có người muốn công kích mình, chính là muốn chờ người kia, nhưng mà lại bị Hạ Thần Cảnh một mực tiếp đẩy một cái. Hắn không có cách nào, chỉ có thể xoay chuyển hướng phía Hạ Thần Cảnh bắt đầu xoay tròn 90 vượt qua. Mà Hạ Thần Cảnh một tại đẩy ra Giang Minh trong nháy mắt, lại là trực diện thấy rõ ràng cái kia muốn giết chết Giang Minh người. Người kia là cái người cao gầy, con mắt là màu xanh sẫm, miệng đỏ chói, cùng lau son môi mở dạng. Mắt của hắn hình rất là hung ác, nhìn Hạ Thần Cảnh một rất không thích đứng. Cái kia người cao gầy nhìn thấy không có đạt được, lại hướng về phía Giang Minh mà đi. Giang Minh phát hiện sọ não của chính mình phía sau tựa hồ có thứ gì, liền giang hai tay hướng phía cái hốt sắc cầm lấy đi. Trong tay có ẩm ướt lục lục cảm giác, Giang Minh hoang mang không thôi, cẩn thận nhìn đồ trên tay. Trong lòng bàn tay là một con côn trùng, ngay tại phía trên ngọn ngậy. Cái kia núp ních rất chậm chạp, côn trùng toàn thân lại mọc ra đường vân màu tím, còn mang theo đâm. Hắn phát giác được trong lòng bàn tay còn có chút nhói nhói, lúc này đem côn trùng cho nắm chết. Côn trùng toàn thân chảy ra màu đỏ tím huyết dịch, cái kia người cao gầy lập tức kêu la, thanh âm thét to, ngươi lại đem tâm ta yêu sủng vật giết chết, ta muốn để ngươi bồi bệnh. Côn trùng này là người cao gầy thừa dịp Giang Minh không chú ý đem côn trùng ném lên đi, kết quả bị nhanh như vậy nắm lấy, còn bị giết chết, trong lòng của hắn hỏa khí rất thịnh vượng. Giang Minh cảm thấy cái này người cao gầy cố tình gây sự, hướng về phía người cao gầy im lặng nói, xin nhờ, ngươi muốn dùng côn trùng đến hại ta, ta còn không thể tránh né sao? Xấu cao ca không nghe Giang Minh lời nói, trong tay huyễn hóa ra đến một cỗ hỏa diễm, hội tụ thành một cái hỏa diễm hình dạng người. Ngọn lửa kia hình dạng người thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Hạ Thần Cảnh một tướng huyễn hóa ra tới phối kiếm ném tới ngọn lửa kia trên thân thể người, nhưng mà bội kiếm lại trực tiếp bị ngọn lửa kia cho thiêu đốt hầu như không còn. Giang Minh nhìn thấy cái này người cao gầy như thế bất cận nhân tình, dứt khoát căn cứ vừa rồi suy nghĩ như thế, bắt giặc trước bắt vua, muốn đem người cao gầy cho trực tiếp giết chết. Nhưng mà cái kia người cao gầy lại cùng có thể chết mà phục sinh một dạng, trực tiếp phân chia ra tới một cái lại một cái chính mình. Một cái kia lại một cái hắn cùng người hỏa diễm đem kết hợp, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, hướng phía Giang Minh trực tiếp tung bay đi qua. Giang Minh nhìn thấy bài hát này biến thành cái dạng này, có chút nhớ nhung nôn, nhưng vẫn là nhịn xuống trong dạ dày xúc động, đem tuyết quốc bên trong tuyết ném tới cái này người cao gầy trên thân. Người cao gầy cười ha ha, cảm thấy Giang Minh đang dùng cái gì tự cho là đúng tiểu thủ đoạn, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh mà đi. Những phân thân kia cũng đi theo động tác của hắn muốn giết chết Giang Minh. Giang Minh ám bên dưới chuẩn bị kỹ càng phân thân của mình, tại người hỏa diễm cùng người cao gầy xông về phía mình thời điểm, trực tiếp giẫm lên những người này đến những người này sau lưng. Những người này không ngờ tới, đầu vừa lúc bị Giang Minh đập trúng. Mà Giang Minh còn có chút lo lắng cho mình sẽ bị người hỏa diễm cho lan đến gần, nhưng mà lại cũng không có dạng này. Không chỉ có như vậy, trên người hắn hoàn toàn không có bị hỏa diễm thiêu đốt qua vết tích. Giang Minh nhìn ra những ngọn lửa này đối với hắn không có chút nào tính công kích, không khỏi trong lòng thanh tỉnh, trong tay trực tiếp nắm chặt thành quyền đầu. Hắn đem nắm đấm nhắm ngay ngọn lửa kia người, trực tiếp đánh về phía người hỏa diễm trái tim. Ngọn lửa kia người nhất thời bị Giang Minh đánh tan. Người cao gầy lúc này khủng hoảng đứng lên, hướng về phía Giang Minh la lên, "Không, không cần." Những ngọn lửa này một khi bị đánh tan, liền không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Phát giác được điểm này, Giang Minh không lưu tình chút nào, trực tiếp đem những hỏa diễm kia cho đánh thành một nửa lại một nửa. Người cao gầy liền vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản Giang Minh, nhưng mà lại bị Giang Minh đánh một quyền. Hắn lúc đầu muốn dùng phân thân đến ngăn cản Giang Minh, nhưng mà lại bị Giang Minh cho đạp tản, còn tìm đến chân thân hắn, đem hắn đánh. Mặt của hắn lập tức sưng lên một khối lớn, Giang Minh còn đặc biệt xuất ra ngân châm đâm đi lên. Ngân châm bên trong bị hắn trộn lẫn lấy độc tố, cái này người cao gầy cả khuôn mặt lập tức như là bột lên men màn thầu một dạng bánh trướng. Cái này người cao gầy mặc dù không chú trọng dung mạo của mình, nhưng là đau đớn thần kinh cực kỳ mất cảm. Mặt của hắn lập tức bành trướng đến đau đớn khó nhịn, cả khuôn mặt phảng phất muốn nổ tung một dạng. Không chỉ có như vậy, trên mặt của hắn bành trướng đi ra bộ phận đột nhiên biến thành màu đen đứng lên. A, người cao gầy đau đớn khó nhịn, gần như muốn tuyệt vọng đứng lên, bưng bít lấy mặt mình, muốn đem mặt cho cắt bỏ. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, một khi đem mặt cho cắt bỏ lời nói, sự tình liền không có càng phát ra kịch liệt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Người cao gầy lăn trên mặt đất động, cả người bắt đầu mọc đầy con giận. Những cái kia con giận ở trên người hắn bò qua bò lại, hấp dẫn lấy huyết đục của hắn, ở trên người hắn khai ra cái này đến cái khác miệng nhỏ. Giang Minh không nghĩ tới cái này người cao gầy trên thân lại còn có con giận, lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà Hạ Thần Cảnh một cũng càng là không ngờ rằng, cả người đã chịu đựng không nổi, trực tiếp tại nguyên chỗ nôn mửa liên tục. Cái kia con giận khai ra to to nhỏ nhỏ lỗ, nhìn cực kỳ buồn nôn. Hoàng bét, sủng vật của ta. Cái kia người cao gầy tựa hồ ý thức được cái gì, đội vàng muốn bắt trên người mình con giận. Nhưng mà cái kia con giận lại linh hoạt không được, không chỉ có không có bị cái này người cao gầy bắt lại, còn bò tới trên tay của hắn. Người cao gầy trên tay lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ đứng lên, trên mu bàn tay to to nhỏ nhỏ đều là lỗ thủng. Hạ Thần Cảnh xem xét lấy nết nết miệng, hướng về phía Giang Minh nói, cái đồ chơi này ta tại Phong Vũ quốc bên trong cũng nhìn thấy qua, toàn bộ sinh trưởng ở ẩm ướt địa phương âm u. Không nghĩ tới cái này người cao gầy vậy mà nuôi cái đồ chơi này, còn đem cái đồ chơi này nuôi khủng bố như vậy, nhìn ta bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Giang Minh nhìn cái này người cao gầy bi thảm bộ dáng, không khỏi có chút đồng tình hắn. Nhưng là hiện nay, trọng yếu nhất chính là muốn hỏi đi ra cái này người cao gầy thân phận cùng mục đích. Người là ai phải tới? Câu nói này Giang Minh có chút đánh cược thành phần. Hắn cảm thấy Tuyết Quốc lý những vật này cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ sợ là có người ở trong tối dương điều khiển. Chương 687, chủ sử sau màn chương 687, chủ sử sau màn người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Người cao gầy đã đau đớn đến mức nhất định, nhưng vẫn là có chút lý trí, vẫn như cũ giả ngu lấy. Giang Minh nhìn ra người cao gầy căn bản ngậm miệng không nói, không chút khách khi đem ngân châm cho rút ra. Người cao gầy kêu lên thảm thiết, nhưng lại bị Giang Minh đâm vết hầu. Cái kia trên vết hầu lập tức phát xanh phát tím, Giang Minh lập tức cảm nhận được một cỗ thiêu đốt đau đớn. Cỗ này đau đớn lít nha lít nhít, trực tiếp cuốn sạch lấy người cao gầy toàn thân. Người cao gầy bắt đầu trùng điệp ho khan, cả người như là bị nguyền rủa một dạng. Tình huống kia càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp để người cao gầy phun ra đầu lưỡi đến. Cái kia một nửa đoạn đầu lưỡi nhìn Hạ Thần Cảnh cả một cái người đều không thoải mái. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới cái này, người cao gầy bởi vì đau đớn trực tiếp đem đầu lưỡi cho cắn đứt, không khỏi cảm giác toàn thân run rẩy đứng lên. Ngô ngô ngô. Cái này người cao gầy ấp úng đứng lên, hướng về phía Giang Minh gào thét. Nhưng mà đầu lưỡi không có, cái này người cao gầy dây thanh cũng ho khan hỏng, căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nhìn thấy người cao gầy dáng vẻ, Hạ Thần Cảnh một không cho phép phỉ nổ một phen hét lên, ngươi đây thật là đáng đời, để cho ngươi ngậm miệng không nói. Người cao gầy biết hắn bây giờ đã không sai biệt lắm trở thành tàn phế, cười lạnh một tiếng, liều lĩnh hướng về phía Giang Minh công kích đi qua. Giang Minh lui về sau một bước, mà người cao gầy bởi vì dùng sức quá lớn, bộ pháp quá nhanh, trực tiếp té lăn trên đất. Trên mặt của hắn cùng tuyết đụng vào nhau, trực tiếp ăn một miếng tuyết. Những này tuyết để người cao gầy thanh tỉnh, hắn cố ý không núp đích, muốn cho Giang Minh tới. Giang Minh nhìn ra người cao gầy trò xiếc, cũng chưa qua đi. Mà Hạ Thần Cảnh một lại coi là cái này người cao gầy thật đã chết rồi, hướng phía người cao gầy đi qua. Nhưng mà người cao gầy lại đột nhiên phấn khởi, trực tiếp bắt lấy Hạ Thần Cảnh một chân. Hạ Thần Cảnh một chú ý tới cái này người cao gầy động tác, lui về phía sau một bước, muốn tránh né người cao gầy. Nhưng mà hắn đã tránh né không xong, cái kia người cao gầy cũng không muốn sống một dạng trực tiếp đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái kéo xuống. Hạ Thần Cảnh một đội vàng không kịp chuẩn bị, trung điệp té ngã trên đất, sọ não cũng đụng vào trên một tảng đá lớn. Sọ não của hắn đau đớn không được, đi ra không ít huyết dịch. Giang Minh nhìn thấy tình huống như vậy, lúc này đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái đỡ lên. Hạ Thần Cảnh một đầu đập còn không tính nghiêm trọng, vết thương không có đặc biệt sâu, Giang Minh cho hắn đơn giản băng bó một chút. Hạ Thần Cảnh một thở ra một hơi, sau đó thừa dịp Giang Minh không chú ý lại trực tiếp chạy vội đi lên, muốn đem mặt này trước người cao gầy cho bóp chết. Người cao gầy không nghĩ tới Hạ Thần Cảnh một mực nối liền tới, cũng chỉ cố lấy đau đớn, cũng không có bận tâm đến Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh một cảm giác được sau đầu đau đớn không được, sợ tại chính mình trước khi chết không có bóp chết người cao gầy, ra sức bóp lấy. Người cao gầy ngay cả khí đều hô không ra, một mực y nha nha muốn dãy rủa, nhưng mà hắn bị Hạ Thần Cảnh vừa chết để ép, căn bản không thể động đậy. Giang Minh nhìn ra được Hạ Thần Cảnh một ý nghĩ, cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, cái này người cao gầy cũng là đáng đời, rõ ràng bọn hắn đối với cái này người cao gầy cũng không có tạo thành bất luận người nào tổn thương, cái này người cao gầy lại nhất định phải công kích bọn hắn. Cái này người cao gầy thật là đáng đời. Nhìn thấy bên cạnh có tảng đá, người cao gầy dốc hết toàn lực muốn lấy đi tảng đá, dự định gõ vào Hạ Thần Cảnh một trên đầu, nhưng mà lại bị Giang Minh phát hiện. Giang Minh một cước đem hòn đá kia đá đi, sau đó cẩn thận nhìn người cao gầy vẻ mặt thống khổ, khoe miệng cười cười nói, hiện tại ngươi còn không chịu nói cho chúng ta biết chủ sử sau màn sao? Cái kia người cao gầy ý thức được sinh mệnh của mình sắp kết thúc, vội vàng cử đi nhấc tay, ra hiệu Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mình có thể đem chủ sử sau màn nói cho bọn hắn. Hạ Thần Cảnh một cũng biết hiện nay dạng gì tình huống là tốt nhất, lúc này buông lỏng ra cầm chặt người cao gầy cái cổ tay. Người cao gầy cuối cùng có một chút hô hấp không gian, lúc này thở ra một hơi đến, sau đó vội vàng nói cho Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh nói, là tuyết này trong nước yêu vương, là hắn để cho ta tới đối phó các ngươi. Yêu vương, đó là một cái dạng gì đồ vật? Giang Minh kỳ quái, lại chú ý lấy Hạ Thần Cảnh một tương thế, sợ Hạ Thần Cảnh một bộ mê đi qua. Giang Minh nhìn thoáng qua trên đất tuyết, lúc này nắm một cái tuyết, đem tuyết nhét vào Hạ Thần Cảnh một trong miệng. Hắn cảm thấy những này tuyết có thể có chút tác dụng, không chừng có thể chữa trị Hạ Thần Cảnh một vết thương. Cái kia An Vũ sáng ra huynh đệ thương thế chính là như thế khép lại tốt. Hạ Thần Cảnh một không ngờ rằng Giang Minh sẽ cho chính mình tắt tuyết, lúc này sửng sốt một chút, khó có thể lý giải được nhìn về phía Giang Minh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Giang Minh cho mình dạng này phương thức trị liệu. Giang Minh chi đạo Hạ Thần Cảnh một ý nghĩ, trên miệng trấn an hắn nói ngươi đem nó nuốt xuống thử một lần. Hạ Thần Cảnh một không cảm thấy Giang Minh sẽ tổn thương chính mình, lúc này đem tuyết nuốt xuống. Chuyện kỳ diệu trong nháy mắt phát sinh, hắn trên nó thương lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người như là tân sinh một dạng. Hạ Thần Cảnh một còn cảm giác mình thân thể khôi phục không ít, không khỏi giơ lên một chút tay của mình. Ánh mắt hắn bày ra nói ta giống như thực sự tốt, cái hốt kia cũng không đau. Mà cái kia người cao gầy lập tức phát hiện thế giới mới, cũng muốn đào một thanh tuyết nhét vào trong miệng của mình, lại bị Giang Minh dẫm ở tay đã hoàn toàn không thể động đậy. Giang Minh tiếp tục cười hì hì hướng về phía người cao gầy nói hiện tại nói cho chúng ta biết yêu vương ở nơi nào, là người hay là quỷ, tất cả tình huống đều nhất nói cho chúng ta biết. Người cao gầy biết nếu như mình không nói cho Giang Minh bọn hắn, liền sẽ một mực tiếp tục như vậy, lúc này toàn bộ nói ra. Cái kia yêu vương tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta dám xác định hắn là người, tựa như là bên ngoài tới một tên hòa thượng. Hắn sẽ rất nhiều linh thông pháp lực, bị Tuyết Quốc người gọi là yêu vương, nhưng là hắn đến cùng có hay không thống linh yêu, chúng ta cũng không biết. Hạ Thần Cảnh nghe chút lấy còn chưa hết giận, hướng về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần không bằng chúng ta sinh đồ cái kia yêu vương đi, ta đoán chừng chúng ta một đường gặp phải nguy hiểm đều là cái kia yêu vương một tay mưu vẽ, nếu là không cùng cái kia yêu vương phân kết quả, ta là không cam lòng. Giang Minh cảm thấy Hạ Thần Cảnh một chỗ nói có đạo lý, lúc này cùng Hạ Thần Cảnh một nói, ta cảm thấy có thể. Hạ Thần Cảnh một lúc này nhìn về phía người cao gầy nói hiện tại cho ngươi cơ hội duy nhất, ngươi muốn sống liền muốn nói cho chúng ta biết chủ tử của ngươi vị trí. Người cao gầy lập tức xuất mồ hôi chán, muốn nói cho Hạ Thần Cảnh một, làm thế nào cũng nói không rõ. Giang Minh không có kiên nhẫn, trực tiếp dùng huyễn thuật hóa thành một cái dây thường dài. Hắn đem dây thường dài giao cho Hạ Thần Cảnh một nói, Hạ Thần Cảnh một, ngươi dùng dây thường dài đem cái này người cao gầy cho trói lại, để cái này người cao gầy mang bọn ta đi. Hạ Thần Cảnh một minh bạch Giang Minh ý tứ, lúc này đem người cao gầy trói thật chặt. Người cao gầy lúc này bị trói thành thịt tống, hắn một mặt định nói, ta cái này mang các ngươi đi, có thể hay không trói lòng một ít? Hạ Thần Cảnh khẽ đảo một cái xem thường nói không có khả năng. Chương 688, nhìn thấy yêu vương chương 688, nhìn thấy yêu vương liếc thấy người cao gầy cái dạng này, Giang Minh bị chọc cười, lúc này nở nụ cười. Người cao gầy ngoài cười nhưng trong không cười bồi tiếp. Hắn cảm thấy hắn hiện tại bất quá là một cái tù binh thôi. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, người cao gầy cũng mang theo tới đường. Hắn biết được mệnh của mình tại tay của hai người bên trên nắm, không dám chậm trễ chút nào, lúc này vượt qua núi tuyết chỗ ngập đến một chỗ khác. Chỗ này như là Tuyết Quốc đích thị thử sơn trang một dạng, xanh biết trong suốt cảnh sát xuất hiện tại Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một trước mặt. Một sợi ánh mặt trời chiếu tại cảnh sắc bên trên, ấm áp dễ chịu chiếu lên người rất dễ chịu. Hạ Thần cảnh một chỗ nào nghĩ đến sẽ có xinh đẹp như vậy cảnh sắc, cảm giác cả người đều thoải mái dễ chịu đi lên. Nơi này quả thực là nhân gian tiên cảnh, không nghĩ tới Tuyết này quốc còn có tốt đẹp như vậy tiên cảnh. Hắn không khỏi trong miệng ca ngợi đứng lên. Giang Minh sờ lên cái cằm, hoài nghi nhìn về phía người cao gầy nói ngươi xác định nơi này là yêu vương chỗ ở. Người cao gầy chân run rẩy một chút, sau đó tha thiết nói làm sao có thể không phải đâu. Nơi này chính là, yêu vương khẳng định phải lựa chọn thoải mái địa phương đến ở lại. Suy nghĩ một chút, Giang Minh cảm thấy người cao gầy nói rất có đạo lý, sau đó lại liếc mắt nhìn người cao gầy nói vậy ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Người cao gầy lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy Giang Minh giống ác ma, nhưng là trong lòng của hắn cũng kỳ quái. Mặt này trước tiểu tử gầy gò yếu ớt, làm sao lại vô duyên vô cớ có một cô muốn ăn thịt người tư thế? Rõ ràng chỉ là một câu, hắn lại hù đến cảm giác cả người đều muốn bài tiết không kiềm chế. Cứ như vậy nghĩ đến, bọn hắn đã đến yêu vương chỗ hang động, ở bên trong là hang động dáng vẻ, bên ngoài lại là cung điện dáng vẻ. Tráng lệ, lại mang theo chút màu tím lông vũ tô điểm lấy, không biết còn tưởng rằng đây là chim chóc chỗ ở người cao gầy tại cửa ra vào tả hữu dạo bước, không biết nên đi vào hay là không nên đi vào. Yêu vương là chủ nhân của hắn, hắn bây giờ mang theo Giang Minh cùng Hạ Thần cảnh đi vào lời nói, yêu này vương khẳng định sẽ cảm thấy mình đã phản bội hắn. Nhưng là hắn không muốn để yêu vương cảm thấy hắn phản bội yêu vương, mà là muốn cho yêu vương biết hắn hay là trung thành tuyệt đối. Nhìn thấy người cao gầy do dự dáng vẻ, Hạ Thần cảnh vừa có chút không vui, thúc giục người cao gầy nói ngươi ở chỗ này đi tới đi lui làm gì, còn không mau một chút đi vào, chẳng lẽ lại là đổi ý? Người cao gầy miễn cưỡng cười cười nói, bằng không ta không vào đi đi. Chính các ngươi đi vào đi, ta còn có chút việc khác cần hoàn thành. Vì cái gì ngươi không muốn đi vào? Chẳng lẽ lại là bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là yêu vương chỗ địa điểm? Hạ Thần cảnh từng bước một ép sát, cẩn thận nhìn chằm chằm người cao gầy. Người cao gầy lập tức không biết nên trả lời như thế nào, cả người đều ngây ra như phỗng, cảm thấy lại là muốn chảy nước mắt. Tốt như vậy bưng bưng liền bị hai người kia bắt được, nếu là hắn lại linh hoạt một chút, sớm một chút rời đi liền tốt. Giang Minh không có nhiều như vậy là cái này người cao gầy suy nghĩ ý nghĩ, vọt thẳng lấy hắn nói có đi vào hay là không. Hắn không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ngữ khí có chút phiền não. Cái này người cao gầy lề mà lề mề, không biết đang làm gì, thực sự để cho người ta rất là im lặng. Người cao gầy không khỏi lại run rẩy một chút, cả người như lâm đại địch, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút. Bốn phía một mảnh trống trải, vừa vặn thích hợp chạy trốn. Đại vương, suy nghĩ trong lòng của hắn một chút, lúc này hướng về phía giữa không trung kêu lên, đáy mắt hoàn toàn đều là kinh hỉ. Hạ Thần cảnh liên tiếp vội vàng đem ánh mắt đối quá khứ, lại phát hiện không có cái gì, trong lòng không khỏi nổi nóng. Hắn lại vừa quay đầu, liền phát hiện Giang Minh chính dắt lấy người cao gầy lỗ thai đi lên sách. Người cao gầy ai đu, cùng con gà con một dạng kêu to lấy. Hắn đưa tay, rất muốn cho Giang Minh buông xuống lỗ thai của mình, nhưng mà hắn bị Giang Minh lôi kéo dưới lỗ thai rủ xuống, đầu cũng đi theo rủ xuống, chỉ có thể tiếp tục cờ cờ ý tờ tê tê u lấy. Ta sai rồi, sai sai. Còn không có chờ một lúc, hắn liền không chịu nổi, bên miệng liên tục kêu to lấy. Giang Minh giống như cười mà không phải cười nói, ngươi người này muốn gạt chúng ta, hiện tại còn muốn để cho chúng ta buông tha ngươi. Thật sự là nghĩ hay lắm sự tình. Nếu không phải hắn lưu thêm cái tâm nhãn, liền bị Giang Minh lừa gạt. Hạ Thần cảnh một minh bạch bây giờ tình huống, lại kéo dậy cái này người cao gầy một cái khác lô thai, cái kia người cao gầy triệt để không chịu nổi, thần sắc dữ tợn. Nhìn thấy người cao gầy cái dạng này, Hạ Thần cảnh một rất là hài lòng, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, một chỗ sét đánh đột nhiên bay thẳng sông hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần cảnh một mà đến. Giang Minh thấy rất rõ ràng, cùng Hạ Thần cảnh một phần đừng rời bỏ cái này người cao gầy. Không có hai bên túm lỗ thai đau đớn, người cao gầy thở ra một hơi. Giang Minh ý thức được hiện trường có người thứ ba, quay đầu nhìn về phía phương hướng kia. Tại phương hướng kia bên trong, Giang Minh thấy được cái kia người thứ ba. Người trước mặt toàn thân đều mặc lấy áo choàng tắm, áo choàng tắm phía trên tô điểm lấy màu tím hoa nhỏ. Trên đầu người nọ cũng mọc ra một cái màu tím hoa nhỏ, hoa nhỏ chung quanh đều là không công một mảnh, dưới ánh mặt trời bóng lưỡng bóng lưỡng. Cái này người thứ ba là cái đầu trọc. Nhìn thấy trước mặt đầu trọc, Giang Minh thăm dò dò hỏi, ngươi chính là cái kia cái gọi là yêu vương? Cái gọi là yêu vương? Đầu trọc nghe, không khỏi nổi giận đứng lên, ngươi cái này vạn ác phàm nhân, đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Phàm nhân? Giang Minh nghe, cũng không khỏi đến tức giận. Tên trọc đầu này thật sự là tự đại cuồng vọng, gia tuyết này quốc, nơi nào còn có người nhận hắn là yêu vương. Lúc này yêu vương đã dục dịch, hướng phía Giang Minh mà đi, ngón tay dẫn dắt một đầu lại một đầu dây nhỏ. Dây nhỏ kia không giống như là trên dây đàn dây tuyến, giống như là mạng nhện. Giang Minh thấy được yêu vương trên ngón tay tuyến, lúc này đem tuyến cho giật tới, muốn đem tuyến cho kéo đứt. Nhưng mà tuyến rất dài, còn có thể chính mình linh hoạt hoạt động, trực tiếp muốn đem Giang Minh cho trói lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thần cảnh vừa lên trước một bước, trực tiếp dùng ngọc bội hóa thành bội kiếm, muốn dùng bội kiếm cắt đứt Giang Minh trên người tuyến. Nhưng mà dây kia nhưng căn bản cắt không ngừng, rất có co giãn, không chỉ có như vậy, cái kia bội kiếm còn dính tại dây kia bên trên. Hạ Thần cảnh một cố gắng muốn đem bội kiếm cho giật xuống đến, nhưng mà căn bản kéo không xuống. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, nhưng mà hay là kéo không xuống. Hắn không khỏi cảm giác quái dị, nhưng mà yêu vương lúc này lại là âm trầm cười một tiếng, hướng về phía Hạ Thần cảnh một nói, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, ngươi là Phong Vũ quốc nhị tướng quân có đúng không? Cái này ta ác ngữ khí để Hạ Thần cảnh một cảm giác rất không thoải mái, nhưng là trong miệng cũng thoải mái thừa nhận xuống tới. Đúng vậy, ngươi biết ta. Nào chỉ là nhận biết, càng bị ngươi đánh bại qua. Yêu vương sắc mặt đột biến, một tay bóp lấy Hạ Thần cảnh một cổ. Hạ Thần cảnh một vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này bị yêu vương bóp lấy. Yêu vương khí lực rất lớn, mà lại tới tốc độ rất nhanh, Hạ Thần Cảnh một trận cảm giác yết hầu nhói nhói đứng lên. Hắn muốn kêu cứu, nhưng mà căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều gọi không ra. Đi chết đi. Chương 689, chân chính ra chương 689, chân chính ra yêu vương khỏe miệng vết ra dáng tươi cười, tùy ý không thôi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thần Cảnh một. Giang Minh cũng mặc kệ mạng nện, tiến lên liền muốn ngăn cản yêu vương. Nhưng mà những mạng nện này lại là chủ động đối với Giang Minh phát động công kích đến, trực tiếp cuốn chặt lấy cánh tay của hắn. Mắt thấy Hạ Thần Cảnh một sắp bị yêu vương cho bóp chết, Giang Minh ngồi không yên, vừa sốt ruột, trong tay vậy mà trực tiếp xé đứt mạng nện kia. Cái này rất có lợi cho Giang Minh bây giờ tình thế, Giang Minh phản nghĩ đến, lúc này đem mạng nện lợi dụng, một thanh chói lại yêu vương toàn thân. Yêu vương cảm nhận được lít nha lít nhít mạng nện, lúc này dùng sức giãy giụa lấy. Nhưng mà những mạng nện này lại đi đến co lại càng chặt hơn một chút, hoàn toàn cũng không rõ yêu này vương lời nói. Yêu vương căn bản không có ngờ tới, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời đều quên giãy giụa, dù sao mạng nện lại là càng đi đến gấp một chút. Giang Minh cũng không có ngờ tới những mạng nện này sẽ nghe hắn nói lời nói, vui sướng trong lòng, sau đó lại thả ra ngân châm, hướng về phía yêu vương thủ chát đi qua. Yêu vương cảm nhận được đau đớn, lập tức rút tay trở về. Mà Hạ Thần Cảnh một cũng đã nhận được cứu chữa, lúc này thở ra một hơi. Trên cổ của hắn đã có một khối phi thường sâu vết dây hằn. Nếu là tiến thêm một bước, hắn lập tức liền muốn bị bóp chết. Hạ Thần Cảnh một cảm giác lòng còn sợ hãi, một mực vô bộ ngực, cũng ho khan không ra ngoài. Hắn từng ngụm hô hấp lấy, rất là mê luyến còn sống mỹ hảo. Đợi đến lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới hướng phía yêu vương nhìn sang. Hắn lại là cảm giác lạ lẫm đứng lên. Yêu vương nói biết hắn, thậm chí bị hắn đánh bại qua, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không nhớ rõ hắn cùng yêu này vương quyết đấu qua. Hạ Thần Cảnh một lòng bên trong hoài nghi. Hắn nhìn xem yêu vương một mực tại thổi tay của mình, lúc này tiến lên một tay lấy yêu vương mặt nạ trên mặt cho xé rách xuống tới. Xé mở mặt nạ về sau, yêu vương trên thân nguyên bản nặng nề thịt đều đi theo hắn, xuống tới đi thẳng đến trên cổ chân. Về phần mặt kia, cũng đi theo lõm xuống tới, nhìn xem khủng bố không thôi. Hạ Thần Cảnh một trận lui về sau mấy bước, cảm thấy yêu này vương chính là một cái quái nhân. Mà cái kia yêu vương không nghĩ tới Hạ Thần Cảnh một vậy mà khám phá chính mình ngụy trang, lúc này tại đáy mắt hiện lên một tia sát ý, sau đó hắn lại hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một làm khóc cùng nhau nói: ta chết thật thê thảm, ta chết quá thảm rồi, các ngươi nếu nhìn thấy diện mạo của ta, liền đi theo ta chết chung đi. Nhìn xem rõ ràng rất là khủng bố, Giang Minh lại nhịn không được bật cười. Hắn ngược lại là cảm thấy yêu này vương vẫn rất có ý tứ, sau đó hắn một tay lấy yêu vương ngụy trang trên người lấy ra. Đó là một người đầu chọc thân thể ra. Mà nương theo lấy thân thể kia ra bị Giang Minh cởi ra, cái kia yêu vương cũng lộ ra lúc đầu bộ dáng, lại là một cái 3 tuổi tiểu hài. Nhưng là trí thông minh kia lại cũng không là 3 tuổi, đại khái là đã sống thật lâu dáng vẻ. Giang Minh suy tư một phen, đánh giá cái này 3 tuổi yêu vương, hoang mang đứng lên nói: liền người cái này thần cao ngươi còn có thể ra chiến trường. Nói như vậy ngươi là quốc gia khác người đi. Yêu vương rất là tức giận, hướng về phía Giang Minh nổi giận đùng đùng nói: ta cái này thần cao thế nào? Chỉ là tiên thiên không có phát dụng tốt mà thôi. Mà Hạ Thần Cảnh một lại là đối cái này 3 tuổi yêu vương khắc sâu ấn tượng, không khỏi về sau một bước, kinh ngạc nói: ngươi không phải đã bị ta giết chết sao? Ngươi làm sao còn xuất hiện ở đây? Sở Nam Tinh. Sở Nam Tinh khịt mũi coi thường, khoe miệng vỡ ra nói: ta làm sao lại dễ dàng như vậy để cho ngươi cho giết chết, trước đó một lần kia cùng ngươi quyết đấu, chẳng qua là giả chết mà thôi. Nếu không phải ngươi khí thế hung hùng, ta mới sẽ không giá hạ sách này đâu. Nói, hắn trực tiếp tiến lên, còn muốn đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái giết chết, nhưng mà lần này lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Giang Minh trực tiếp kéo lại hắn phần gáy, lúc này hướng phía giữa không trung bắt đầu đi loanh quanh. Sở Nam Tinh bị đi dạo đến đầu đều bất tỉnh, lúc này tại trong miệng phun ra bọt mép một dạng vật chất, cả người đều muốn điên rồi. Hắn càng không ngừng hô to: buông ta xuống, mau đưa ta buông ra. Mà Giang Minh cảm thấy phải thật tốt cho yêu này vương một cái trí nhớ, cũng không có buông ra. Không chỉ có như vậy, trong tay tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Sở Nam Tinh cảm giác cả người chóng mặt, căn bản nói không ra lời. Sau đó Giang Minh cảm giác được Sở Nam Tinh sẽ phải không chịu nổi, liền một tay lấy hắn vứt ra ngoài. Mà hắn ném địa phương vừa vặn có một khối đá lớn, Sở Nam Tinh trực tiếp đâm vào trên hòn đá kia, hấp hối rất xuống. Hắn ra sức mở to mắt, muốn cho chính mình có chút thanh tỉnh ý thức, nhưng mà đầu óc cũng đã hồ đồ. Hắn phấn khởi tới quay tự chụp mình mặt, vừa vặn đối với hướng về phía sang đây xem hắn tình huống Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh đầy miệng sừng chế giễu một tiếng: cho dù là lần thứ hai, ngươi không phải là bại tướng dưới tay của chúng ta, ngươi làm sao lại tới đây khi yêu vương? Ngươi không phải đã trở thành đại tướng quân sao? Không hảo hảo tại quốc gia khác coi ngươi đại tướng quân, tại cái này Tuyết Quốc làm cái gì? Sở Nam Tinh lại là ánh mắt quyết tâm đứng lên, răng dài ra, trực tiếp một ngụm hướng phía Hạ Thần Cảnh một mà đi. Giang Minh chú ý tới Sở Nam Tinh động tác, sau đó tiến lên đá Sở Nam Tinh, lấy tay gắt gao nắm lấy Sở Nam Tinh miệng, trực tiếp đem Sở Nam Tinh răng nanh cho nhổ xuống. Sở Nam Tinh không nghĩ tới Giang Minh như thế khí thế hùng hùng, trực tiếp bị dọa, miệng cũng quên khép lại. Trong miệng hắn răng nanh trực tiếp bị nhổ xuống. Giang Minh sợ hắn trong miệng răng nanh sẽ còn chính mình động đậy, liền trực tiếp đem Sở Nam Tinh răng nanh cho bóp nát. Nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ mọc ra răng nanh cứ như vậy bị bóp nát, Sở Nam Tinh cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới những thứ này răng nanh sẽ bị Giang Minh trực tiếp bóp nát, trực tiếp tiến lên cũng muốn cùng Giang Minh đánh nhau một phen. Giang Minh cũng không quen lấy cái này Sở Nam Tinh, trực tiếp tiến lên một bước, lại qua đem Sở Nam Tinh cho đạp đứng lên. Sở Nam Tinh cảm giác mình thân thể lập tức đằng không, hắn vội vàng muốn xuống tới, nhưng mà lại bị Giang Minh lại một lần nữa cùng bóng ra một dạng đá ra ngoài. Giang Minh đằng không mà lên, lại bắt đầu lật nghiêng đứng lên, đem Sở Nam Tinh lại đá trúng một bên vách tường. Sở Nam Tinh thân thể trùng điệp đâm vào trên vách tường, lần này không có giả thể bảo hộ, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, cả người đều lung lay sắp đổ, ngay cả đứng đều đứng không yên. Vừa va chạm này kích, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã đi ra. Bây giờ hắn đã không chịu nổi, mà Giang Minh tiến lên lại là một trường, trực tiếp đập vào Sở Nam Tinh phần bụng. Sở Nam Tinh triệt để không có khí tức, trực tiếp té xỉu trên đất. Cái này Sở Nam Tinh là chết sao? Hạ Thần Cảnh vừa lên trước một bước, chỉ cảm thấy phát tiết ra ngoài một hơi. Mà vừa lúc này, Sở Nam Tinh lại là mở mắt, khóe miệng hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một cười yếu ớt lấy, các ngươi sẽ không cho là ta chết đi, ta là vĩnh viễn không có khả năng chết mất. Sau đó, hắn trực tiếp bỏ lên, khóe miệng phun ra một ngụm đã phá toái nguyên đan. Cái kia nguyên đan Giang Minh nhìn xem quen thuộc, chỉ nhớ rõ trước đó ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng là hắn biết hai cái này nguyên đan công hiệu không giống với. Chương 690, lần thứ hai còn sống. Chương 690, lần thứ hai còn sống. Chẳng lẽ lại ngươi chính là dựa vào loại vật này đến khởi tử hoàn sinh sao? Hạ Thần Cảnh xem xét lấy Sở Nam Tinh trực tiếp đứng lên, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại ngay sau đó nói ra, xem ra bị ngươi phát hiện, vậy ngươi hẳn phải biết ta là bất tử chi thân, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại được. Nói đến đây, Sở Nam Tinh lăn lộn thân phát ra tới màu đỏ tím quang mang. Cái kia cố quang mang hóa thành một đầu hắc long, thẳng tắp xông lên Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một. Giang Minh cảm thấy cái này hắc long khả năng rất khó đối phó, vì phòng ngừa hai người thụ thương, dứt khoát đem kết giới phóng xuất ý đồ đem cái này hắc long ngăn trở. Hắn có chút lo lắng, cái này hắc long khí thế bằng bạc, chỉ sợ rất khó đem cái này hắc long cho ngăn cản. Nhưng mà kết giới kia lại là trực tiếp đem hắc long ngăn trở, Giang Minh tuyệt đối không ngờ rằng kết giới này đã vậy còn quá vạn năng dùng tốt. Mà Sở Nam Tinh nhìn thấy kết giới này cứ như vậy ngăn trở hắc long, hắn không khỏi tức giận đứng lên, liên tiếp số phóng xuất rất nhiều hắc long. Những này hắc long hoàn toàn đem Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh đưa một cái bao vây lại, hoàn toàn không cho Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa trốn chạy cơ hội. Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn chạy trốn, Giang Minh cũng không có muốn chạy trốn. Hắn thấy, cái này Sở Nam Tinh chấp nhất không ngớt, mang theo một cỗ không đem người giết chết không buông tay khí thế. Vậy hắn dứt khoát cùng cái dạng này, bằng không cái này Sở Nam Tinh liền sẽ một mực như thế truy cứu tiếp. Hạ Thần Cảnh một ở trong lòng cùng Giang Minh nói, ta nhìn những này hắc long đánh cũng đánh không tiêu tan, chỉ có thể ngăn cản, nhưng nếu là chỉ dùng kết giới ngăn cản lời nói, vậy quá hao phí linh lực, chúng ta còn không bằng tìm khe hở rời đi. Không, ta dự định lưu lại, ta muốn đi theo Sở Nam Tinh một trận chiến đến cùng. Giang Minh lại là có ý nghĩ khác, nói ra cái nhìn của mình. Hạ Thần Cảnh một trận tròn mắt, ở trong lòng hướng về phía Giang Minh nói, ngươi không nên vọng động, Linh Hải Thần, ngươi dạng này xúc động sẽ dễ dàng mất mạng. Ngay tại hắn nói thời điểm, cái kia hắc long đã đối với Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một phát động công kích. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một lui về phía sau, Giang Minh trong tay nguyên hóa ra đến hai thanh trường kiếm, hắn đem bên trong một thanh trường kiếm giao cho Hạ Thần Cảnh một. Thấy vậy, Hạ Thần Cảnh một đám giòn đi theo Giang Minh nói, tốt, ngươi đã có tiến lên gõ khí thế, vậy ta cũng không thể thua, chúng ta cùng một chỗ, dù là cuối cùng là chết cũng không tiếc. Giang Minh không nghĩ tới Hạ Thần Cảnh một vậy mà lại cùng mình làm ra quyết định như vậy. Lúc trước hắn làm ra quyết định như vậy thời điểm, cũng không có mấy người đến duy trì hắn. Bây giờ nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một cái dạng này, trong lòng của hắn không khỏi có một ít thưởng thức. Mà Hạ Thần Cảnh một cũng vận dụng đi ra chính mình bản lĩnh thật, kiếm của hắn ở trong tay quơ, như cùng hắn cánh tay một dạng phi thường linh hoạt. Mà kiếm cũng bị hắn phát huy ra lớn nhất hiệu quả và lợi ích, hai bên bọt thẳng lấy những cái kia hắc long xoay tròn lấy. Mắt thấy những cái kia hắc long sắp bị Hạ Thần Cảnh đưa một cái đánh tan, Sở Nam Tinh vội vàng lại sai sử đi ra càng nhiều hắc long. Những này hắc long trực tiếp sát nhập cùng một chỗ, thành một đầu đại hắc rồng. Nhìn thấy cái này hắc long biến thành cái dạng này, Giang Minh ý thức được cái này hắc long không tốt đánh, lúc này tiến lên, ở trong lòng cùng Hạ Thần Cảnh một nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem cái này hắc long cho đánh tan. Nói, hắn cùng Hạ Thần Cảnh một dạng giơ lên kiếm, vọt thẳng lấy đại hắc rồng đánh qua. Cái kia đại hắc rồng còn không có mấy lần, cũng đã toàn bộ bị hai thanh kiếm này chô đánh tan, trở thành từng cái tiểu hắc long. Những cái kia tiểu hắc long nhìn xem Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một hại sợ vô cùng, trực tiếp núp ở Sở Nam Tinh sau lưng. Một đám thùng cơm. Sở Nam Tinh tức giận không thôi, dứt khoát lấy ra chính mình ngọc bội. Hắn trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, đem ngón tay siết chặt. Một vòng huyết dịch rơi tại trên ngọc bội phát ra hào quang màu bí lục, mang theo một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Ngọc bội kia vọt thẳng lấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đi, Sở Nam Tinh lại tại ngọc bội phía trước không lúc đích. Hạ Thần Cảnh một cảm giác mình không bị khống chế, thẳng tắp hướng phía ngọc bội kia mà đi. Mà Giang Minh nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn tại cái kia thẳng tắp đứng ở nơi đó. Giang Minh hay là vô lý đầu, nhìn xem Hạ Thần Cảnh một động tác, không rõ Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn làm gì. Hắn lên trước một bước muốn ngăn lại Hạ Thần Cảnh một động tác, lại bị Hạ Thần Cảnh một mực tiếp cho đẩy ra. Hạ Thần Cảnh một ánh mắt trống rỗng, đã không có linh hồn, dưới chân hướng phía ngọc bội càng nhanh hơn đứng lên. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một thần thái, Giang Minh ý thức được cái gì, tiến lên phóng xuất kết giới, trực tiếp đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái ngăn trở. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh một lần lúc lại đỏ trong mắt, vận dụng chính mình toàn thân linh lực, hướng về phía kết giới loạn đả đứng lên, căn bản không để ý trước mắt hết thảy tất cả, cũng không để ý cùng tính mạng của mình. Toàn thân hắn đã đánh cho máu me đầm địa. Thấy cảnh này, Sở Nam Tinh lại là cảm giác chơi vui đứng lên, châm chọc nhìn xem Giang Minh nói, bây giờ ngươi là muốn cứu vãn cái này Hạ Thần Cảnh một đâu, hay là để cái này Hạ Thần Cảnh đưa một cái đánh chết đâu? Giang Minh biết Sở Nam Tinh ý tứ, lúc này nhìn xem Sở Nam Tinh nói, ta chỉ biết là muốn cứu Hạ Thần Cảnh một nên giết ngươi. Giang Minh trực tiếp xông lên tiến đến, một đao hướng phía Sở Nam Tinh chém đi qua. Sở Nam Tinh lui về sau một bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Giang Minh thấy không rõ, hướng phía giữa không trung hô hào, Sở Nam Tinh ngươi ở đâu? nắm chặt đi ra cho ta. Nội tâm của hắn rất là sốt ruột, nhìn thấy Hạ Thần Cảnh vừa đã đánh cho hấp hối, không khỏi khẩn trương lên. Hắn dứt khoát ở trong tay biến hóa ra đến một chút dây thừng, đem Hạ Thần Cảnh một mực tiếp cho trói lại. Mà ở Giang Minh trói thời điểm, Hạ Thần Cảnh một không có chút nào nhân tính, thậm chí vận dụng miệng của mình muốn cắn Giang Minh. Giang Minh cẩn thận lần tránh lấy, nhưng là Hạ Thần Cảnh một động tác thật sự là kịch liệt, hắn hay là không cẩn thận bị thương. Mà đối với Giang Minh tới nói, cái này vết thương nhỏ hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Đem Hạ Thần Cảnh một hảo hảo mà trói lại đằng sau, hắn lại bắt đầu tìm kiếm lên Sở Nam Tinh đến. Mà Sở Nam Tinh cùng Nguyên Địa bốc hơi một dạng, không thấy chút nào bất luận bóng người nào. Hắn không khỏi nhức đầu. Cái này Tư Không Nô Uyên còn không có trị liệu đâu, lại tới một cái Hạ Thần Cảnh một, nhưng là Tuyết Thảo chỉ có một cái, chỉ có thể cứu chữa một người. Đây không phải để hắn tàn nhẫn lựa chọn sao? Hắn không cần lựa chọn bên trong một cái, muốn cứu liền muốn toàn cứu. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn xem một bên vách tường, quỷ thần xui khiến nện hướng về phía vách tường. Mà Sở Nam Tinh lập tức từ vách tường đi ra, thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Sở Nam Tinh căn bản dự kiến không đến Giang Minh vậy mà lại phát giác được hắn tại trong vách tường trốn tránh, không có chút nào phòng bị, thân thể nặng nề mà ngã xuống. Phát giác được Sở Nam Tinh rất xuống, Giang Minh sợ Sở Nam Tinh lại tiếp tục che giấu, trực tiếp tiến lên một thanh kiểm chế lại Sở Nam Tinh. Hắn đem Sở Nam Tinh hai tay cho gắt gao níu lại. Sở Nam Tinh thấy vậy, đội vàng lung tung đặt chân. Nhưng mà cái này lại bị Giang Minh trực tiếp kiểm chế. Giang Minh cười lạnh một tiếng, hướng về phía Sở Nam Tinh nói, hiện tại nói cho ta biết Hạ Thần Cảnh một phương pháp trị liệu. Bằng không, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 691, chết cũng không hối cải. Chương 691, chết cũng không hối cải. Nói, Giang Minh lại lấy ra tới chính mình ngân châm, một thanh đâm vào Sở Nam Tinh đau đớn huyệt vị. Sở Nam Tinh lúc này thở ra một hơi đến, cảm giác cả người đều muốn nổ tung, nhưng mà lại làm sao cũng không có biện pháp tránh né rơi những ngày đau đớn. Hắn nghe răng trợn mắt hướng về phía Giang Minh nói, ngươi căn bản cứu không được Hạ Thần Cảnh một, ngươi coi như giết ta cũng không hề dùng, mà lại thời gian kéo càng lâu hắn liền sẽ đã chết càng nhanh. Nói hắn không thể nín được cười đứng lên. Ngươi chỉ sợ không biết đi, ngươi bây giờ đem hắn trói lại, hắn dây rủa không ra cũng không đụng tới ngươi, hắn sẽ tự phế võ công cùng linh lực. Coi như ngươi đem hắn cứu được, hắn cũng là một tên phế nhân, là một cái tướng quân, bây giờ lại thành tàn phế, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn cảm tạ ngươi cứu được hắn sao? Hắn sẽ chỉ cảm thấy so chết còn thống khổ. Lời này không khỏi để Giang Minh lấy lại tinh thần. Giang Minh dứt khoát từ Sở Nam Tinh trên thân tìm kiếm lấy khối ngọc bội kia, sau đó lại dùng dây thừng đem Sở Nam Tinh cũng cho trói lại. Tìm tới ngọc bội, hắn đi tới Hạ Thần Cảnh một bên người. Hạ Thần Cảnh một quả nhiên căn cứ Sở Nam Tinh nói như vậy vội vàng muốn tự phế võ công, mà ở nhìn thấy Giang Minh trong tay khối ngọc bội kia thời điểm, hắn không khỏi dừng lại. Giang Minh chú ý tới Hạ Thần Cảnh một thần thái, đại khái cũng minh bạch Hạ Thần Cảnh một là nghe theo tại khối ngọc bội này. Hắn lập tức cầm ngọc bội tại Hạ Thần Cảnh một trước mặt lung lay, hướng về phía Hạ Thần Cảnh một nói, ta hiện tại là của ngươi chủ nhân. Hạ Thần Cảnh một ánh mắt lập tức lần nữa trở nên đục ngầu đứng lên, nhu thuận hướng về phía Giang Minh nói, đối với ngươi là chủ nhân của ta, hiện tại không cho phép ngươi tự phế võ công, cũng không cho ngươi tự phế linh lực, cứ như vậy khéo léo ở chỗ này. Giang Minh phân phó lấy Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh liên tiếp vội nói, là nghe theo ngươi phân phó. Giang Minh rất là hài lòng Hạ Thần Cảnh một thuyết pháp, lại đối Sở Nam Tinh nói, hiện tại hết thể đều giải quyết, ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra giải dược đi, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Sở Nam Tinh lại là chết cắn răng nói, cùng lắm thì chính là một cái chết, dù sao còn có người theo giúp ta cũng chết, ta căn bản không sợ cái gì. Giang Minh nhíu mày, không nghĩ tới cái này Sở Nam Tinh đã vậy còn quá không phục tùng, dứt khoát lại là một châm, trực tiếp vào trên cổ. Sở Nam Tinh lập tức cảm giác toàn thân lại ngứa lại khó chịu, không khỏi kêu lên. Cho đến đem toàn bộ yết hầu cho gọi cầm, hắn đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại ngươi xác định hay là cùng vừa rồi giống nhau sao? Nếu là cùng vừa rồi một dạng, ngươi ngược lại là không có chết mất, nhưng là cũng sẽ bị ta tra tấn. Giang Minh thanh âm tại Sở Nam Tinh trên không lượn vòng lấy. Sở Nam Tinh cảm giác mình con mắt đã không có ý thức, sau đó bất đắc dĩ hướng về phía Giang Minh nói, tốt, ngươi nói tính, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết làm sao cứu Hạ Thần Cảnh một, nhưng là ngươi nhất định phải thả ta đi. Nếu không dù là ngươi cứu được hắn, cũng chỉ là cứu được nửa cái mạng thôi, hắn hay là sẽ tê liệt. Ta để cho ngươi nói cho ta biết toàn bộ phương pháp. Giang Minh cười, lại là một châm. Châm này trực tiếp đâm vào Sở Nam Tinh yếu hại chỗ. Sở Nam Tinh lập tức chảy ra nước mắt, cả người đều run rẩy, như là được điên cuồng chứng một dạng. Nhìn thấy Sở Nam Tinh cái dạng này, Giang Minh lại cùng Sở Nam Tinh nói, nếu như ngươi để Hạ Thần Cảnh một thành tàn phế, vậy ta trước hết để cho ngươi trở thành tàn phế. Ngươi cũng biết ngươi thống khổ vừa rồi, ta có thể cho ngươi kinh lịch cả một đời, đến lúc đó ai có thể không có khả năng hảo hảo còn sống coi như nói không rõ ràng. Sở Nam Tinh vẫn như cũng là chết cắn răng nói, vậy nếu như lời như vậy, vậy ta dứt khoát cứ như vậy đau chết tốt, dù sao ta cũng không quan trọng, ta cũng không có cái gì người nhà, chết thì cũng thôi đi. Giang Minh nhìn thấy Sở Nam Tinh như thế chấp nhất không ngớt, dứt khoát tại Sở Nam Tinh trên thân lục lọi. Sở Nam Tinh lập tức khẩn trương không thôi, mà Giang Minh cũng lục lọi ra đến một viên dược hoàn. Dược hoàn kia cùng hắn nhìn thấy đan dược là giống nhau. Ta nghe nói đan dược này giống như có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, Giang Minh lo nghĩ, hướng về phía Sở Nam Tinh nói, nếu như ta đem viên thuốc này cho Hạ Thần Cảnh liệu thuốc dùng lời nói, lại đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái đánh chết, cái kia Hạ Thần Cảnh một chẳng lẽ có thể quang vinh lấy được tân sinh. Viên đan dược kia Giang Minh cũng là suy đoán đi tìm đòi, kết quả không nghĩ tới thật lục lọi ra tới, hắn không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Sở Nam Tinh cũng biết chính mình triệt để thất bại, sau đó nói, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta sau này sẽ làm người tốt, ta sẽ chờ cũng sẽ để Hạ Thần Cảnh một phi thường khỏe mạnh xuất hiện tại trước mặt của ngươi. ngươi nói cho ta biết trước ngươi tại sao muốn phái người một mực truy sát ta. Hạ thần cảnh một nơi đó còn tốt, Giang Minh trực tiếp hỏi đi lên mình muốn biết đến sự tình. Sở Nam Tinh mím môi một cái, cuối cùng là thừa nhận không muốn thừa nhận sự tình. Ta là ghen ghét ngươi, ta cùng những này Tuyết Quốc cư dân đều có liên hệ, các ngươi vừa mới bắt đầu gặp phải Tuyết Quốc cư dân có người còn sống. Có người liền tới thông báo cho ta liền biết sự hiện hữu của các ngươi. Ta sợ các ngươi cướp đi địa vị của ta, cũng không nghĩ tới năng lực của các ngươi vậy mà như thế xuất chúng, liền muốn giết chết các ngươi hoặc là đem bọn ngươi dùng làm ta khôi lỗi. Ai biết ngươi vậy mà không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng, vô luận là ngọc bội trong tay của ta, hay là cái kia Tuyết Quốc cư dân con mắt, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi loại người này. Mặc dù Sở Nam Tinh đối với Giang Minh rất là căm hận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Giang Minh thực lực, không khỏi một trận cực kỳ hâm mộ đứng lên. Giang Minh cũng kỳ quái chính mình tại sao có thể có năng lực như vậy, nhưng là cũng cảm thấy là sự tình tốt, liền đi theo Sở Nam Tinh nói ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, ngươi làm lấy hết chuyện xấu, tự nhiên không có năng lực như vậy, hiện tại nói cho ta biết thế nào mới có thể cứu trị hạ thần cảnh một. Giang Minh ánh mắt một mực tại hạ thần cảnh một thân bên trên, hắn rất sợ hạ thần cảnh một hồi bản thân chấm dứt. Ai biết ngọc bội kia có thể hay không xuất hiện yêu thiêu thân gì. Sở Nam Tinh hoàn toàn phục thua, thật sâu thở dài một hơi, hướng về phía Giang Minh nói, máu của ta cho hạ thần cảnh liệu thuốc dùng, liền có thể trị liệu hạ thần cảnh một, hạ thần cảnh một cũng có thể trở về hình dáng ban đầu. Là cái dạng này sao? Giang Minh có chút không tin Sở Nam Tinh, vừa cẩn thận hỏi thăm một lần. Hắn cảm thấy cái này Sở Nam Tinh ý nghĩ nhỏ thật nhiều. Sở Nam Tinh cười thảm một tiếng nói, ta bây giờ đều thành cái dạng này, cũng không có biện pháp đề cập với ngươi điều kiện, ngươi còn cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Giang Minh nghĩ, cảm thấy là đạo lý này, sau đó quăng ra một cây ngân châm. Sở Nam Tinh trên thân lập tức đi ra huyết dịch, Giang Minh lấy ra một chút huyết dịch cho hạ thần cảnh vừa nuốt vào. Hạ thần cảnh một ánh mắt lập tức thanh minh, lại ngơ ngác nhìn qua Giang Minh nói, ta đây là thế nào? Ngươi đây là bị khống chế, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giang Minh đem dây thừng cởi trói. Hạ thần cảnh vỗ vỗ trán nói, ta cảm giác mình ký ức đã bị mất, hành động cũng không biết là cái gì, không nhớ rõ cũng tốt. Chương 692, Diện Bích Hối Lôi. Chương 692, Diện Bích Hối Lôi. Giang Minh đi đến Sở Nam Tinh trước mặt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trừng trị cái này Sở Nam Tinh. Sở Nam Tinh nhìn thấy hạ thần cảnh một điều tốt, lúc này ý đồ cùng Giang Minh đàm phán nói, hiện tại hết thảy đều giải quyết, thứ ta muốn cũng hẳn là cho ta đi. Giang Minh giản tiện nở nụ cười nói, nhìn ta tâm tình. Linh Thải Thần. Sở Nam Tinh tức giận đứng lên, hướng về phía Giang Minh la lên đứng lên. Giang Minh cười cười nói, ta cũng không có nói phải đáp ứng ngươi, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo nghĩ lại một phen đi. Nói, hắn quay người liền đi, hoàn toàn lờ đi Sở Nam Tinh. Hạ thần cảnh một đôi Sở Nam Tinh làm cái mặt quỷ nói, Diện Bích Hối Lôi đi thôi. Sau lưng Sở Nam Tinh truyền đến rít lên một tiếng. A, đừng để ta tìm tới các ngươi. Hạ thần cảnh một chật chật hai tiếng, nhún vai nói mạnh miệng ai không biết. Giang Minh nói theo, hắn là diễn dịch đi ra một đợt sắp chết đến nơi còn muốn huyễn một đợt miệng. Hạ thần cảnh một đại khoái nhân tâm, Lạc Hoa cùng hướng về phía Giang Minh nói, Tuyết Quốc từ biệt, chữa trị song tư không Ngô Uyên đi nơi nào. Giang Minh sờ sờ cái cằm, nghĩ đến Chu A Tứ nơi đó, khoe miệng khẽ mỉm cười một cái, đó là cái bí mật. Hạ thần cảnh vừa sờ sờ đầu phát, nhưng là cũng không có nói cái gì, kiên định nói, ngươi muốn đi nơi nào ta đều đi theo ngươi đi. Hai người ra Tuyết Quốc. Từ không Ngô Uyên lúc này coi như ổn định, chỉ là vẫn muốn cắn Lương Tư Tư, nhưng là cắn không đến Lương Tư Tư, hướng về phía Lương Tư Tư gào thét. Lương Tư Tư cũng đã quen thuộc Từ không Ngô Uyên cái dạng này, dứt khoát ở một bên uống trà an ủi Từ không Ngô Uyên nói, ngươi cái này cắn cũng cắn không đến ta, làm sao cũng làm không đến ta, ta nhìn ngươi hay là bỏ bất tâm đi. Từ không Ngô Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đem dây thừng buông ra, ta nhất định có thể cắn được ngươi. Ngươi coi ta ngốc à? Lương Tư Tư chậm rãi ăn bánh ngọt. Giang Minh lúc này mở cửa, vừa vặn trông thấy hình ảnh này, không khỏi bật cười. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lương Tư Tư nhìn thấy Giang Minh, nước mắt lập tức chảy xuống nói, ta một mực rất lo lắng ngươi, may mắn ngươi bình an vô sự. Hạ thần cảnh một ở một bên, treo chọc Lương Tư Tư nói, cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền khóc, đến lúc đó khóc phá cái mũi, nhưng làm sao bây giờ? Lương Tư Tư ho khan một cái, lại nói, Tư Không Nô Uyên bệnh tìm tới giải dược sao? Nghe được nâng lên tên của mình, Tư Không Nô Uyên cũng có ý thức một dạng, hướng về phía Giang Minh Minh ba người gào thét, đừng mong muốn đối với ta đùa nghịch tay chân gì, ta vĩnh viễn trung thành với đại nhân. Hiện tại ngươi là hẳn là tinh thần quy nguyên bị. Tư Không Nô Uyên mở to miệng, còn muốn nói điều gì? Giang Minh thừa cơ hội này trực tiếp đem Tuyết Thảo nhét vào trong miệng của hắn, lại nắm cổ họng của hắn, để cổ họng của hắn bị ép hướng lên trên. Tư Không Nô Uyên không thể không nuốt xuống, con mắt huyết hồng cũng chậm chậm tan đi. Mà hắn muốn là muốn nói ác độc nói đều kẹt tại trong cổ họng. Giang Minh cẩn thận nhìn Tư Không Nô Uyên nói, hiện tại có thể khôi phục bộ dáng lúc trước đi. Tư Không Nô Uyên vốn đang tại u mê bên trong, nghe được Giang Minh lời này, hắn lập tức hồi tưởng lại hết thảy, có chút tức giận nói, có lỗi với Linh Hải Thần, là ta để cho ngươi nhận lấy này bị quất. Nam tử hắn đại trượng phu chút chuyện nhỏ này liền đi qua. Giang Minh hoàn toàn lơ đễnh. Nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, Tư Không Nô Uyên liền thản nhiên buông xuống, lập tức nhìn xem trên người mình dây thừng nói, dây thừng này xem như cứu mạng ta. Giang Minh lần nữa bị chọc cười, đem dây thừng giải khai, cuối cùng đem dây thừng cho Tư Không Nô Uyên nói, có lẽ có thể lưu cái kỷ niệm, cái này không chừng là ngươi duy nhất một lần bị chúng ta trói lại. Chỉ có lần này, lần sau tất nhiên sẽ không phạm, loại này bị người khống chế tư vị thật là không dễ chịu. Tư Không Nô Uyên ngẫm lại mình bị khống chế chẳng diện, nhịn không được một trận phát run. Cái này nếu không phải Ninh Thải Thần, vậy hắn chẳng phải là tổn thương đồng bạn của mình. Ngay vào lúc này, có người lại xông vào, trong tay cầm cái lang trung hồng thuốc. Giang Minh hơi sững sờ, nhíu mày một cái nói, ngươi là ai? tại sao lại muốn tới nơi này? Người kia lại là một thanh quỷ xuống nói van cầu các ngươi mau cứu ta, ta biết là các ngươi cứu được Thạch Nê Quốc, cho nên có thể hay không cũng tới mau cứu ta. Người này khẩn cầu dáng vẻ để Hạ Thần Cảnh vừa cảm giác được đối phương có một ít tự cho là đúng, liền nói ngay, chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chúng ta vừa mới trở về, ngươi lại tìm đến chúng ta, muốn cho chúng ta vì ngươi làm sự tình. Người kia theo nghề thuốc trong hòm thuốc lấy ra một viên nhân sâm ngàn năm, hướng về phía Giang Minh ba người trình lên. Đây là một viên có được giao nhân tiến hóa châu báu, chỉ bất quá thoạt nhìn như là nhân sâm ngàn năm. Cái này châu báu có thể triệu hồi ra rất nhiều giao nhân, đến lúc đó nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, những này giao nhân liền sẽ bảo hộ các ngươi. Nói, hắn vô vô hạt châu, hướng về phía hạt châu la lên, mau cứu ta. Giang Minh đám người trước mặt lập tức xuất hiện một chút giao nhân. Những này giao nhân tư sắc tú lệ, dáng người tuấn mỹ, lúc này hướng về phía cái này triệu hoán đi ra nhân nói, kính yêu các chủ, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ là đột phát kêu các ngươi có thể đi. Người này cười nhẹ một tiếng, hướng về phía Giang Minh bọn người trừng mắt lên bóng. Giang Minh chi đạo người trước mặt đang bày tỏ thứ gì? Đợi đến giao nhân đi ra thời điểm, hắn chậm rãi hướng về phía người trước mặt nói, ngươi cần chúng ta làm những thứ gì cho ngươi? Giúp ta cứu ra thê tử của ta bị một chút cá tính hại vô cùng giao nhân cho bắt góc. Trong nhà gào khóc đòi ăn hải nhi cùng ta đều cần thê tử của ta. Người này nói ở giữa, đã khóc đến khóc không thành tiếng, cả người đều như là rơi vào địa ngục, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy nam nhân này khóc thành cái dạng này, Giang Minh hơn phân nửa cũng liền tin tưởng. Muốn cũng không phải là thê tử, cùng lắm thì đến lúc đó lại trở về liền tốt. Người tên là gì? Đã có cái này châu đáo lời nói, vì cái gì không tìm giao nhân hỗ trợ? Hạ Thần Cảnh xem xét đã quen chàng cảnh như vậy, đi ra phía trước, cẩn thận nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân trước mặt mọc ra sợi râu, ước chừng trung niên dáng vẻ, toàn thân mặc một thân lang trung quần áo. Ta gọi Lăng Vân Tiêu, ta chỉ là nghe theo thê tử ý nguyện tới. Nam nhân thở ra một hơi, lại phảng phất lâm vào hồi ức bình thường. Thê tử của ta nhưng thật ra là một vị giao nhân, hai chúng ta lẫn nhau ưa thích, chân châu này cũng là hắn giao cho ta, ai biết lại bị có ý đồ người thúc đẩy cái dạng này. Lương Tư Tư lại là nhíu mày nói, ngươi là thế nào biết chúng ta ở chỗ này, lại là làm sao biết chúng ta có thể cứu ngươi? Cái gì thê tử ý nguyện? Trong bụng nàng lưu lại một cái tâm nhãn. Linh Hải Thần Sứ sự tình cực kỳ địa thấp, làm sao lại đưa tới một chút đến xin nhờ người? Nghe được vấn đề này, Lăng Vân Tiêu ấp úng đứng lên, sau đó cùng Hạ Quyết Tâm nói, là của ta thê tử để cho ta tới tìm các ngươi, nàng có linh thông năng lực, có thể biết trước tương lai. Chương 693, kỳ quái biết trước chương 693, kỳ quái biết trước nàng đang bị người bắt cóc trước đó liền nói cho ta biết Thạch Nê Quốc hội phát sinh một trận đại tai nạn, đến lúc đó thế tất yếu trốn tránh. Đợi đến đại tai nạn sau khi rời đi, nàng để cho ta tới đến nơi đây tìm tới các ngươi. Danh tự đều nói giống nhau như lúc. Giang Minh cảm thấy hi kỳ, vừa cẩn thận hỏi thăm về đến. Ta không biết. Lăng Vân Tiêu cắn môi một cái, lại thử thăm dò hỏi, nàng chỉ nói cho ta một người trong đó gọi Ninh Thải Thần, mặt khác ta cũng không biết. Ngươi nói Ninh Thải Thần là cái nào ba chữ? Giang Minh cảm thấy càng thêm có ý tứ, trực tiếp từ bên cạnh mang giấy bút tới, giao cho trước mặt Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu lúc này hạ bút viết ra Giang Minh xưng hô một dạng ba chữ. Nhìn thấy giống nhau như lúc, Lương Tư Tư không khỏi trợn tròn mắt, sau đó ở trong lòng đi theo Giang Minh nói, Ninh Thải Thần, hắn thê tử này năng lực thật đúng là dễ dùng, bất quá thật đúng là kỳ quái. Đã có nhiều như vậy năng lực, còn muốn đến gọi chúng ta, không khỏi có chút cố ý vi chi. Mà Lăng Vân Tiêu phảng phất xem thấu Lương Tư Tư thần thái, liền nói ngay, thê tử của ta quyết định như vậy, khẳng định là có chỗ ý nghĩ, hy vọng các ngươi không nên trách tội. Câu nói kế tiếp nói không minh bạch. Giang Minh nhìn ra được cái này Lăng Vân Tiêu là cái bảo vệ trong nhà chủ, lúc này hướng về phía trước mặt Lăng Vân Tiêu nói, thê tử của ngươi bây giờ ở nơi nào ngươi biết không? Lăng Vân Tiêu lại là ánh mắt bắt đầu mở mịt. Thê tử của ta bị bắt cóc trước đó chỉ nói cho ta hắn sẽ nhốt tại kề bên này biển sâu địa ngục, nhưng là ta căn bản không biết địa vực này là có ý gì. Về phần thê tử của ta bắt cóc thời điểm, ta mặc dù một đường truy tung, nhưng là đuổi tới bờ biển, ta liền phát hiện được ta thê tử không thấy. Cho nên ta trên thực tế cũng không biết thê tử của ta ở nơi nào, chỉ có thể căn cứ thê tử của ta trước đó nói cho ta biết đi tìm nàng. Ngươi điều này cũng không biết thê tử ngươi cụ thể ở nơi nào a? Hạ Thần Cảnh vừa cảm giác được dở khóc dở cười, ngồi xuống, cho mình đổ lên trà. Hắn đoạn đường này buôn ba, uống liền hớp trà đều không có hào hào uống bảo. Cẩn thận nhìn lên, hắn đột nhiên phát hiện trà này đã bị đổi qua, không khỏi nhìn về phía Lương Tư Tư nói, Lương Tư Tư, ngươi thật đúng là sẽ mắt nhìn số, trà này đều đã pha tốt. Lương Tư Tư lại là sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cái tia nóng hôi hổi trà hoang mang nói, ta căn bản cũng không có pha trà, ta chỉ là cầm một chút bánh ngọt thôi, trà này là lúc nào có? Cái kia trà mặc dù nhìn xem nóng, nhưng là cũng không có bốc lên quá nhiều nhiệt khí. Hạ Thần Cảnh từng cái nghe, lập tức tay run, kém chút đem cái chén cho té xuống, sau đó lại thật sự rõ ràng hướng về phía Lương Tư Tư nói, coi là thật như vậy sao? Ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta còn tưởng rằng đây là muốn nháo quỷ. Lương Tư Tư lại là nhún vai một cái nói, ta còn thực sự không biết. Lăng Vân Tiêu thuận miệng đáp trả, Thạch Nê Quốc bên trong trà cũng là có thể chính mình tạo ra. Chỉ cần đem chén trà để lên bàn, nó liền sẽ tự động xuất hiện trà, đây là thạch trong bùn một cái truyền thống. Cái này truyền thống ngược lại là chơi vui. Hạ Thần Cảnh một không cho phép uống một ngụm. Hương trà nồng đậm. Ánh mắt hắn sáng lên, lại uống nhiều mấy ngụm nói cái này tự động tạo ra trà thực là không tồi. Làm sao kéo tới trà vấn đề lên? Giang Minh cũng đi theo ngồi xuống, nói là nói như vậy, nhưng là cũng đi theo uống lên trà đến, vừa nhìn về phía Lăng Vân Tiêu nói, địa vực này có thể là chỗ sâu nhất một chỗ lồng giam, chúng ta đến lúc đó vào biển sâu bên trong, có lẽ có thể tìm một chút liên quan tới thê tử ngươi manh mối, nhưng là nếu như tìm không thấy lời nói, khả năng liền thật không tìm được. Không, thế tử của ta lợi hại như vậy, nàng nói hẳn là thật. Lăng Vân Tiêu lại là không chút nào bỏ qua, trong mắt tràn đầy đều là kiên định. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi giúp ta là tình cảm, không giúp ta là bản phận. Nhìn thấy cái này Lăng Vân Tiêu như thế thông tình đạt lý, Giang Minh vô vô bộ ngực nói có thể, ta giúp ngươi, ngươi vẫn rất sảng khoái. Nếu là ta chơi xỏ lá, các ngươi cũng không có biện pháp trợ giúp ta. Lăng Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ngay sau đó nói, lúc nào có thể xuất phát đâu? Ta hiện tại thật rất bối rối, ta cảm thấy chỉ sợ đợi lát nữa thê tử của ta liền sẽ chết đi. Uống xong ấm trà này, chúng ta phải bận điệu. Hạ Thần Cảnh một tướng trà toàn bộ ngã xuống trong chén, một ngụm khó chịu đứng lên nói, chúng ta có thể đi. Hào tinh trắng trí. Tư Không Nô Uyên không khỏi giơ ngón tay cái lên, sau đó cũng đi theo Hạ Thần Cảnh từng cái dạng đem một cái khác ấm trà toàn bộ uống xong. Cuối cùng hắn đánh một ợ no nê nói ta coi như tuổi trẻ đi. Giang Minh nhìn thoáng qua, hướng về phía Lương Tư Tư nói sự tình nguy hiểm, ngươi hay là đợi ở chỗ này đi. Lương Tư Tư lại là kiên định đứng lên nói, không, ta nhất định phải đi, ta hiện tại cũng có thể có chỗ trợ giúp. Năng lực của ta mặc dù không kịp các ngươi, nhưng là cũng không trở thành không có khả năng tự vệ. Giang Minh ba người nhao nhao lướt nhau, gọn gàng mà linh hoạt nói vậy được đi. Bọn hắn biết Lương Tư Tư tính cách, chỉ cần nghĩ đến một việc khẳng định là không thể nào cứ như vậy từ bỏ, dứt khoát liền đáp ứng hắn tốt. Nghĩ tới đây, Giang Minh lại nói có bất kỳ sự tình ngươi liền đi. Lương Tư Tư ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại cũng không nghĩ như vậy. Nàng nếu là thật từ bỏ Giang Minh, vậy nàng thật là bất nhân bất nghĩa, nàng mới không cần làm loại này người bất nhân bất nghĩa. Lập tức Giang Minh bọn người đi theo Lăng Vân Tiêu đi tới mảnh kia trong biển sâu. Cái kia biển sâu là màu xám, còn không có đợi bọn hắn vào biển sâu, trước mặt trên mặt nước đụng tới một cái quái vật khổng lồ. Quái vật này tướng mạo kỳ lạ, răng sắc bén, rõ ràng không có há miệng lại nói đi ra nói. Ta biết các ngươi muốn mang đi công chúa, ta sẽ không để cho các ngươi tiến đến. Giang Minh vốn đang kỳ quái lớn như vậy biển sâu phụ cận vậy mà không có bất kỳ ai, liền ngay cả muốn bắt cá ngư dân đều không có. Lập tức hắn nhìn thấy quái vật này, lập tức minh bạch, chỉ sợ là con quái vật trở ngại những cư dân kia đợi ở chỗ này. Cái kia Lăng Vân Tiêu lại là tức giận đứng lên, đỏ mặt tía hai nói thê tử của ta đích thật là công chúa của các ngươi, nhưng ta cũng chưa từng có trở ngại thê tử của ta đi trong biển sâu, các ngươi tại sao muốn bắt cóc thê tử của ta đâu? Quái vật kia lại là cười lên ha hả nói liền ngươi như vậy nhân loại, còn muốn phối hợp công chúa. Thật sự là cho cười, ngươi hay là nhanh lên rời đi đi. Xem ở công chúa phân thượng, ta liền không đối với ngươi làm những gì. Cái kia Lăng Vân Tiêu lại là hướng thẳng đến quái vật mà tới. Hôm nay ta là nhất định phải cứu trở về thê tử của ta, ai cũng không có khả năng trở ngại ta. Nhưng mà quái vật này lập tức vung ra cái đuôi, nhất vị ba liền đem Lăng Vân Tiêu vô xuống đi. Lăng Vân Tiêu lập tức hấp hối. Giang Minh vô vô đầu của hắn, không có năng lực cũng đừng lên, lần này tốt tới một cái thương mắc. Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh cũng giống như nhau ý nghĩ, nhìn về phía quái vật nói cũng không có việc gì liền đi đi thôi, chúng ta cũng không muốn thương tới vô tội. Chương 694, liên tiếp không ngừng lòng quyển phong chương 694, liên tiếp không ngừng lòng quyển phong quái vật lập tức nổi giận đứng lên, cái đuôi khuấy động nước biển. Huyễn hóa ra tới một cái lại một cái long quyển phong, thật sự là không có lễ phép. Hắn đem cái kia từng cái long quyển phong ném đến Giang Minh đám người trên thân. Giang Minh có thể không nguyện ý để cho quái vật đạt được, lúc này lại đem long quyển phong từng cái đá trở về. Hắn nguyên bản không có cảm thấy mình có thể đá đến gió xoáy này, cũng cảm thấy chính mình có thể sẽ bị gió xoáy này cho cuốn lại. Kết quả không nghĩ tới lại có thể đem gió xoáy này đá đi, tại nếm thử đem cái thứ nhất long quyển phong đá sau khi đi, hắn liền lập tức tiến hành kế tiếp. Vẫn còn chưa qua bao lâu, những này long quyển phong cũng đều bị Giang Minh đá đi, trực tiếp đá đến những quái vật kia trên thân. Thấy Giang Minh có đá đi Long Quyển Phong năng lực, quái vật này dứt khoát lặng lẽ meo meo biến hóa ra tới một cái giả thể. Hắn dùng giả thể để thay thế chính mình, chân thân thì biến thành một con muỗi hướng phía Giang Minh cắn. Giang Minh chính kỳ quái làm sao có con muỗi tại bên cạnh mình đi dạo. Nhìn thấy con muỗi khí thế hung hùng, hắn liền trực tiếp một trường vỗ tới. Quái vật kia cảm thấy mình không thể lại bị chụp tới, hướng hai bên tránh né lấy. Nhưng mà Giang Minh lại là thấy rất rõ ràng quái vật động tác, lúc này lập cả đứng lên, một tay đập không đến, liền hai cánh tay đồng thời đập. Mà Hạ Thần Cảnh một cùng Tư Không Nô Uyên, còn có Lương Tư Tư thấy vậy tình huống, tập thể đối phó quái vật giả thể. Bọn hắn cũng không biết quái vật này là giả, nhưng là cũng cảm thấy con muỗi này là quái vật kia phải tới. Dứt khoát bọn hắn tới đối phó quái vật này, Giang Minh đối phó con muỗi này. Đúng vào lúc này, con muỗi này lại đột nhiên mọc ra dài một mét gai nhọn hướng về phía Giang Minh đã đâm tới. Giang Minh trông thấy cái này biến dị con muỗi, lập tức kỳ quái, nhưng là cũng không chút khách khí, trực tiếp đem cái kia châm dài cho nhổ gãy mất. Cái kia châm dài bịch một tiếng, trực tiếp lọt vào trên mặt đất. Mà con muỗi nhưng vẫn là không quan trọng, một cây châm dài gãy mất còn có vô số rễ châm dài. Nghĩ tới đây, trên người hắn châm dài vừa dài đi ra. Giang Minh chi đạo gây mất cái này châm dài không có bất kỳ cái gì tác dụng, dứt khoát liền hướng về phía con muỗi kia đầu đi. Con muỗi kia đầu bắt đầu biến lớn, toàn bộ thân hình trở nên như là cùng như quái vật. Nhìn thấy lớn như vậy con muỗi, Giang Minh bọn người không khỏi cảnh giác lên. Lương Tư Tư mặc dù sợ sệt, cũng mang theo một chút sáng ngời. Nàng hay là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy con muỗi, trong biển này vật ly kỳ cổ quái thật đúng là không ít. Hạ Thần Cảnh một không cho phép cảm thán đứng lên. Lớn như vậy con muỗi, một người máu đều không đủ ăn. Nghĩ tới đây, hắn thẳng tắp vào tới. Hai tay cũng cùng một chỗ, từ giữa không trùng vỏ ra ngoài một cái lôi cầu, đem lôi cầu kia ném ra ngoài. Mà cái kia muỗi to lại phóng xuất rất nhiều con muỗi nhỏ, những cái kia con muỗi nhỏ hóa thành một đoàn lại một đoàn hấp vụ, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh bọn người mà đến. Giang Minh nhìn thấy con muỗi này số lượng nhiều như vậy, cũng biết không có khả năng cận thân, liền phóng xuất linh lực bóng, đem con muỗi kia từng cái bao vây lại. Hắn đặc biệt tại linh lực bóng tăng thêm một chút dịch nhẫn, cái này dịch nhẫn cũng đem rất nhiều con muỗi dán tại cùng một chỗ. Nhìn thấy chính mình thả ra con muỗi đều bị Giang Minh thanh nghĩa giải quyết, quái vật lại là càng thêm đắc ý, hướng về phía Giang Minh nói, các ngươi sẽ không coi là đối phó tốt ngần ấy tiểu thủ đoạn, các ngươi liền rất sắc bén hại đi. Nói đến đây, quái vật dùng cái đuôi mân mê tới một cái thủy cầu khổng lồ, thủy cầu kia bên trong còn có rất nhiều con muỗi. Giang Minh đã nghĩ đến nếu như thủy cầu đánh trúng bọn hắn, những con muỗi kia cũng sẽ nhào lên, đem bọn hắn huyết dịch khẽ hấp mà không. Hắn trực tiếp tiến lên, đem kết giới bọc thành một quả cầu, trực tiếp đụng phải thủy cầu kia bên trên. Cả hai cũng không có phát sinh va chạm, kết giới trực tiếp đem thủy cầu cho dung nhập đi vào. Hạ thần cảnh xem xét trợn mắt hốt mồm, gọi thẳng sảng khoái. Giang Minh quả thực là chúa cứu thế giống như nhân vật, năng lực xuất chúng như thế. Mà Lương Tư Tư nhìn thấy đều không có nàng chuyện gì, không khỏi ở một bên quan sát đến Giang Minh. Hắn cảm thấy hắn có thể đi theo Giang Minh là đời trước đã tu luyện phúc khí. Quái vật không có chút nào bất luận cái gì tức giận, ngược lại còn tự cho là đúng cảm thấy Giang Minh bất quá là may mắn mà thôi, lập tức lại dùng cái đuôi phóng xuất vô số cái thủy cầu. Trong lòng của hắn dương dương đắc ý đứng lên. Một cái thủy cầu có thể bao khỏa, đây không phải may mắn. Nhiều như vậy thủy cầu cũng có thể bao khỏa sao? Nhưng mà mắt thấy nước của hắn bóng đều bị Giang Minh kết giới cho bọc lại, hắn lập tức tức giận, cả người tản mát ra linh lực, kích ra những cái kia thủy cầu. Hắn muốn khiến cái này thủy cầu đột phá kết giới. Sau đó vô luận hắn làm thế nào, những cái kia thủy cầu chính là không có biện pháp đột phá. Giang Minh thừa cơ nắm chặt nắm đấm, hướng phía quái vật kia con mắt mà đi. Nhưng mà hắn cũng không có nhìn ra quái vật kia là giả thể, vọt thẳng lấy cái kia giả thể mà đi. Giang Minh một tay đem chuyện này thể con mắt cho đào lên, trong miệng phát ra tiếng gào thét, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà Giang Minh nhìn thoáng qua trong tay ánh mắt mặc dù rất lớn, nhưng là không có chút nào chảy ra huyết dịch. Hắn lập tức ý thức được mặt này trước quái vật cũng không phải là thật quái vật, sau đó vừa nhìn về phía con muỗi, liền hướng phía con muỗi mà đi. Mà quái vật kia cũng biết chính mình giả thể bị phát hiện, sau đó vội vã hướng phía một bên tránh né lấy. Đang tránh né thời điểm, hắn thuận tay phóng xuất một chút bông tuyết. Những bông tuyết kia nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại đụng chạm người thời điểm lại có thể đem người cho thiêu đốt hầu như không còn. Giang Minh không dám đụng vào sờ bông tuyết này, cảm thấy bông tuyết này có thể sẽ có vấn đề, lại sợ những bông tuyết này sẽ đụng phải những người khác, liền dứt khoát hấp dẫn những bông tuyết này lực chú ý, để bông tuyết toàn bộ đều hướng phía chính mình tiến lên. Hạ thần cảnh vừa thấy được bông tuyết này là lam màu xanh lá, lập tức nhớ tới trước đó nhìn thấy lam màu xanh lá bông tuyết. Lúc kia, binh lính của hắn đều bởi vì cái này bông tuyết nhao nhao mất mạng. Hắn lập tức hướng phía Giang Minh quát, tuyệt đối không nên đụng phải cái kia bông tuyết này sẽ đem người thân thể cho đốt hết. Không nghĩ tới chính mình bông tuyết lại bị khám phá, quái vật đem nộ khí phát tiết tại hạ thần cảnh một thân bên trên. Thừa dịp hạ thần cảnh một không chú ý, âm thầm hướng phía hạ thần cảnh hất lên một cái đuôi. Mà hạ thần cảnh một cái cố lấy xem xét Giang Minh, cũng không có chú ý tới tình huống hiện tại, trực tiếp bị quái vật kia cho quăng một bàn tay. Nhưng là hắn thể lực coi như có thể, lại thêm hắn nếm qua tuyết quốc tuyết, cái này khiến thân thể của hắn càng thêm cường kiện, hắn không chỉ có không có bất kỳ sự tình gì, ngược lại trực tiếp bắt lấy quái vật cái đuôi. Hắn tại toàn thân xuất hiện ngọn lửa màu tím, đem hỏa diễm đặt ở cái đuôi này bên trên. Quái vật vội vàng muốn đem hạ thần cảnh hất lên mở, nhưng mà lại căn bản thoát không nổi. Hạ thần cảnh vừa chết dắt lấy cái đuôi này, hận không thể đem cái đuôi này cho thiêu đốt hầu như không còn. Quái vật cảm nhận được thiêu đốt thống khổ, nhất thời gấp đứng lên, lại hướng về phía hạ thần cảnh ném đi qua rất nhiều cái tuyết cầu. Những này tuyết cầu cùng đông tuyết là không sai biệt lắm công hiệu, nhưng là so đông tuyết uy lực càng lớn. Mắt thấy tuyết cầu muốn đi theo mà đến, Lương Tư Tư tay mắt lanh lẹ lấy ra ngọc bội, dùng ngọc bội chặn lại chỗ này công kích. Chương 695, bị chém thành hai nửa. Chương 695, bị chém thành hai nửa. Ngọc bội ở giữa không trung phát ra một cỗ quang mang bắn ra bốn phía bạt trượng, trực tiếp cắt thành hai nửa. Trên ngọc bội mặt xuất hiện rất nhiều vết rách, Lương Tư Tư đốn cảm giác trong lòng đau xót, trực tiếp hôn mê đi. Mà quái vật kia nhìn thấy có người hôn mê, nắm lấy thời cơ, đem cái đuôi đánh về phía Lương Tư Tư. Nhưng mà cái đuôi này bị hạ thần cảnh một chảo lấy, hạ thần cảnh một phát cảm giác đến quái vật động tác, lan lộn thân sử dụng mang kính, trực tiếp đem quái vật cái đuôi cho trùng điệp quẳng xuống đất. Giang Minh cũng chú ý tới bên này tình thế, liều lĩnh, hướng thẳng đến hạ thần cảnh thoáng qua một cái đi. Hắn thấy, không có bất kỳ sự tình gì so ra mà vượt những người này tính mệnh trọng yếu. Giang Minh chống rông đánh ra tới một cái năm đấm to lớn, năm đấm huyễn hóa thành hư ảnh, thẳng tắp phóng tới quái vật cái đuôi. Quái vật cảm thấy năm đấm này không tính là gì, dự định để hạ thần cảnh chống đỡ một chút mệnh. Hạ thần cảnh xem xét minh bạch quái vật ý nghĩ, tại quái vật đem hắn nhất hướng một bên thời điểm, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh mà đi. Mà quái vật đánh giá thấp hạ thần cảnh một trí thông minh, lúc này bị năm đấm đánh xuống dưới. Hạ thần cảnh một thừa cơ tiến lên bổ một đao, toàn tay linh lực đều hướng trước đánh qua. Mà quái vật kia đồng dạng đánh giá thấp Giang Minh thực lực, đã bị năm đấm đánh xuống dưới, cả người co quắp tại trên mặt đất. Lại thêm hạ thần cảnh một bổ xung đao, hắn lập tức bị chém thành hai nửa. Quái vật hết lần này tới lần khác còn sống, chính mình cu độc lấy nửa người trên, nửa người dưới cũng cùng côn trùng một dạng ngọ nguậy, nhìn xem cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Hết lần này tới lần khác hắn ở trước mặt mọi người còn la lên, đừng nghĩ tìm tới công chúa, ta cả một đời cũng sẽ không nói cho ngươi. Giang Minh cũng không nóng giận, trực tiếp tiến lên, đứng tại quái vật trước mặt. Ngươi bây giờ đã bị ta làm thành cái dạng này, hiện tại lại phách lối như vậy, không sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Quái vật run rẩy một chút, toàn thân cao thấp đều là không cam tâm, muốn lên trước tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà Giang Minh tạo liền thấy rõ quái vật trong lòng suy nghĩ, lúc này đem quái vật thân thể lại chặt một đoạn. Nhìn thấy thân thể của mình bây giờ biến thành cái dạng này, quái vật gần như điên cuồng, lúc này thao túng chính mình những bộ phận khác thân thể, để nó hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh không chút do dự, trực tiếp đem những bộ phận kia thân thể lại chặt thành vài nửa. Nhưng mà cho dù là đã biến thành cái dạng này, những này bộ phận thân thể vẫn như cũng là hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh nhìn thấy những này thân thể bộ vị chấp nhất không ngớt, dứt khoát dùng ngân châm chọn lựa những bộ vị này gần. Mà quái vật có thể cảm nhận được những này đau đớn, lập tức ngao ngao thét lên đứng lên, cả người đều khóc lên. Hắn luôn luôn mắng trời mắng, xưa nay không nuông chiều ai, cũng không để cho mình gặp bất luận cái gì thống khổ. Bây giờ ngược lại tốt, hắn trực tiếp bị cái này Giang Minh làm người cũng không phải người, quỷ cũng không giống là quỷ. Một loại oán khí từ nội tâm mà lên, quái vật càng thêm điên cuồng không thôi, cả người tỏa ra đến yêu khí màu đen. Những yêu khí này cùng có mục tiêu một dạng, vọt thẳng hướng về phía Giang Minh. Giang Minh phát giác được những khí thể này ý nghĩ, lấy ra trong túi tiền của mình cây quạt, đem cây quạt vô hướng những khí thể kia. Những hắc khí kia mặc dù bị phiến mất rồi, nhưng là cũng không có cách Giang Minh qua xa, ngược lại xoay quanh tại Giang Minh đám người xung quanh, hình thành một cái vòng tròn màu đen. Nhìn thấy hắc khí biến thành cái dạng này, Hạ Thần cảnh một đầy giấy cảnh giác, cầm lấy chính mình ngọc bội, huyễn hóa thành bội kiếm, vọt thẳng lấy quái vật kia chém đi qua. Nhưng mà những hắc khí kia cùng có linh tính một dạng, trực tiếp ngăn cản tại Hạ Thần cảnh một trước mặt, căn bản không để cho hắn đi lên phía trước. Hạ Thần cảnh vừa cảm giác được những hắc khí này quá mức đáng ghét, tiến lên một bước đem những hắc khí này cho chém tan mất. Những hắc khí này lại trực tiếp hợp thể, trở thành một đầu to lớn dã thú, hướng phía Hạ Thần cảnh xông lên đi qua. Mà Giang Minh muốn lên trước ngăn cản, nhưng là không có cách nào đi qua. Hắn nơi này còn có một đoàn hắc khí, hai cái này hắc khí mặc dù là cùng nhau, nhưng là lực lượng không có bị phân tán, ngược lại cường hắn hơn. Những hắc khí này làm sao lại là chém không xong đâu? Hạ Thần cảnh một tức giận không thôi, liên tiếp chặt đứt mấy tầng hắc khí. Nhưng mà những hắc khí này không chỉ có cùng vừa rồi một dạng lại hợp thể, lực lượng ngược lại càng thêm cường đại. Đừng đi chặt đứt những hắc khí này, những hắc khí này tựa hồ có thể hấp thu linh lực. Lăng Vân Tiêu ý thức được cái gì, vội vàng hướng về phía Hạ Thần cảnh một la hét. Nhưng mà Hạ Thần cảnh giống nhau nay đã bị hắc khí bức đến không có đường lui, căn bản không có cách nào không chặt đứt hắc khí, lúc này cùng Lăng Vân Tiêu nói rõ tình trạng của mình. Nhưng mà Lăng Vân Tiêu căn bản không có chút nào biện pháp. Hắn cũng chỉ bất quá hiểu một chút chút thôi, nói cho cùng, bất quá là người bình thường, căn bản không giúp được Hạ Thần cảnh một cái gì. Mắt thấy Hạ Thần cảnh đánh càng phát ra cố hết sức, Giang Minh đột nhiên phấn khởi, một thanh tiến vào hắc khí kia. Vậy mà lúc này hắc khí lại phát hiện dị biến, toàn bộ hắc khí đều tán thành một nửa lại một nửa. Nhưng là tại tán thành trong nháy mắt, bên trong còn kèm theo một số người thống khổ tiếng kêu rên. Những người này thống khổ tiếng kêu rên dài ngắn không đồng nhất, nghe hai người lại là thống khổ không thôi. Giang Minh một chút phản ứng đều không có, Hạ Thần cảnh một liền không giống với lúc trước, chăm chú bịt lấy lỗ tai, bất đắc dĩ ngồi xuống. Mà những âm thanh này lại cùng quấn lên hắn đồng dạng, Hạ Thần cảnh một căn bản chịu không được, không chỉ có như vậy, hắn còn nghe được một chút ù tai. Những này ù tai quét sạch toàn thân của hắn, cảm giác cả người cũng không tốt. Giang Minh đã nhìn ra lúc này Hạ Thần cảnh một tình huống, cũng biết Hạ Thần cảnh một tình huống cấp bách. Mà những cái kia tại Hạ Thần cảnh một mặt trước hắc khí vội vàng tìm đúng cơ hội, tiến lên liền muốn đem Hạ Thần cảnh một thân thể cho chiếm thành của mình. Nhưng mà lại bị Giang Minh ngân châm ngăn cản lại. Giang Minh đã nhìn ra những hắc khí này tâm tư, cách không phóng xuất một cây lại một cây ngân châm. Những hắc khí này rõ ràng là xương mù trạng, lại bị ngân châm cuốn tới trên vách tường. Những hắc khí kia đồng dạng phát ra thê thảm đau đớn gọi, cả hai hắc khí vẫn luôn đang gọi lấy, Hạ Thần cảnh một mực tiếp bị đau hôn mê. Lăng Vân Tiêu cũng giống như nhau tình huống, nhe răng niết miệng một chút, lại nhắm mắt lại. Hắn tình huống tựa hồ càng thêm nghiêm trọng một chút, lỗ tai thậm chí đi ra huyết dịch. Nhìn thấy những cái kia sông nhỏ giống như huyết dịch, Giang Minh nổi giận, đem những hắc khí này đánh tán lợi hại hơn. Hắn lại đang trong lòng bàn tay huyễn hóa ra tới một cái lại một cái linh lực bóng, trực tiếp đem những này hắc khí cho hút vào. Tại hắc khí hút đi vào trong nháy mắt, những cái kia chu lên thanh âm hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà Hạ Thần cảnh một cùng Lăng Vân Tiêu tình huống không thể lạc quan. Đầu nguồn là gây mất, nhưng mà tạo thành tổn thương còn tại. Quái vật đã vừa lòng thỏa ý, ở một bên chảo phúng lấy Giang Minh nói, bây giờ người bên cạnh ngươi đều biến thành quỷ bộ dáng này, ngươi coi như tiến đến tìm kiếm công chúa có thể thế nào? Chỉ sợ là một người có đi không về, mà lại ngươi coi thật có thể vứt bỏ bên cạnh ngươi những người này sao? Nếu như ngươi nhẫn tâm, vậy ta thật là phải bội phục ngươi. Bây giờ hắn đã bị Giang Minh chỉnh căn bản không có cách nào lại thi triển ra đến pháp lực, nhưng vẫn là không muốn tại trên miệng để Giang Minh tốt hơn. Chương 696, tiêu diệt quái vật. Chương 696, tiêu diệt quái vật. Ta sẽ không vứt bỏ những người này, nhưng cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này cùng ta bước bước lại lại. Giang Minh tiến lên một bước, chân đạp tại một nửa kia trên thân thể, trực tiếp đem quái vật một nửa kia thân thể cho đập vỡ. Quái vật thẳng tắp nhìn lấy mình nửa đoạn sau thân thể cứ như vậy biến mất hầu như không còn. Lâm biến mất trước, quái vật nửa đoạn sau thân thể còn tại nhảy nhót lấy, nhưng cuối cùng vẫn không có. A! Quái vật phát ra giận hô, nhưng mà đã là chuyện vô bổ. Hắn cứ như vậy chỉ còn lại có một nửa thân thể, không khỏi chảy ra một chút nước mắt. Hắn run run rẩy rẩy hướng về phía Giang Minh nói, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã thấy ta bị mất một nửa thân thể, chỉ sợ là còn có thể mất đi một nửa khác thân thể. Giang Minh đánh giá quái vật thân thể, trong mắt mang theo vài phần thị sát. Quái vật tựa hồ dự liệu được Giang Minh muốn làm gì, lúc này phát run càng thêm lợi hại, cả người hướng phía Giang Minh la lên, nếu như ngươi bây giờ đem ta giết lời nói, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ta chủ thân trong cơ thể là có độc tố. Ngươi chẳng lẽ lại không muốn cứu trị những người này sao? Hay là muốn đem mệnh của mình cũng cho bảo, cùng bọn hắn một thi năm mệnh? Quái vật ở trong lòng ước lượng lấy, nếu như lần này Giang Minh bị hắn lừa dối tới, vậy hắn liền có thể thuận lợi đào thoát, đem tình huống báo cáo nhanh cho dưới biển sâu đại nhân. Nếu như không thể nói, vậy hắn ngay tại dưới biển sâu phát tín hiệu, để đại nhân tới trước cứu một chút. Giang Minh ngữ khí bình thản, còn mang theo một chút khàn khàn. Có độc hay không làm ta phải cắt ra mới biết được, ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Hắn hơi nhún vai, phản phất không phải là đang nói một cái mạng, mà là tại kể một ít dâu dịa sự tình thôi. Quái vật trong lòng giật mình, âm thầm hướng phía biển sâu ném qua một cái hình tròn trạng đồ vật. Giang Minh chú ý tới, nhàn nhạt nói xem ra ngươi cho dưới biển sâu một số người phát tín hiệu, bất quá không có quan hệ, hoàn toàn chính xác muốn đi chết, thông báo cho bọn hắn một chút, đến thu thi thể của ngươi cũng rất tốt. Hai tay của hắn nắm chặt, một truy liền đem quái vật chủ thân thể đện cho cái nát nhừ. Quái vật cũng không kịp phát ra tiếng gào thét, cũng đã sủi lơ trên mặt đất, cả người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy quái vật giải quyết, hắn đi vào hạ thần cảnh một bên người. Hắn đầu tiên là kiểm tra một lần hạ thần cảnh một cùng Lương Tư Tư còn có Lăng Vân Tiêu thân thể. Hắn cảm thấy hai người bọn họ là bị chấn choáng, một cái là bị lực lượng chấn lăn lộn, lấy tay cứu trị. Giang Minh để ba người nằm thẳng trên mặt đất, sau đó liền băng bó ký hạ thần cảnh một lỗ thai. Lăng Vân Tiêu trong lỗ thai còn mang theo một chút mảnh vụn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh vụn lấy ra, cũng đồng dạng đem lỗ thai băng bó lại. Về phần Lương Tư Tư, Giang Minh đã thông nàng ngũ tạng lục phủ, đưa nàng khí quan bên trong thuận xuống tới. Lương Tư Tư bị hạ thần cảnh một cùng Lăng Vân Tiêu tốt một chút, đã thăm thẳm tỉnh lại. Thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Lương Tư Tư trừng trong mắt, ấp úng nói đây là tình huống như thế nào. Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn về phía hạ thần cảnh một cùng Lăng Vân Tiêu, khó có thể tin, con mắt lóe u quang. Bọn hắn hôn mê, bất quá vấn đề không lớn, ta đều giải quyết tốt. Giang Minh vừa cẩn thận kiểm tra một lần hạ thần cảnh một cùng Lăng Vân Tiêu thân thể, đem bên trong tiểu thương cho kiểm tra một phen. Hạ thần cảnh một lần lúc ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Lương Tư Tư cùng Giang Minh đều cẩn thận nhìn chính mình, hắn vô mặt, cảm giác đầu óc đều đi theo không dùng được. Ta cảm giác mình bị mất một đoạn ký ức. Giang Minh đốn đột nhiên tiến lên nhìn một chút hạ thần cảnh một đầu óc, như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác có xứng hối. Hạ thần cảnh mỗi lần bị giật nảy mình, sau đó sửng sốt một chút, sau đó vô đầu của mình nói Linh Thải thần ngươi nói chính là chăm chú sao? Ta nơi này coi là thật có xứng hối. Xứng hối lại là cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn còn có chút rơi vào trong sương mù. Tư Không Nô Uyên sờ lên đầu, nhìn xem toàn thân của mình nói ta nhìn các ngươi đều nằm trên đất, ta lại bình an vô sự, thật sự là kỳ quái, ta còn tưởng rằng ta cũng sẽ bị thanh âm kia ảnh hưởng đâu. Bất quá ta cũng không có thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Giang Minh nở nụ cười. Ngươi vậy nếu là bị thanh âm ảnh hưởng nói, vậy ngươi cái này đợi tại trong chùa miếu cũng chẳng chờ đợi. Về phần ngươi không thể động đậy, quái vật kia hẳn là không muốn để cho ngươi tới gần. Tại sao nói như thế? Ta cái này cùng chùa miếu có quan hệ gì? Tư Không Nô Uyên một mặt không hiểu. Giang Minh lấy ra từ trên thân quái vật cầm tới Phật Châu, chỉ bất quá Phật Châu kia đã bị đồ vật vây lại. Nhưng là vật kia là trong suốt, một dạng có thể nhìn ra đồ vật bên trong là Phật Châu. Phật Châu này đã cho bao vây, cái này nói rõ quái vật kia hơn phân nửa là sợ sệt cùng loại với Phật Châu một dạng đồ vật. Vậy cùng Phật Châu không sai biệt lắm đồ vật cũng hẳn là sợ sệt. Tư Không Nô Uyên lập tức minh bạch, sau đó cảm khái nói, ta đây là có điểm tốt. Ngay lúc này, bọn nước lại đột nhiên bật lên, cũng đánh vào Lăng Vân Tiêu trên thân. Lăng Vân Tiêu bị nước này như thế một kích, lập tức tỉnh lại, ánh mắt lại hay là không rõ ràng. Hắn cùng hạ thần cảnh từng cái dạng đầu góc có chút hỏng, đầu góc trong miệng một mực niệm niệm có thứ tự. Ta vừa rồi làm một cái ăn bánh ngọt ngộng, đang lúc ăn bánh ngọt đâu, hiện tại lại phá vỡ. Nhìn thấy Lăng Vân Tiêu cái dạng này, Giang Minh lúc này cho hắn tới một đầu, hắn lập tức thanh tỉnh, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Quái vật kia thật sự là ly kỳ, thanh âm cũng là quỷ dị, may mắn hiện tại toàn bộ cũng không có. Nhưng mà câu nói này vừa mới lên xuống, trên thị trường lại xuất hiện một con chim bay. Chim bay kia hình thể cùng quái vật không chênh lệch nhiều, trong miệng hô hào khẽ kêu âm thanh. Không chỉ có như vậy, quái vật này còn thẳng tắp xông về Giang Minh, muốn đem Giang Minh cho điều đi. Giang Minh nhìn ở trong mắt, lập tức vọt tới, toàn thân hắn huyễn hóa thành một đạo quang mang. Mà đại điểu thấy vậy, lúc này mở ra mưa như chút nước miệng lớn, hướng phía Giang Minh bay thẳng sông mà đi. Giang Minh trực tiếp bị hắn nuốt vào, nhìn thấy như vậy hành vi, cả đám nhao nhao cứ thế tại nguyên chỗ. Chờ qua một hồi, Tư Không Lô Viên chỉ vào đại điểu này, run run rẩy rẩy nói, vừa rồi Linh Thải Thần là bị đại điểu này nuốt đi xuống sao? Đúng vậy. Dương Lương Tư Tư kịp phản ứng, lúc này thở ra một hơi, tiến lên liền muốn cứu vãn Giang Minh. Nhưng là ngọc bội kia đã không hề có tác dụng. Hắn muốn đằng không mà lên, nhưng mà lại bị đại điểu tha đi. Đại điểu kia ngập Lương Tư Tư cổ áo, trong miệng còn thét chói tai vang lên, tựa hồ gặp cái gì cao hứng sự tình. Hoàng bét, đại điểu này đến thêm đồ ăn, đêm nay cũng không thể để đại điểu này đạt được. Tư Không Nô Uyên phóng tới mặt đất, đem mặt đất nước tụ tập cùng một chỗ, lại sau đó thao túng nước này thẳng tắp hướng về phía đại điểu mà đi. Đại điểu lại là rất dễ dàng liền tránh qua, tránh né. Thấy vậy, Tư Không Nô Uyên dứt khoát đằng không mà lên, vọt thẳng lấy đại điểu gõ đi qua, nhưng mà vẫn là bị đại điểu cho tránh né. Không chỉ có như vậy, Tư Không Nô Uyên trực tiếp bị đại điểu này cho mổ. Chương 697, đại điểu chương 697, đại điểu vẹn vẹn bị mổ một chút, Tư Không Nô Uyên lại cảm giác cả người xương cốt đều nát một nửa, lập tức thẳng tắp rơi xuống đi qua. Mà hắn phía dưới chính là hải vực, hắn biết hắn bây giờ đã không có khả năng lặn xuống nước, cũng không thể du động. Bây giờ xuống dưới cũng là một cái chết. Tư Không Nô Uyên nhắm mắt lại. Dù sao bây giờ đều phải chết, còn không bằng bình tĩnh đối mặt hiện thực. Mà nhìn thấy Tư Không Nô Uyên trạng thái, hạ thần cảnh liên tiếp bận bịu xông đi lên cứu Tư Không Nô Uyên, nhưng mà hay là đã chậm một bước. Tư Không Nô Uyên trực tiếp rớt xuống, hạ thần cảnh xem xét lấy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một cái người sống sờ sờ ở trước mặt hắn cứ như vậy lọt vào trong nước. Hắn vội vàng lặn xuống nước, muốn tìm Tư Không Nô Uyên, sau đó Tư Không Nô Uyên khi tiến vào nước một khắc này lại cùng biến mất một dạng, hoàn toàn không có bất cứ người nào ảnh. Ngay tại Hạ Thần Cảnh một còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, hắn lập tức nghe được Giang Minh tại nội tâm của hắn nói lời: "Các ngươi đều không cần công kích đại điểu này, đợi lát nữa đại điểu này sẽ tự mình chết mất." Nghe được Giang Minh thanh âm, Hạ Thần Cảnh một trận vui sướng, sau đó lại cảm thấy đến tiếc hận. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, đại điểu thân thể trong nháy mắt bị Giang Minh cho nứt vỡ, Giang Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trên bờ biển. Đại điểu kia đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, thể nội ngũ tạng lục phủ đều rơi xuống đi ra, nhìn Lương Tư Tư buồn nôn không gì sánh được. Lương Tư Tư còn muốn lấy Tư Không Ngô Uyên, liền vội vàng tiến lên một bước đối với Giang Minh nói: "Linh Hải Thần, Tư Không Ngô Uyên rơi vào đáy biển, Hạ Thần Cảnh vừa đi tìm hắn, tựa hồ không có tìm được." Hạ Thần Cảnh một lần lúc cũng từ trong biển đi ra, một mặt khóc cùng nhau nói: "Đúng là như thế, Tư Không Ngô Uyên liền cùng nhân gian bốc hơi một dạng. Chúng ta đi vào đáy nước nhìn một chút." Giang Minh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này nhìn về phía đáy nước, dự định đi vào cứu Tư Không Ngô Uyên. Thế nhưng là đáy nước ta đã nhìn qua, bên trong thật thứ gì đều không có, liền ngay cả Tư Không Ngô Uyên thi thể ta đều không có nhìn thấy. Hạ Thần Cảnh một kỳ quái nhìn xem Giang Minh, có chút hoài nghi Giang Minh cũng không tin tưởng mình. Mà Giang Minh đã nhìn ra Hạ Thần Cảnh một ý nghĩ, lúc này an ủi Hạ Thần Cảnh một nói: "Hạ Thần Cảnh một, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là ta cảm thấy đáy biển này bên trong có khả năng có những người khác." Lăng Vân Tiêu nghĩ đến chuyện này, liền nói ngay: "Ta cảm thấy là như thế này, dù sao quái vật kia chính là từ đáy nước đi ra." Ngay tại Lăng Vân Tiêu nói như vậy thời điểm, đáy biển kia bên trong lại đi ra mấy cái bọt nước. Những bọt nước này nhìn như là bởi vì thủy trướng chiều mới ra ngoài, nhưng là lại tựa như là bị người thao túng đi ra. Giang Minh nhìn thấy bọn nước này thẳng tắp hướng về phía bọn hắn mà đến, tựa hồ cố ý bổ nhào bọn hắn, lập tức ở trong lòng đi theo mọi người nói: "Chúng ta liền bị bọn nước này bổ nhào, bọn nước này có lẽ sẽ đem chúng ta đưa vào người kia trước mặt." "Người nào?" Lương Tư Tư đầu góc dừng lại trong nháy mắt, không có ý thức được khác. Ngược lại đám người cũng nghe từ Giang Minh nói như vậy, trực tiếp cái này thuận bọn nước mà đi. Mà những bọn nước này thật như là Giang Minh nói như vậy để bọn nước đem bọn hắn cuốn tại cùng một chỗ, lúc này đem bọn hắn tiềm nhập đáy nước. Mà nương theo lấy Giang Minh bọn người tiến vào đáy nước, những cái kia bọn nước cũng đi ra một chút dây thừng, đem Giang Minh bọn người cho trói lại. Giang Minh phát giác được dây thừng này có thể tránh thoát, nhưng cũng không có tránh thoát. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai trong bóng tối động tay chân. Mà bọn hắn đến một chỗ mở tối địa phương, phía trên kia treo một cái ngọn đèn nhỏ, cái kia ngọn đèn nhỏ phát ra màu vàng ấm quang mang, chiếu xạ tại Giang Minh đám người trên thân. Giang Minh không có cảm giác gì, những người khác lại nhao nhao đều hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy những người khác trạng thái, Giang Minh lại liếc mắt nhìn đèn, trong nháy mắt minh bạch cái gì, dứt khoát cũng giả bộ ngất đi. Mà nhắm mắt lại thời điểm, hắn nghe được có người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, còn chuyên môn đi tới trước mặt hắn. Hắn nghe được người kia nghĩ linh tinh đạo nói: "Ngươi thật đúng là tốt nhất thuốc bổ, chỉ cần hút ăn máu của ngươi, ta thì có thể kéo dài tuổi thọ, trên người ngươi linh lực thật sự là tươi đẹp." Nghe nói như thế, Giang Minh lập tức minh bạch cái gì, lại cảm thấy muốn nôn. Ăn đồng loại là sẽ sinh bệnh, người này vậy mà tiêu nghĩ đến ăn đồng loại, trên thế giới này thật sự là hạng người gì đều có. Mà đúng vào lúc này, hắn lại nghe thấy thanh âm một nữ nhân: "Thịt này ta cũng muốn phân thây một nửa, ta cũng có phần, vừa rồi cái kia cái thứ nhất đi vào, hiện tại đã bị ta đưa vào đi phòng bếp, bọn hắn đang lo lắng thế nào chế tác, ta xem chúng ta trước hưởng dụng một trận này." Mỹ thực lại nói. Giang Minh chi đạo bọn hắn nói tới chính là Tư Không Nô Uyên, lập tức nộ khí dâng lên, đem dây thừng cho tránh ra khỏi. Mà cái này nói chuyện nam nhân cùng nữ nhân cũng nhìn thấy Giang Minh động tác, lúc này cảnh giác lên. Người này giống như căn bản cũng không có ngủ, lại đem hắn trò trói thực. "Là, đại nhân." Một bên gã sai vật nhau nhau tiến lên, muốn tiếp tục cột Giang Minh, nhưng mà lại bị Giang Minh trực tiếp nắm cổ. Giang Minh chi đạo người này là gã sai vật nhân vật, lúc này không chút khách khí đem gã sai vật này cho bóp gãy cổ. Mà gã sai vật mở to hai mắt, còn không có cảm nhận được cái gì, liền chết đi qua. "Ngươi cũng dám động đến người của ta?" Nam nhân mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Hắn là hải vực này bên trong chủ nhân Bạch Hạc Vũ, mà nữ nhân thì là phu nhân của hắn Hạ Thất Ngôn. Hạ Thất Ngôn lui về sau một bước. Nàng tự thân không có cái gì lực lượng, nhưng là quỷ kế đa đoan, bây giờ để Bạch Hạc Vũ đến giúp đỡ nàng giải quyết những chuyện này là tốt nhất. Bạch Hạc Vũ cũng không thèm để ý Hạ Thất Ngôn ý nghĩ, trực tiếp một cước đạp đến Giang Minh trên thân thể. Khí lực của hắn cực kỳ lớn, Giang Minh lại không chút nào cảm giác, vẫn như cũng là đi lên phía trước lấy. Bạch Hạc Vũ chân lập tức bị ép lui về phía sau mấy bước, mà Giang Minh trực tiếp đem hắn dồn đến trên vách tường. Bạch Hạc Vũ sợ hãi, nhưng lại cảm thấy cái này Giang Minh khí lực chỉ bất quá so với hắn lớn một chút mà thôi, lúc này hai tay hướng phía Giang Minh trái tim mà đi, dự định trực tiếp đem trái tim cho móc ra. Mà tại hắn đụng phải Giang Minh thân thể thời điểm, tay cũng lập tức biến thành sắc bén móng vuốt. Những móng vuốt kia xâm nhập Giang Minh trái tim, lại đột nhiên bị lực lượng gì cho chạm một chút. Giang Minh chú ý tới móng vuốt kia, cũng đại khái ý thức được trước mặt Bạch Hạc Vũ là cái yêu tinh, trực tiếp lấy đạo của người trả lại cho người, dùng dây thừng đem Bạch Hạc Vũ cho trói lại. Bạch Hạc Vũ phát giác được trong cơ thể mình trạng thái tựa hồ có chút dị thường, cũng không có chú ý tới Giang Minh dây thừng, cứ như vậy trực tiếp bị trói. Mà hắn lại là cũng không có sinh khí, mà là như có điều suy nghĩ nhìn qua Giang Minh con mắt nói: "Ngươi chẳng lẽ chính là hải vực này khâm định người?" "Cái gì khâm định người?" Giang Minh không hiểu ra sao. Mà Bạch Hạc kia Vũ lại là quỳ rạp xuống đất, sám hối nói: "Thật sự là có lỗi với mệnh định người, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, hy vọng ngươi không nên trách tội ta." Thái độ lập tức chuyển biến, Hạ Thất Ngôn cũng trợn tròn mắt, tiến lên một bước, có chút giận dữ nói: "Bạch Hạc Vũ, ngươi tại phạm cái gì ngốc? Đây chính là địch nhân." Chương 698, khâm định người. Chương 698, khâm định người. Mà lại hắn thịt tươi rất là mỹ vị, ngươi chẳng lẽ liền muốn bỏ qua lần này cơ hội sao? Đúng. Hạ Thất Ngôn trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một cái bàn tay to lớn ấn, mặt cũng mắt trần có thể thấy sưng phồng lên. Hạ Thất Ngôn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Hạc Vũ, trong tay còn bưng bít lấy mặt mình. Ngươi vậy mà đánh ta, chúng ta thành thân nhiều năm như vậy ngươi cũng không có đánh qua ta, bây giờ lại vì một tên nam nhân như vậy mà đánh ta, ngươi giáp tâm ra sao? Nhưng mà Bạch Hạc Vũ cũng không trả lời Hạ Thất Ngôn, mà là trực tiếp để Hạ Thất Ngôn quỳ xuống. Hắn lại sợ Hạ Thất Ngôn không quỳ, trực tiếp cưỡng ép để lại Hạ Thất Ngôn cổ, chân đá lấy Hạ Thất Ngôn đầu gối, để Hạ Thất Ngôn khiến cho quỳ xuống. Hạ Thất Ngôn chân trùng điệp quẳng xuống đất, đau nhè răng niết miệng, cả người như lâm đại địch, lại thể sống chết không theo. Ta là không thể nào nói xin lỗi, làm cho này trong vùng biển phu nhân, tất cả mọi người muốn rất cung kính đối với ta. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Mặc dù Giang Minh còn có chút kỳ quái Bạch Hạc Vũ, nhưng là hắn cũng không có quên Tư Không Nô Huyên bây giờ còn đang trên tớt. Hắn lúc này hướng về phía Bạch Hạc Vũ nói, không nói trước nói xin lỗi sự tình, ngươi trước đem vừa rồi người mang cho ta tới. Bạch Hạc Vũ nghe đến đó, lại là có chút không nỡ, Tư Không Nô Huyên cũng coi là không sai thuốc bổ. Nhưng là bởi vì Giang Minh thân phận, hắn lại không thể không đáp ứng. Là, ta cái này đi. Sau đó hắn hướng về phía gã sai vật xử cái nhan sắc. Gã sai vật minh bạch Bạch Hạc Vũ ý tứ, lập tức mang theo Tư Không Nô Huyên tới. Nhưng mà hắn mang Tư Không Nô Huyên là giả, thật Tư Không Nô Huyên đã có trong hồ sơ tấm hạng. Đầu bếp đang muốn đem dao phay chém vào trên người hắn, Tư Không Nô Huyên bây giờ nằm ở trên tớt, hai tay hai chân bị gấp cột, miệng cũng bị vải rách cho che lại. Hắn ấp úng, rất muốn nói chuyện, nhưng mà lại căn bản nói không nên lời. Hắn bây giờ lòng như cho nguội, chẳng lẽ lại hiện nay hắn sẽ chết đi sao? Hắn còn tưởng rằng thoát ly hiểm cảnh, kết quả không nghĩ tới tiến vào là một cái khác vực sâu. Mà Giang Minh nhìn thấy Tư Không Nô Huyên tới, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức phát hiện Tư Không Vô Huyên giống như có chút vấn đề, tiến lên một bước dò hỏi, "Tư Không Nô Huyên, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao?" Cái kia giả Tư Không Nô Huyên chất phát nhìn qua Giang Minh nói, "Đúng vậy, ta là Tư Không Nô Huyên." Nghe được Tư Không Không Ước nói lời này, Giang Minh lập tức minh bạch bây giờ Tư Không Nô Huyên cũng không phải là thật Tư Không Nô Huyên, lúc này một trường quát tới. Tư Không Nô Huyên thân thể lúc này bị đánh tan, trung điệp té ngã trên đất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh cũng không muốn hỏi cái này Bạch Hạc Vũ, dứt khoát trực tiếp đem Bạch Hạc Vũ đá vào một bên, nắm lướt gã sai vặt cổ, hung hăng nói, nắm chặt nói cho ta biết, thật Tư Không Vô Duyên ở nơi nào. Gã sai vặt không muốn chết đi, hoàng thủ hoàng cước chỉ vào một cái phương hướng. Tư Không Nô Huyên ở nơi đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Giang Minh vội vàng hướng phía phương hướng kia mà đi. Phương hướng kia chính hướng về phía phòng bếp, Hạ Thất Ngôn thầm nghĩ không ổn, cũng không nói hoài cùng đi xem Bạch Hạc Vũ tình huống, trực tiếp đi theo. Nhìn thấy cái kia đầu bếp đang muốn bổ về phía Tư Không Nô Huyên, Giang Minh trực tiếp tiến lên một bước, chặt đứt đầu bếp này cánh tay. Cái kia đầu bếp cảm nhận được thống khổ, cũng nhìn thấy Giang Minh, kịp thời chuyển hướng, đem dao phay hướng phía hắn chém tới. Mà Tư Không Nô Huyên trơ mắt thấy Giang Minh sắp bị dao phay chặt tới, nhất thời gấp đứng lên. Như thế vừa sốt ruột, hắn vậy mà trực tiếp đem dây thừng cho sụp ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Minh lúc đầu muốn ngăn cản, kết quả trực tiếp bị Tư Không Nô Huyên chặn lại. Tư Không Nô Huyên bả vai lập tức bị dao phay chặt một chút, sau đó chỉ là một chút, nhưng lưu lại rất sâu vết thương. Trên người hắn lập tức không ngừng chảy máu, Giang Minh thấy vậy, vội vàng tại trên y phục của mình xé một khối vải dài, đem Tư Không Nô Huyên vết thương lung tung bao hết đứng lên. Hắn lại đỡ dậy Tư Không Nô Huyên, một cước đạp hướng về phía cái kia đầu bếp yếu hại chỗ. Cái kia đầu bếp lập tức đau đến nghe răng niết miệng, Giang Minh thấy vậy, trực tiếp khống chế dao phay, để dao phay bổ về phía toàn thân của hắn. Đầu bếp bị dao phay này chém vào máu me đồng địa, cả người đều máu thịt bé bét, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Hắn muốn tìm phương hướng, trong tay liền một mực sờ lấy thân thể của mình, muốn biết chính mình hiện nay tình huống. Hắn mặc dù là đầu bếp, nhưng là thân thể đã mất đi cảm giác đau, chỉ là biết mình thụ thương mà thôi. Mà Bạch Hạc Vũ cũng ngay sau đó chạy tới, nhìn xem chính mình đầu bếp bây giờ biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn có nộ khí, nhưng cũng không dám phát ra tới. Bạch Hạc Vũ lập tức hướng phía Giang Minh nói, mọi chuyện cần thiết đều là lỗi của ta, còn xin ngài không nên tức giận. Giang Minh cười lạnh một tiếng, cứ như vậy xin lỗi liền tốt sao? Nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, Tư Không Nô Huyên đã chết đi. Hắn hiện tại đã thụ thương, tổn thất này các ngươi muốn làm sao bồi thường chúng ta? Bạch Hạc Vũ mặc dù không muốn Tư Không Nô Huyên được cứu tới, nhưng là trên mặt không hiện, trong lòng sinh một kế, hướng phía Giang Minh nói, chúng ta nơi này sẽ mời đi ra tốt nhất lang trung vì ngài bằng hữu chữa bệnh, ngươi muốn cái gì đều có thể cùng ta giảng. Mà Giang Minh đã không tín nhiệm Bạch Hạc Vũ. Hắn thấy, cái này Bạch Hạc Vũ nguy cơ đa dạng, trong lòng không chừng suy nghĩ cái gì. Mà Hạ Thất Ngôn lúc này cũng lòng sinh một kế, tiến lên một bước hướng về phía Giang Minh hữu hảo nói, nếu như ngài không tin lời của chúng ta, có thể cho lang trung ở ngay trước mặt ngươi đến trị liệu bằng hữu của ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Minh chắc chắn sẽ không y thuật, đến lúc đó để lang trung vụng trộm hạ dược, cái này Giang Minh khẳng định nhìn không ra cái gì. Giang Minh chính mình cũng sẽ y thuật, nhưng là cũng cảm thấy để một cái lang trung tới cứu trị Tư Không Nô Huyên cũng rất tốt. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Giang Minh một lời đáp ứng, mà Bạch Hạc Vũ cũng phủi tay để cho người ta đưa ra rượu ngon món ngon cho Giang Minh. Giang Minh Tư không có vấn đề chút nào dáng vẻ, nhưng là Bạch Hạc Vũ vậy mà đã để người trình lên, liền từ từ ăn. Mà nắm Giang Minh phúc, Lương Tư Tư đám người đã bị phóng ra, cùng Giang Minh ngồi chung cùng một chỗ. Lương Tư Tư nhìn xem những rượu ngon này món ngon, đột nhiên có chút khó có thể tin. Giang Minh đem mọi chuyện cần thiết miêu tả một lần. Hạ Thần Cảnh một lại cảm thấy sự tình quỷ dị, ở trong lòng đi theo Giang Minh nói, cái này khâm định người bình thường đều cần làm những gì, cái này Bạch Hạc Vũ không chừng tại nội tâm đánh tâm tư gì, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị người này cho hố. Ta cảm thấy cũng là. Lăng Vân Tiêu cũng tương tự nói theo. Giang Minh hiện tại đã coi như là 10 phần cảnh giác, liền đi theo Hạ Thần cảnh người nhất đẳng nói nếu như chờ sẽ cái kia lang trung đối với Tư Không Ngô Uyên làm cái gì, ta có thể muốn đại náo nơi này, đến lúc đó các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Cái này nói gì vậy, chúng ta khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ, hết thể nghe theo chỉ huy của ngươi, đến lúc đó cho chúng ta nháy mắt liền tốt. Hạ Thần cảnh vô ngực, hoàn toàn nghĩa bất dùng từ bộ dáng. Đúng vậy a. Lương Tư Tư cũng cảm thấy là cái dạng này, lúc này cũng đi theo Hạ Thần cảnh tất cả cùng. Chương 699, trộm gian dùng mánh lưới. Chương 699, trộm gian dùng mánh lưới. Giang Minh nhớ tới Lương Tư Tư miếng ngọc bội kia, sau đó đi theo Lương Tư Tư nói sự tỉnh qua đi, ngươi đem ngọc bội cho ta, ta nhìn một chút có thể hay không tu bổ, ngọc bội kia hẳn là có thể tu bổ. Lương Tư Tư nghe nói như thế, lập tức kinh hỉ đứng lên, nếu là có thể tu bổ, vậy đơn giản là quá tốt rồi. Đối với hủy hoại phụ hoàng cho nàng ngọc bội, nàng vẫn còn có chút áy náy. Lúc này, một bên khác trong điện đường, Hạ Thất Ngôn đem tất cả gốm sứ loại hình đồ vật toàn bộ đạp đổ trên mặt đất, những cái kia gốm sứ đều ném tới trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Bạch Hạc Vũ. Sự tình vừa rồi ta mặc dù không có trên mặt nổi nói, nhưng là hiện nay ngươi cũng hẳn là cho ta cái giao phó. Cái kia Ninh Thải Thần xem như cái thứ gì dựa vào cái gì có thể được đến ngươi đặc thù ưu đãi. Liền ngay cả cùng ngươi ở chung nhiều năm như vậy phu nhân, đều chiếm được đãi ngộ không công bằng. Nàng thật sự là khí đến bạo chân. Nàng cho tới bây giờ liền không có gặp được loại tình huống này, bây giờ lại bởi vì một cái Ninh Thải Thần đạt được. Nàng hận không thể đem Ninh Thải Thần thiên đao và quả, để Ninh Thải Thần chết không yên lành. Ta thân yêu phu nhân, đây thật là một cái hiểu lầm, ta như vậy bưng lấy hắn, cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn là người thân cận thân phận mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta cần tại trong vùng biển làm một trận pháp sự, mà pháp này sự tình cần khâm định người mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó ta biết dô lấy cái kia Ninh Thải Thần sứ phép xong sự tình, đằng sau chúng ta liền có thể gối cao không lo. Ai biết ngươi cái kia vu sư nói là sự thật hay là giả. Đến lúc đó chúng ta chịu nhiều như vậy bị quất, các loại làm phép xong sau đó chúng ta không thu hoạch được gì, ngươi liền tốt chịu. Hạ Thất Ngôn còn tại nộ khí bên trong, bĩu môi, căn bản không đồng ý Bạch Hạc Vũ lời nói. Mà nàng cũng là cố ý đối với Bạch Hạc Vũ, khí này nàng là nhất định phải ra. Nếu hiện nay Ninh Thải Thần nơi đó không ra được, vậy nàng liền muốn xuất hiện ở Bạch Hạc Vũ trên thân. Bạch Hạc Vũ cam nguyện làm cái nơi chút giận, lúc này an ủi Hạ Thất Ngôn nói ngươi yên tâm, đợi đến pháp sự làm xong đằng sau, ta tất nhiên cho ngươi một cái công nói, cái kia Ninh Thải Thần khẳng định sẽ xin để cho ngươi tha thứ lỗi lầm của hắn. Hy vọng như vậy. Mặc dù Bạch Hạc Vũ đều đã nói như vậy, Hạ Thất Ngôn vẫn còn có chút ấm ức, một ánh mắt cũng không cho Bạch Hạc Vũ, quay người liền đi. Bạch Hạc Vũ đem đây hết thảy đều thuộc về kết tại Giang Minh trên thân. Hắn vẫn nộ nắm chặt nắm đấm, một đấm nện ở một bên trên vách tường. Nếu không phải Ninh Thải Thần, bây giờ hắn làm sao lại bị Hạ Thất Ngôn đối đại như thế hết thảy? Đây đều là Ninh Thải Thần sai, hắn muốn để cái này Ninh Thải Thần chết không yên lành. Mà liền tại hắn nghĩ đến thời điểm, gã sai vặt tiến lên bẩm báo nói, đại nhân, Ninh Thải Thần đã dùng qua bữa ăn, hiện tại muốn hay không đối với Tư Không Ngô Uyên tiến hành cứu chữa đâu? Muốn, đi đem Lang Trung đi tìm đến, cũng cùng Ninh Thải Thần nói chuyện này. Tại trên mặt, bọn hắn xưng hô Giang Minh vì đại nhân, cao cao bưng lấy Giang Minh. Mà tại trong âm thầm, bọn hắn đối với Giang Minh căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút, hoàn toàn không gọi bất luận cái gì tôn sưng. Ta đã biết, đại nhân. Gã sai vặt vội vàng tiến đến thông báo. Giang Minh cũng biết tin tức, hướng phía Tư Không Nô Uyên phương hướng mà đi. Tư Không Nô Uyên nơi đó, hắn đã sớm làm băng bó đơn giản, bệnh tình của hắn cũng không nóng nảy. Lương Tư Tư cảm thấy sự tình rất là nghiêm trọng, một mực tại bên cạnh không yên lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Tư Không Nô Uyên cùng hắn chờ đợi lâu như vậy, đã thành bạn tốt của hắn. Nàng thực sự không nguyện ý Tư Không Nô Uyên bây giờ biến thành cái dạng này. Mà trong phòng ngủ, Tư Không Ngô Uyên lặng lặng nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, phảng phất tại làm ác mộng. Nét mặt của hắn có chút thống khổ, mà thấy được Tư Không Ngô Uyên biểu lộ, Bạch Hạc Vũ lại cảm thấy một trận sảng khoái. Chính là hẳn là dạng này, hắn muốn để những người này đều thống khổ như vậy. Mà tại Giang Minh đi vào đằng sau, hắn lại tùy theo đổi sắc mặt, hướng về phía Giang Minh cung kính nói, "Linh Thải Thần đại nhân, ngươi cuối cùng tới, Lang Trung ngay ở chỗ này, ngươi có muốn hay không khảo nghiệm một chút?" Giang Minh nhìn thoáng qua Lang Trung. Lang Trung tặc mi thử nhãn, tướng mạo có chút không tốt, nhưng Giang Minh cũng cảm thấy không quan trọng. Không cần lại khảo nghiệm, cứ như vậy tiếp tục đi. Có chuyện gì ta lại cẩn thận nhìn một cái. Mà Hạ Thất Ngôn cũng tới đến phòng ngủ, hướng về phía Giang Minh lấy lòng nói Ninh Thải Thần đại nhân, nhanh ngồi xuống, trời nóng như vậy cũng không cho Ninh Thải Thần đại nhân chuẩn bị chút khối băng cái gì. Anh Đào, đi trước chuẩn bị một chút khối băng, còn có lấy tới trà phẩm. Cái kia bị gọi là Anh Đào nha hoàn lúc này gật gật đầu, quay người liền rời đi. Giang Minh nhìn ra Hạ Thất Ngôn ý nghĩ, lúc này ngồi xuống. Nếu Hạ Thất Ngôn muốn như thế liếm lắc hắn, vậy hắn cũng nguyện ý như thế thu. Hạ Thất Ngôn có chút kỳ quái đứng lên cái này Giang Minh thái độ, nhưng là cũng không nghĩ nhiều cái gì. Bạch Hạc Vũ hướng về phía Lang Trung nói tiết Lang Trung, có thể tiếp tục. Lang Trung gật gật đầu, hữu mô hữu dạng xốc lên Tư Không Ngô Uyên quần áo, cho Tư Không Ngô Uyên bắt mạch, lại kiểm tra một lần Tư Không Ngô Uyên vết thương. Tại Giang Minh nhìn không thấy thời điểm, hắn len lén đem dược vật nhét vào Tư Không Ngô Uyên trong mồm, dự định đem Tư Không Ngô Uyên cho hạ độc chết. Nhưng mà đây hết thảy lại bị Giang Minh thấy rất rõ ràng, Giang Minh cố ý che giấu đi, cũng không có nói cái gì. Tư Không Ngô Uyên đại nhân chỉ bất quá chịu một chút bị thương ngoài da, lát nữa liền sẽ thay đổi tốt hơn. Một lát sau, cái này Lang Trung tiến lên một bước, hướng về phía Giang Minh nói. Mà Bạch Hạc Vũ ra vẻ vui mừng nói, đây thật là vận hạnh, Linh Hải Thần đại nhân, đợi đến qua một đoạn thời gian, Tư Không Ngô Uyên đại nhân bệnh tình liền sẽ tốt. Mà Hạ Thất Ngôn cũng nói theo, đúng vậy à, Linh Hải Thần đại nhân ta thật vì ngươi cảm thấy may mắn. Ta gặp Tư Không Ngô Uyên đại nhân nếu phải dưỡng thương, Linh Hải Thần đại nhân không bằng ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Bạch Hạc Vũ lại ngay sau đó nói, dáng tươi cười nheo lại, hai mắt cong cong, nhìn xem không có bất kỳ cái gì tâm nhãn. Lương Tư Tư đánh giá Lang Trung, trong lòng có chút không rõ. Vừa rồi cái kia Lang Trung hạ dược nàng cũng nhìn thấy, nhưng là Ninh Thải Thần lại tại trong nội tâm nàng nhắc nhở nàng đừng có bất kỳ động tác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là cái này Tư Không Nô Viên bị độc chết lời nói, vậy cái này yên lặng theo dõi kỳ biến lời nói, đây chẳng phải là được không bù mất? Hạ Thần Cảnh một ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn không có chú ý tới Lang Trung đối với Tư Không Nô Viên tình huống, mà là một mực nhìn qua Bạch Hạc kia vũ. Hắn thấy Bạch Hạc kia vũ đúng là không phải người tốt lành gì, không chừng ở trong lòng cất ý đồ xấu. Đến lúc đó thừa dịp bọn hắn không chú ý, cái này Bạch Hạc vũ có lẽ sẽ đối bọn hắn làm những gì. Ngay tại Hạ Thần Cảnh tưởng tượng lấy thời điểm, Lang Vân Tiêu thì tại như có như không chơi lấy nước trà. Nước trà kia bên trong bị hắn lần lượt thả một chút vi lượng vật chất. Những vật chất này đối với Giang Minh đám người cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là đối với Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn lại là chí mạng tổn thương. Hắn âm thầm tại Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn trên thân thả tương xung vật chất. Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn cũng không biết chuyện này, cảm thấy kế hoạch của bọn hắn đã từng bước bắt đầu, còn tại Dương Dương đắc ý. Chương 700, ở không. Giang Minh dương mắt, thẳng tắp nhìn qua Lăng Vân Tiêu. Mà đúng vào lúc này, Tư Không Nô Viên tỉnh lại, con mắt còn mang theo một chút mê ly, sau đó lại lập tức hồi phục thanh tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn qua Giang Minh bọn người, sờ lấy cái mũi của mình. Vừa rồi Giang Minh lời nói hắn cũng nghe ở bên tai, mà Bạch Hạc Vũ lúc này tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn xem Tư Không Nô Viên nói: "Tư Không Nô Viên đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?" Tư Không Nô Viên có chút mê hoặc tại Bạch Hạc Vũ thái độ đối với chính mình, nhưng nhìn một chút Giang Minh, cảm thấy vấn đề này hẳn là cùng Giang Minh có quan hệ, sau đó liền đi theo nói cũng còn tốt. Hạ Thất Ngôn cười tủm tỉm ngay sau đó nói: "Tư Không Nô Viên đại nhân, ngài không có việc gì liền tốt." Trong lúc nói chuyện, Hạ Thất Ngôn ánh mắt hiện lên giảo hoạt. Sau đó, hắn lại nghĩ tới đến Giang Minh nói tới câu nói kia, đại khái cũng minh bạch. Bây giờ Bạch Hạc Vũ đối bọn hắn trở nên phi thường tốt, hiện tại ngay tại mời bọn hắn ở lại đây. Làm sao chỉ hỏi Lăng Vân Tiêu? Hạ Thần Cảnh một lời nói kẹt tại trong cổ họng, nhưng là không có nói ra, con mắt hoàn toàn đều là mê hoặc. Tư Không Nô Viên cùng Hạ Thần Cảnh một là một dạng ý nghĩ, con mắt cũng nhìn qua Lăng Vân Tiêu. Hắn so Hạ Thần Cảnh càng nhiều suy nghĩ một tầng, cảm giác Giang Minh tựa hồ các loại Lăng Vân Tiêu âm thầm như vẽ lên cái gì. Mà Lăng Vân Tiêu sửng sốt một chút, chơi nước thời điểm cũng dừng một chút, trong đó đại khái đoán được Giang Minh đã phát hiện những gì hắn làm, đội bằng nói: "Vậy liền ở lại đây đi." Hắn cũng không hy vọng không thấy mình thành quả. Giang Minh không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy liền lưu lại. Chuyện này không hỏi xem hai người bọn họ ý kiến sao?" Hạ Thần Cảnh một cùng Tư Không Nô Viên trợn tròn mắt, sau đó có chút u oán nhìn qua Giang Minh. Giang Minh thấy rõ ràng tâm tư của bọn hắn, ở trong lòng âm thầm cùng bọn hắn nói có trò hay mở màn. Mà Lương Tư Tư thì tại một bên phát giang đốc, nàng suy nghĩ lung tung, đang suy nghĩ khác. Hắn cảm thấy Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn mục đích khẳng định không đơn thuần, nhưng là lại không biết nguyên nhân, cho nên đang suy đoán nhiều cái ý nghĩ. Liếc thấy Giang Minh đáp ứng ở lại, trong nội tâm nàng cũng là tán đồng. Đến lúc đó ngược lại có thể biết Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn muốn làm những gì. Nói cách khác, Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn một mực đối với Giang Minh có chỗ không tốt tâm thái. Coi như bọn hắn đi, Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn cũng sẽ ở trên đường âm thầm ra tay chân. Cùng dạng này, còn không bằng ngay từ đầu lưu tại nơi này, còn có thể rõ ràng hơn phân biệt Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn ý nghĩ. Nhìn thấy Giang Minh bọn người đáp ứng, Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn lập tức vui vẻ ra mặt, một người đáp lời lấy một người định đoạt lấy. "Các ngươi lại tới đây quả nhiên là phúc khí của chúng ta, nếu có thể hay là tại nơi này ở thêm một đoạn thời gian đi, chúng ta tất nhiên sẽ rất cao hứng." Giang Minh nhàn nhạt đáp lại, trong lòng thì là nở nụ cười. Hai người kia trang không mệt mỏi sao? Hắn cảm thấy đều mệt mỏi. Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Nôn nhìn thấy ba người tựa hồ cũng không có hoài nghi bọn hắn mục đích không đơn thuần, lập tức ở trong lòng đầu đen rau muống. Thật sự là một ngu đần. Đợi đến pháp sự hoàn thành, mấy người kia chính là hắn cùng Hạ Thất Nôn món ăn. Sau đó hắn cũng lời nói tiếp, đối với Giang Minh bọn người nói: "Ta còn có chuyện, Linh Hải Thần đại nhân các ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó hạ nhân, chúng ta rời đi trước." Nói, hắn còn chưa từng các loại Giang Minh đáp lời, liền cùng Hạ Thất Nôn rời đi. Hạ Thất Nôn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng là tin tưởng Bạch Hạc Vũ. Nàng đã thấy được làm phép xong sự tình đằng sau trong vùng biển chân cảnh, không khỏi vui vẻ lên, trở về ăn hơn vài chén cơm. Mà nhìn thấy mấy người đi, Tư Không Nô Uyên nhỏ giọng hỏi đến Giang Minh nói: "Mặc dù ta đã hiểu rõ đại thể tình huống, nhưng là ta vẫn là muốn biết chuyện cụ thể. Các ngươi cũng không biết, Bạch Hạc kia Vũ cũng không phải cái gì người bình thường, ta thấy được hắn nếm qua người hải cốt. Cái kia số lượng đơn giản khổng lồ, nhìn xem dọa người. Mà hắn cùng Hạ Thần Cảnh một tò mò nhất chính là Giang Minh nói tới câu kia trò hay mở màn. Đến tột cùng là trò hay gì, có thể làm cho Giang Minh như thế nguyện ý lưu lại nhìn đâu?" Lương Tư Tư nghe được Tư Không Nô Viên nói tới, không khỏi đem ánh mắt bức cho hắn, từ trong trầm tư hồi tưởng tới. Hiện tại nàng cần chuyên chú nghe Tư Không Nô Viên nói chuyện. Giang Minh suy tư, nhìn về phía Tư Không Nô Viên, hỏi nói: "Ngươi còn phát hiện qua cái gì chi tiết sao?" Tư Không Nô Viên trong lòng hồi tưởng đến, sau đó hai mắt tỏa sáng nói: "Ta nghe nói hải vực này bên trong truyền thuyết, chỉ cần khâm định người tại hải vực này bên trong làm một trận pháp sự, cái kia hải vực chủ tử liền sẽ có được liên tục không ngừng linh lực, trở thành tất cả hải vực một đời bá chủ. Bất quá bọn hắn còn giống như không có tìm được thân mật người, truyền ngôn cũng chỉ là nói như vậy, cụ thể ai biết được." Khâm định người. Lương Tư Tư không khỏi nở nụ cười, loại truyền ngôn này hơn phân nửa đều là nói chơi vui, sao có thể thật sự có liên tục không ngừng linh lực. Vậy nếu là lời như vậy, thời đại đó hải vực chủ nhân chẳng phải là đều đang tìm thân mật người? Có hay không một loại khả năng, có lẽ thân mật người ngay tại trong chúng ta? Đúng vào lúc này, một mực tại trầm mặc Hạ Thần Cảnh máy động nhưng có chỗ linh ngộ, lặng lặng nhìn Giang Minh. Hắn mặc dù nói tại trong bọn họ, nhưng là hắn từng cái cảm thấy Khâm Định người chính là Giang Minh, Hạ Thần Cảnh một lời này lập tức để cho người ta lĩnh ngộ. Lương Tư Tư cũng đi theo nói, không chừng thật đúng là cái dạng này, ta xem chúng ta không bằng thăm dò một chút. Hắn ý nghĩ này lúc này đạt được những người khác đồng ý, những người khác cũng nhao nhao đi theo đáp lại, đúng nha, cứ như vậy thăm dò một cái đi. Sau đó, Tư Không Ngô Viên còn không có đợi Giang Minh trả lời, lại cùng nói Linh Thải Thần, ta nhìn ngươi đáp ứng đi. Ta nghe nói trong này có cái thư cát, cái kia Khâm Định người huyết mạch có thể làm cho trong thư cát Dạ Minh Châu phát ra màu vàng sắc thái. Giang Minh chi đạo Tư Không Nô Viên đám người ý nghĩ, dứt khoát một lời đáp ứng. Vậy chúng ta liền đi sách kia cát đi. Hắn cũng tương đối hiếu kỳ chính mình có phải hay không cái kia Khâm Định người, có lẽ cái này cũng sẽ là Bạch Hạc kia Vũ cùng Hạ Thất Ngôn lưu lại chính mình cùng bằng hữu của mình có thể nói thông được lý do. Mà đổi thành một bên, Bạch Hạc Vũ đã đi tới thư cát. Thư cát chính phía trên có một cái cơ quan, Bạch Hạc Vũ đem cơ quan này mở ra, sau đó xuất hiện trước mặt một chỗ mật thất. Trong mật thất có đủ loại do khối băng chế thành đồ dùng trong nhà, Bạch Hạc Vũ đi vào bên trong. Tại trên khối băng ngồi xuống, mấy ngày nay hắn đều không có thật tốt tu luyện, hôm nay hắn muốn ở chỗ này mặt dốc lòng tu luyện. Mà nhìn thấy Giang Minh đáp ứng, Tư Không Nô Huyên không khỏi kích động lên, sau đó liền muốn đứng dậy đi xem một chút. Thật muốn nhìn xem sách kia các trưởng bộ dáng gì. Nào có thể đoán được hắn lại bị Giang Minh một thanh đè xuống đến. Người thương thế còn chưa tốt, liền lưu tại nơi này dưỡng mệnh đi, ta cùng Hạ Thần Cảnh người nhất đẳng đến liền tốt. Vậy được rồi. Tư Không Nô cũng ý thức được thương thế của mình có khả năng sẽ là cái liên lụy, một lời đáp ứng. Lương Tư Tư xung phong nhận việc nói vậy ta liền lưu lại chiếu cố Tư Không Nô Huyên đi. Chương 701, thư các chương 701, thư các ai biết cái kia Hạ Thất Nôn cùng Bạch Hạc Vũ có thể hay không làm cái gì nguy hại Tư Không Nô Huyên sự tình. Lăng Vân Tiêu ở một bên hoàn toàn không có nói, thần sát suy tư. So với đi thư các, hắn càng muốn hơn đi xem một chút cái kia Hạ Thất Nôn đang làm cái gì. Cái kia Hạ Thất Nôn trên người có một cố kỳ quái hương vị, mùi vị đó rất như là lúc trước hắn nhận biết một người. Hắn muốn tiến đến nhìn xem. Nhưng là Giang Minh ở chỗ này, hắn không có ý tứ nói cái gì, nhưng là trong lòng có đăm chiêu mớn. Giang Minh đang đánh giá lấy Lăng Vân Tiêu, nhìn thấy Lăng Vân Tiêu giống như tại cái kia đang suy nghĩ cái gì, không khỏi tò mò. Lăng Vân Tiêu, ngươi đang suy nghĩ gì? Có lẽ có thể cùng chúng ta nói một chút. Lăng Vân Tiêu do dự, nhưng vẫn là nói ra. Ta muốn cùng các ngươi tách ra, ta có khác việc cần hoàn thành. Nhìn thấy Lăng Vân Tiêu căn bản không muốn nói ra dạng gì sự tình, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một liếc nhìn nhau, liền nói ngay, vậy ngươi liền đi làm đi. Bọn hắn không cảm thấy Lăng Vân Tiêu sẽ làm cái gì tổn hại chuyện của bọn hắn, liền ngay cả trong nước kia vật chất là cái gì cũng đều một mực mà qua. Mà Lương Tư Tư căn bản không có ý thức được Lăng Vân Tiêu không nguyện ý, mà là hỏi nhiều một câu. Là chuyện gì nha? Lăng Vân Tiêu suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp nói cho mọi người nói, ta cảm thấy cái kia Hạ Thất Nôn rất giống ta một cái cố nhân, ta muốn đi chứng thực một chút. Cái này cực kỳ giống bắt chuyện lời nói thuật. Tư Không Nô Viên ở một bên nhạo báng Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu nở nụ cười nói ta đối với hắn không có tình ý, chỉ có hữu nghị mà thôi. Nhưng là qua mấy năm nàng đột nhiên biến mất, cho nên ta mới muốn đi nhìn một chút. Đi thôi, chú ý an toàn. Giang Minh Minh bạch Lăng Vân Tiêu tâm lý, cũng không có nói thêm cái gì. Ba nhóm người cứ như vậy tách ra, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Tư Không Nô Viên cũng không biết thư các ở nơi nào. Giang Minh chỉ có thể cùng Hạ Thần Cảnh vừa sở tác lấy tiến đến hỏi đường. Bọn hắn hỏi khắp cả người, những người kia nhìn như là Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một chỉ lấy đường, trên thực tế lại để cho Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa đi lại đường. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh thoáng qua một cái một hồi lâu cũng không có đến sách kia cát, lúc này tức giận đứng lên. Ta cảm thấy những người kia đoán chừng đều không có nói cho chúng ta biết lời nói thật, mặt ngoài nói phải tôn kính chúng ta, trên thực tế lại làm ra loại chuyện này, thật là muốn chết. Giang Minh suy nghĩ một chút, nhìn thấy một bên ngay tại qua đường hạ nhân, lúc này một thanh kéo lại cổ của hắn. Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng. Hạ nhân kia lúc này run lẩy bẩy, còn không có chờ một lúc, trên đùi liền bài tiết không kiềm chế, đi ra một chút không rõ chất lỏng. Hạ Thần Cảnh vừa cảm giác được Giang Minh phương pháp này tốt, lúc này tiến lên một bước hỏi thăm về đến. Nói cho chúng ta biết thư các ở nơi nào, bằng không, ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Hạ nhân kia tham sống sợ chết rất, lúc này chỉ vào một chỗ phương hướng phía trước. Tòa lầu các kia chính là thư các. Nhìn thấy hạ nhân này đều đã nói như vậy, Giang Minh một tay lấy hạ nhân kia bước ra ngoài, sau đó đi theo Hạ Thần Cảnh một tiếng đến người đi đường chỉ chỗ kia lầu các. Chờ đến chỗ kia lầu các đằng sau, bọn hắn mới phát hiện xuất các lâu ngay cả lệnh bài đều không có. Hạ Thần Cảnh một khó có thể lý giải được nói vừa rồi chúng ta cũng đã trải qua chỗ này lầu các, chắc không được chúng ta tìm không thấy sách này các, nguyên lai sách này các ngay cả cái bảng hiệu đều không có. Bạch Hạc kia Vũ cũng không giống là không có tiền người, vậy mà đều không cho cái bảng hiệu, lầu các này bên trong đoán chừng có bí mật gì, nếu không cũng sẽ không ngay cả bảng hiệu đều không làm. Nhưng là hắn lại nói cho hắn những hạ nhân kia, ngược lại thật sự là kỳ quái. Hạ Thần Cảnh vừa sờ sờ đầu phát, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Mà bọn hắn đang muốn đi vào thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám người. Đám người này sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn bất cận nhân tình, trực tiếp đem Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh cho ngăn cản lại. Giang Minh nhíu mày nói các ngươi là đến ngăn cản chúng ta đến lầu các này sao? Lầu các này chỉ có chủ tử của chúng ta mới có thể tiến, các ngươi là không thể đi vào. Đám người này là mặc đồ đen, mang theo khăn quàng cổ, tướng mạo cách ăn mặc cực kỳ quỷ dị. Hạ Thần Cảnh xem xét lấy lại nhịn không được cười lên. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy chơi vui như vậy cách ăn mặc, hôm nay thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Mà đổi thành một bên, Lăng Vân Tiêu cũng gặp phải nan đề. Hắn đi tới Hạ Thất Nôn trong viện, nhưng mà Hạ Thất Nôn lại không chút nào đợi ở trong sân. Không chỉ có như vậy, hắn còn gặp Hạ Thất Nôn bên người một chút ám vệ. Những này ám vệ đại khái đã nhìn ra hắn đối với Hạ Thất Ngôn dụng ý, lúc này bao quanh đem hắn vây lại, không để cho hắn đi. Lăng Vân Tiêu ý đồ cùng những người này giảng đạo lý. Ta là chủ tử các ngươi khách nhân, đối với ta như vậy không tốt ta. Hắn đi lòng vòng cổ tay, mặc dù ngoài miệng nói là giảng đạo lý, nhưng là hắn cảm thấy những người này bất cận nhân tình. Chỉ sợ là đợi lát nữa liền muốn đến một khung, hắn hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tóm lại, địch động đến hắn động, địch không động hắn bất động. Mặc dù ngài là chủ nhân khách nhân, nhưng là chủ nhân cùng chúng ta nói qua, đối với Bạch phu nhân này lòng tham nghĩ người giết chết bất luận tội. Vậy thì tới đi. Lăng Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, chặt xuống cái kia ám vệ bên trong một cái trong đó ám vệ đầu lĩnh. Đầu kia ngủ cục đi dạo một chỗ, máu tươi dâng trào đi ra, cái kia ám vệ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Đáng chết, hôm nay chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi. Đầu lĩnh kia chủ ám vệ hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này tiến lên một bước, đối với Lăng Vân Tiêu đánh đứng lên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lăng Vân Tiêu liền do tại nhân số quá nhiều, lúc này rơi xuống hạ phong. Hắn cắn răng đối đầu những người này, trong tay linh lực lại là càng phát ra thưa thớt đứng lên. Hắn đã có chút linh lực hao hết, bây giờ đã nương theo lấy những cái kia ám vệ một lần cuối cùng công kích, Lăng Vân Tiêu trực tiếp ngã trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ánh mắt đóng chặt. "Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không đem người này cho giết chết?" Bên trong một cái ám vệ đối với cái kia chủ ám vệ nói. Chủ ám vệ gắt gao nhìn chằm chằm đã hôn mê Lăng Vân Tiêu, sau đó cười lạnh một tiếng nói, "Nếu là như thế vô duyên vô cớ để hắn cứ thế mà chết đi, đây chẳng phải là vô cớ làm lợi hắn. Đợi lát nữa chủ nhân đi ra, chúng ta để chủ nhân đến giải quyết hắn, chủ nhân thủ đoạn so với chúng ta cao minh nhiều, trước tiên đem hắn nuốt lại." Cái kia ám vệ lại bắt đầu lo lắng, hướng về phía chủ ám vệ nói, "Thế nhưng là thủ lĩnh, hắn là cái kia Linh Thải Thần đại nhân khách nhân, chỉ sợ là chủ nhân đến lúc đó sẽ trách tội chúng ta bây giờ còn muốn giam lại người này sao? Ngươi cho rằng chủ nhân quả nhiên là đối tốt với bọn họ nói tức giận sao? Mà lại chủ nhân chính là bao che cho con, chắc hẳn hắn biết đây hết thảy, cũng sẽ tuân theo ý nghị của ta. Ngươi liền nghe ta, đem người này cho giam lại, cứ như vậy." Chủ ám vệ quay người, biến mất tại nguyên chỗ. Mà mặt khác ám vệ thấy vậy, đem Lăng Vân Tiêu gác lại đến một chỗ, liền cũng rời đi. Mà Giang Minh nơi này đã cùng những người kia đánh nhau đứng lên. Những người kia cũng cùng Hạ Thất Ngôn trong viện ám vệ một dạng, muốn giết bọn hắn. Giang Minh lại là một bàn tay liền đem cái kia ám vệ giải quyết. Chương 702, dòng sông kỳ quái chạy chương 702, dòng sông kỳ quái chạy mà Hạ Thần Cảnh một vốn chỉ muốn còn phải lại tiến hành một đoạn thời gian, nhưng không có nghĩ tới những thứ này ám vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, nhìn hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Những cái kia ám vệ đã hấp hối, nhao nhao đều nằm trên mặt đất. Bọn hắn khí tức bất ổn, con mắt run lên lại run lên, giống như là cương thi một dạng. "Chúng ta đi vào đi." Giang Minh không nghĩ tới những này ám vệ yếu ớt như vậy, vỗ vỗ trên y phục của mình bụi, nhìn về hướng Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh một còn tại u mê bên trong, nhẹ gật đầu, cả người còn tại kinh ngạc trạng thái, còn tại mơ hồ. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một cái dạng này, Giang Minh đưa tay, tiến lên ở trước mặt hắn khoát tay áo, ra hiệu Hạ Thần Cảnh hồi phục tinh thần lại. Mà Hạ Thần Cảnh một trận lúng túng. Hắn ho khan một cái, sau đó đi theo Giang Minh nói, "Vậy chúng ta đi." Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Giang Minh đã sải bước đi về phía trước, cảm thấy Hạ Thần Cảnh một vậy mà đã khôi phục trạng thái, vậy liền trực tiếp đi lên phía trước đi. Hắn vội vàng đi theo, nhưng mà bọn hắn đang nghĩ ngợi đẩy cửa ra, môn kia lại là chết sống cũng đẩy không ra. Hạ Thần Cảnh một đám giòn vận dụng linh lực, nhưng mà vẫn như cũng là đẩy không ra. Hắn đã đẩy đến buồn nôn đổ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một cái dạng này, Giang Minh dứt khoát ngăn lại động tác của hắn, nói theo, "Ta nhìn trên cánh cửa này đoán chừng là có cái gì cơ quan. Chúng ta không bằng tại phụ cận tìm một chút, nhìn xem có thể hay không giải khai cơ quan này." Nhưng mà Hạ Thần Cảnh một lại là có ý nghĩ khác, hắn nhìn về phía một bên đã ngã trên mặt đất ám vệ. Ám vệ lúc này đã nhắm mắt lại, tựa hồ đã không quan trọng kinh lịch sự tình. Mà Giang Minh chú ý tới Hạ Thần Cảnh một ánh mắt, lập tức nghĩ đến giống như hắn ý nghĩ. "Không chừng cái này ám vệ trên người có mở ra môn đồ vật, chúng ta tìm xem nhìn." Nói, hắn trực tiếp tiến lên một bước, tiến đến tìm kiếm lấy. Hạ Thần Cảnh một cũng đi theo Giang Minh một dạng, cũng tới trước lục soát ám vệ thân. Nhưng mà bọn hắn lục soát khắp toàn bộ ám vệ đoàn đội, vẫn như cũng là không có tìm được bọn hắn đồ vật muốn. Mà đúng lúc gặp lúc này, bên cạnh bọn họ cửa lại là đột nhiên mở đứng lên. Đang tu luyện bên trong Bạch Hạc Vũ chú ý tới có người, cũng đại khái thấy được ám vệ tình huống bên này, dứt khoát trực tiếp để cho người ta tiến đến. Trong lòng của hắn suy đoán cái này Linh Thải Thần muốn hắn trong viện một ít gì đó, sau đó lại giận giận lên. Cái này Linh Thải Thần sứ sao tự xông vào nhà dân đâu? Cái này lâu là trong nhà hắn đổ vật, cũng không phải cái này Linh Thải Thần đổ vật. Hắn ngược lại muốn xem cái này Linh Thải Thần muốn làm gì. Nhìn thấy cửa tự động mở, Hạ Thần Cảnh giật mình vui, dự định đi vào, nhưng mà lại bị Giang Minh cản lại. Giang Minh suy đoán có người trong bóng tối nhìn xem bọn hắn, liền hướng phía lầu các la lên đứng lên. "Bạch Hạc Vũ, là ngươi sao? Ngươi tại trong lầu các này?" Bạch Hạc Vũ không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện, nhưng mà cũng không quan trọng chính mình có thể hay không bị phát hiện, trực tiếp không nói lời nào. Hắn cũng không tin, hắn nãy giờ không nói gì, cái này Linh Thải Thần còn có thể cảm thấy có người không thành. Nhưng mà đã lâu không gặp đến Bạch Hạc kia Vũ nói chuyện, Giang Minh lại là có ý nghĩ khác, trực tiếp đối với Bạch Hạc Vũ nói, "Đã ngươi không muốn trở về phục chúng ta, vậy chúng ta coi như ngươi chấp nhận chúng ta thì đến, Hạ Thần Cảnh một, chúng ta đi thôi." Hạ Thần Cảnh bay sượt một thanh trên người mình mồ hôi, có chút dở khóc dở cười. Bọn hắn lại tới đây giống như cũng không có nghe cái này Bạch Hạc Vũ lời nói, cũng không có trưng cầu ý kiến của hắn. Mà nghe được Giang Minh câu nói này, trong lầu các Bạch Hạc Vũ lại là cảm thấy vũ nhục. Cái này Linh Thải Thần căn bản không phải muốn trưng cầu ý kiến của hắn, mà là tại nơi này đục nhã hắn tốt ta. Bạch Hạc Vũ nổi giận, trực tiếp một tay lấy chính mình tọa hạ khối băng cho đập nát. Sau đó hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không trả lời Giang Minh. Mà Giang Minh đi theo Hạ Thần Cảnh đi vào đằng sau, không khỏi hơi xúc động. Cái kia trên lầu tất cả đều là thư tịch, lít nha lít nhít, nhưng là chỉ có tầng này, hoàn toàn không có những địa phương khác. Giang Minh tiện tay cầm xuống một quyển sách lật xem. Phát hiện quyển sách này tất cả đều là bình thường nội dung, hắn cuối cùng lại đem sách bỏ vào. Hạ Thần Cảnh một vòng chú ý bốn phía, không khỏi sầu mi khổ kiểm đứng lên. Thật là kỳ quái, nhiều như vậy sách cũng không có cái gì không gian có thể giấu đồ vật, vật kia có thể ở nơi nào? Mà Bạch Hạc Vũ nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một đang nói cái gì, không khỏi có chút cảnh giác lên. Hai người này không phải là tới bắt thứ gì a? Sau đó, hắn lại thở dài một hơi. Những vật kia hoàn toàn đều tại hắn trong mật thất, trong lầu các kia cũng không có mặt khác đáng giá đồ vật. Trong này khẳng định có cơ quan nào đó, chúng ta cẩn thận tìm xem. Giang Minh bắt đầu lập tức rút sách, hy vọng tại trên giá sách thấy cái gì cơ quan. Sau đó hắn lại phát hiện trong sách này tựa hồ là có quy luật có thể nói, liền đem những sách này để đặt trình tự biến đổi. Nào có thể đoán được như thế biến đổi, trên lầu các không lại đột nhiên vung xuống đến một chút nước. Những cái kia nước là màu vàng nóng, nhìn xem giống như là vung xuống đến một chút hoàng kim một dạng. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh một nhưng không có loại cảm giác này, hắn chỉ cảm thấy những này nước đều là có độc, vội vàng hướng phía một bên tránh né lấy. Nhưng mà những này nước tại đụng phải mặt đất thời điểm lại đột nhiên tụ lại trở thành một đạo sông nhỏ, thẳng tắp hướng phía Hạ Thần Cảnh một mà đi. Hạ Thần Cảnh liên tiếp bận bịu hướng phía một bên tránh né lấy, nhưng mà những này sông nhỏ cũng như biết Hạ Thần Cảnh một ở nơi nào một dạng, cũng đi theo hắn phương hướng mà đến. Giang Minh nhìn thấy dòng sông này, vội vàng dùng linh lực đem cây quạt cho biến lớn, dùng cây quạt ngăn cản lại dòng suối này. Cái này dòng suối muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà lại căn bản không có biện pháp, không khỏi như là một con rắn một dạng, trực tiếp tích lũy đến cây quạt phía trên. Hạ Thần Cảnh xem xét lấy cây quạt bộ dạng này, không khỏi trợn tròn mắt, lúc này lui về sau một bước. Nhưng mà cái kia giống rắn dòng suối lại là tiến lên một bước, trực tiếp mãnh liệt đến Hạ Thần Cảnh một trước mặt. Hạ Thần Cảnh vừa thấy được dứt khoát cũng không né tránh, trực tiếp đối diện phía trên, trong tay cũng cầm một cây quạt, muốn đem dòng suối kia cho đập tới đi. Nhưng mà những cái kia dòng suối lại là trực tiếp xuyên phá cây quạt kia, đi thẳng đến Hạ Thần Cảnh một trên trán. Giang Minh nhìn thấy cái kia tê giác lập tức liền muốn tới Hạ Thần Cảnh một trước mặt, trực tiếp huy động linh lực, tại cái kia linh lực ném tới Hạ Thần Cảnh một trước mặt. Hạ Thần Cảnh một trận bị một tầng kết giới cho bao vây lại. Mà chính là bởi vì kết giới này, những cái kia dòng suối cũng không đến được Hạ Thần Cảnh một trên thân. Dòng suối muốn gõ phá kết giới này, sau đó nhưng căn bản gõ không phá. Kết giới này vững chắc như bùn, nhìn thấy những này dòng suối khó mà tiến vào, Hạ Thần Cảnh một trận khóc lóc om sòm đứng lên, hướng về phía dòng suối làm lấy mặt ủy. Giang Minh không muốn không đến Hạ Thần Cảnh một còn có dạng này một mặt, không khỏi dở khóc dở cười, sau đó lại cầm lại cây quạt. Hắn đem cây quạt này nhào tới trên dòng sông kia mặt, tê giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ này nhanh, Giang Minh chính mình cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người. Chính mình bây giờ trở nên như thế lợi hại sao? Đều có thể làm thành dạng này. Hạ Thần Cảnh một con mắt sáng lên. Hoa tắc, linh lực này. Tuyệt. Chương 703, cha tìm chương 703, cha tìm nhưng mà tiếp theo mà đến, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một tuần vây xuất hiện đại lượng côn trùng. Đám côn trùng này bên trên còn đeo một cái tròn trịa đồ vật, phía trên đồ vật hiện đầy mạng nhện, tựa như là một chút ấu đoán. Không chỉ có như vậy, những côn trùng kia còn phun ra tơ nhện. Những con nhện kia nhìn xem giống như là phổ thông tơ nhện, trên thực tế còn có kịch độc. Hạ Thần Cảnh từng cái không có chú ý, trực tiếp đụng phải tơ nhện, hắn ở trên người lập tức xuất hiện màu nâu điểm lấm tấm. To to nhỏ nhỏ, nhìn xem làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Giai Minh lui về sau một bước, đám côn trùng này nơi ở, dưới đáy sàn nhà trong nháy mắt trở nên biến thành màu đen đứng lên. Hắn không khỏi cảnh giác lên. Những tiểu côn trùng này trải qua địa phương không chừng có đồ vật gì, không có khả năng bị những tiểu côn trùng này trố leo lên. Hạ Thần Cảnh một cũng chú ý tới đây hết thảy, đội vàng ở trong lòng nhắc nhở lấy Giang Minh. Giang Minh đi theo hắn nói ta đã sớm nhìn thấy. Ngay lúc này, những sách kia đột nhiên cùng còn sống một dạng, nhao nhao hướng phía Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh mà đi. Hạ Thần Cảnh thấy một lần này, trực tiếp vận dụng hỏa diễm đem những sách kia toàn bộ thiêu hủy. Sau đó những sách kia lại cùng kim loại nặng một dạng, những hỏa diễm kia trên người bọn hắn hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, không chỉ có như vậy, còn trực tiếp tự động dập tắt. Giang Minh thấy rõ ràng, những sách này chỉ sợ là kim loại chế thành, sau đó dứt khoát phóng xuất quạt xếp, để quạt xếp đem những sách này toàn bộ ôm ở cùng một chỗ. Những sách này bao quanh nhét chung một chỗ, không ngừng đụng chạm, toàn thể đều có chỗ tổn hại. Không chỉ có như vậy, những sách này cũng chậm chậm ngưng xuống. Bọn hắn tựa hồ biết bọn hắn là bị bao vây lại, lại bắt đầu hướng phía cây quạt đã kích mạnh lên lấy. Cây quạt lập tức biến thành một đoàn cây bông, những sách này cũng đánh vào trên đông, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Giang Minh nhìn thấy cực kỳ hài lòng. Nhưng mà lúc này côn trùng lại bắt đầu dục dịch, hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đến. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh cùng nhau cùng một chỗ, sau đó nhao nhao hướng phía côn trùng mà đi. Đám trùng bắt đầu leo lên, từng cái như là phi tiêu một dạng hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đi. Giang Minh phát hiện đám côn trùng này giống như sợ sệt lửa, lập tức lại vận dụng hỏa diễm. Lòng bàn tay của hắn tất cả đều là lửa, mà những côn trùng kia cũng giống như sợ sệt một dạng hướng phía sau mà đi, toàn bộ đội hình đều trở nên không nhất trí. Sau đó qua không lâu, những này đội hình lại bắt đầu sửa trị đứng lên, bọn hắn hội tụ thành từng loạt tâm chắn, hướng phía trước mà đi. Hạ Thần Cảnh thấy một lần này, trực tiếp vận dụng hỏa công thêm lửa ném tới đám côn trùng này phía trên. Mà đám côn trùng này phản phất đổi người một dạng, đột nhiên không sợ, trực tiếp hướng mặt trước tiến công. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều gai nhọn, hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh mà đi. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một trận bị ép lui lại, sau đó hắn phát hiện những gai nhọn kia có thể bị đám côn trùng này chỗ điều khiển. Những gai nhọn kia nhìn thấy không có đâm trúng Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một, lại hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đi. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một chút gặp trốn tránh không phải biện pháp, dứt khoát trực tiếp đối đầu những này gai nhọn, đem gai nhọn cho bóp nát. Nhưng mà Giang Minh mặc dù là bóp nát, Hạ Thần Cảnh một lại có chút chịu không nổi, không chú ý liền bị gai nhọn này chỗ đâm trúng. Trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo vết máu, Giang Minh sợ sệt gai nhọn này sẽ có độc hoặc là có vấn đề gì, liền tranh thủ vết thương băng bó lại. Mà hậu Giang Minh tiến hành kiểm tra. Nhưng mà thừa dịp lúc rảnh rỗi này, những côn trùng kia tiếp tục hướng phía trước tiến công. Thấy vậy, Giang Minh dứt khoát vận dụng kết giới, trực tiếp đem côn trùng này cho bao vây lại. Mà lần này kết giới này nhưng không có bất kỳ chỗ dùng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vòng tròn. Vòng tròn bên trong đột nhiên riêng phần mình phân bố vũ khí, những vũ khí này hướng về phía Giang Minh mà đi. Có kiếm, có cung còn có đại đao, nhìn xem cũng giống như bị người điều khiển một dạng. Mà Giang Minh cũng không sợ hãi, sau đó hướng phía sau tối lui, trong tay thì vung chém đứng lên chính mình chỗ biến hóa mà thành kiếm. Hắn hướng thẳng đến những vũ khí kia mà đi, những vũ khí kia lập tức cùng mất hiệu lực một dạng nhau nhau rơi xuống đất. Nhưng mà những vũ khí này cũng không có đình chỉ công kích, phản phất càng có tính công kích một dạng, hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh thấy vậy, lại vận dụng một dạng thủ pháp, mà những vũ khí này lại trong nháy mắt rơi xuống đất, lại trong nháy mắt đứng lên. Nhìn xem những vũ khí này bây giờ hay là cái dạng này, Giang Minh dứt khoát trực tiếp đem vũ khí đinh bên trên. Vũ khí ra sức dãy rủa lấy, nhưng mà căn bản dãy rủa không ra. Giang Minh thấy vậy, ngẫu nhiên buông xuống một trái tim, lại trực tiếp chuyên tâm công kích côn trùng. Mà đám côn trùng này đã phân tán ra, bắt đầu leo lên vách tường. Bọn hắn ở trên vách tường lít nha lít nhít, muốn tới gần Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một. Nhưng mà đám côn trùng này lại thống nhất hướng phía Giang Minh mà đi, căn bản không cho Giang Minh đụng chạm cơ hội. Giang Minh thấy vậy, dứt khoát lôi kéo Hạ Thần Cảnh vừa đến trên mặt đất. Mà trên mặt đất nhưng lại có đám côn trùng này trỗ bỏ ra tới dịch nhẫn. Giang Minh còn chưa tới trên mặt đất, liền gặp được những dịch nhẫn này, lại liền tranh thủ Hạ Thần Cảnh kéo một phát trở về. Hạ Thần Cảnh vừa thấy mình bị kéo lên, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Sau đó hắn cũng lập tức minh bạch cái gì, sau đó đi theo Giang Minh nhỏ giọng nói, côn trùng này không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta bằng không đi ra ngoài trước đi, cái này lâu chỉ sợ là không có cách nào chờ đợi. Bạch Hạc kia Vũ đem đám côn trùng này phóng xuất chính là vì đuổi đi chúng ta. Chúng ta càng không thể cứ như vậy rời đi, nếu là rời đi, ngược lại như Bạch Hạc kia Vũ ý. Giang Minh nhìn thấy côn trùng kia, dứt khoát dùng cây quạt đem côn trùng từng cái cho quạt xuống tới. Những côn trùng kia cảm thấy mình có thể rơi xuống tại Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một trên đầu, đội vàng tự động rớt xuống. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh kéo một phát lấy Giang Minh, tránh né lấy những côn trùng kia, căn bản không rơi xuống. Hạ Thần Cảnh tưởng tượng một chút, đích thật là cái dạng này. Vậy chúng ta liền tiếp tục công kích đám côn trùng này đi. Sau đó đợi đến đám côn trùng này rớt xuống đất mặt thời điểm, Giang Minh lại đem cây quạt làm lớn một chút, trực tiếp chặn lại đám côn trùng này. Dù là đám côn trùng này trồng chất thành núi cao cũng làm khó dễ. Đám côn trùng này dứt khoát cắn cây quạt này, nhưng mà cây quạt này cùng cốt thép một dạng bang bang cứng rắn, căn bản là không cắn nổi. Những côn trùng kia lại bắt đầu tập thể hợp lại cùng nhau, ý đồ đạp đổ lấy cây quạt. Nhưng mà bọn hắn hay là không làm nên chuyện gì, Giang Minh không thể nín được cười một chút, ta còn tưởng rằng đám côn trùng này có thể có dạng gì lực lượng đâu, kết quả bất quá cũng như vậy. Mà liền tại hắn nói thời điểm, cây quạt kia đột nhiên té ngã, thẳng tắp ngã xuống trên sàn nhà, phát ra tiếng vang to lớn. Giang Minh có chút kỳ quái, nếu như không phải có người đẩy lời nói, vậy cái này cây quạt là sẽ không đẩy tới. Cây quạt này duy nhất khuyết điểm chính là nếu như là người đẩy lời nói, thì sẽ không thể chặn lại. Hạ Thần Cảnh kéo một phát lấy Giang Minh chiều lấy phía sau tránh né lấy, lại hướng về phía Giang Minh nói, ta liếc Hạc Vũ đẩy ngã, cây quạt này không chừng tại cái nào chỗ tối đâu, chúng ta đến tìm tới cái này Bạch Hạc Vũ, đem Bạch Hạc Vũ tìm ra. Giang Minh cảm thấy cũng là đạo lý này, muốn chỗ cha tìm đứng lên, lại phát hiện trên vách tường không tựa hồ có một cái hố. Chương 704, phát hiện chương 704, phát hiện cái này động lực như ngầm hiện, tựa hồ bị một tầng màn mỏng chỗ che đậy. Thấy vậy, Giang Minh âm thầm ném đi qua một cây châm, cái kia châm xâm nhập, lúc này đem màng mỏng đâm mở. Tại màng mỏng đâm mở thời điểm, một chút vết máu cũng theo đó chảy ra. Giang Minh sửng sốt một chút. Hạ Thần Cảnh một lập tức phản ứng cực nhanh nói tại màng mỏng bên trong hẳn là Bạch Hạc kia Vũ. Mà tại đường hầm kia miệng Bạch Hạc Vũ bưng kín ánh mắt của mình, hắn muốn cho là ngân châm kia căn bản liền sẽ không đâm thủng màng mỏng, kết quả ngoài ý muốn. Không chỉ có như vậy, châm này còn đem ánh mắt của hắn đâm đi ra màu đến. Hắn hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, sau đó trực diện Giang Minh, đem trong tay cổ trùng phóng ra. Cổ trùng là trong suốt, không dễ dàng thấy thì thấy không ra được. Đúng vào lúc này, côn trùng thì là bắt đầu chia bố hướng phía Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh leo lên đi qua. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thậm chí còn trong thân thể thả ra một chút sương mù, những sương mù này lại mang theo một cỗ hư khí. Hạ Thần Cảnh vừa nghe gặp cái này không hiểu mùi thơm, không khỏi cảnh giác lên, hướng về phía Giang Minh nói, mùi thơm này quá thơm, để cho người ta có chút ý nghĩ kỳ quái. Đang nói thời điểm, Hạ Thần Cảnh một mặt trước lại xuất hiện một người. Người kia tướng mạo hết sức quen thuộc, chính là Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Phong Vũ Quốc Quốc Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thần Cảnh trước kia liền đối với cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương không có bất kỳ cái gì tình cảm, lại nhặt nói. Mà cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương tựa hồ biến thành người khác một dạng, trong mắt chứa nước mắt hướng về phía Hạ Thần Cảnh một nói, nhị tướng quân, đây đều là lỗi của ta, xin ngươi đừng trách tội, có chuyện gì chúng ta đều dễ thương lượng. Mà nghe được Hạ Thần Cảnh nói chuyện lời nói, Giang Minh đặc biệt kỳ quái. Hắn cũng không có nhìn thấy cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương, nhưng mà thoáng qua hắn cũng nhìn thấy một người. Người kia cũng không phải là Phong Vũ Quốc Quốc Vương, mà là Tư Không Nô Uyên. Hắn bị không được sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn một chút Tư Không Nô Uyên. "Tư Không Nô Uyên, ngươi tại sao cũng tới? Ta không phải để cho ngươi hảo hảo mang theo dưỡng bệnh sao?" Tư Không Nô Uyên nở nụ cười nói, "Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm lại tới, mau cùng lấy ta đi, ta biết làm sao tránh né đám côn trùng này." Mặc dù Tư Không Vô Uyên cùng trước kia tính cách tựa hồ không hề có sự khác biệt, nhưng là Giang Minh luôn cảm giác là lạ, cũng chưa qua đi. Tư Không Nô Uyên đã vươn tay ra, hướng phía Giang Minh tới, thúc giục Giang Minh nói, "Linh Hải Thần, mau tới đây nha. Ngươi thật là Tư Không Nô Uyên sao?" Giang Minh cuốn hoặc, nhìn xem Tư Không Nô Uyên, cảm thấy sự tình thật sự là quỷ dị. Mà hạ thần cảnh một bên này, ánh mắt hắn đã hiện ra mê hoặc trạng thái, hoàn toàn nhìn qua Phong Vũ Quốc Vương, đã chú ý không đến Giang Minh. Phong Vũ Quốc Vương còn tại nói, "Nhị tướng quân, ta tin tưởng ngươi, đại nhân có đại lượng, khẳng định sẽ tha thứ cho ta đúng hay không? Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, vậy cũng không quan hệ, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội." Nói, cái kia Phong Vũ Quốc Vương trong tay xuất hiện một cây đao, hướng phía đầu của mình chém tới. "Không cần." Hạ thần cảnh một còn có một số thiện tâm, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản Phong Vũ Quốc Vương. Mà Giang Minh một mực tại xem xét hạ thần cảnh một tình huống, nhìn thấy hạ thần cảnh vừa muốn tiến lên, vội vàng dẫn hắn lôi trở lại. Mà ngay sau đó, hạ thần cảnh một chỗ nhìn thấy Phong Vân Quốc Vương lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như vậy, Tư Không Nô Uyên lại là tiến thêm một bước muốn níu lại Giang Minh. Giang Minh cảm thấy cái này Tư Không Nô Uyên không giống như là thật, đội vàng mang theo hạ thần cảnh một lui về sau đi, đồng thời thả ra linh lực phá vỡ cái này Tư Không Nô Uyên thân thể. Tư Không Nô Uyên thịt nát toàn bộ rơi xuống đất. Giang Minh nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt, liền thấy được côn trùng thi thể lít nha lít nhít, kết hợp vừa rồi hắn cùng hạ thần cảnh một chỗ nhìn thấy lời nói, hắn lập tức minh bạch hết thảy. Cơn mưa gió này Quốc Vương cùng Tư Không Nô Uyên chỉ sợ đều là đám côn trùng này chỗ biến hóa mà thành. Cái này, đây là có chuyện gì? Hạ thần cảnh một trận tròn mắt, nhìn xem cái này lít nha lít nhít thi thể, không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên. Giang Minh cho hạ thần cảnh một giải thích, nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng giống như bị chạm đến cơ quan. Vô số chi kiếm hướng phía Giang Minh cùng hạ thần cảnh một mà đến, Giang Minh cùng hạ thần cảnh liên tiếp bước lên phía trước đem mũi tên này cho đánh tới. Nhưng mà mũi tên này liền căn bản đánh không lại đi, không chỉ có như vậy, những kiếm này còn có thể tránh né hạ thần cảnh một cùng Giang Minh công kích. Giang Minh đại khái giải được cái gì, dứt khoát tiến lên một bước hướng về phía màn mỏng kia mà đi. Bạch Hạc Vũ nhìn thấy Giang Minh muốn đi qua, đội vàng tự động phong tỏa ngăn cản cửa vào, nhưng mà Giang Minh lại là một quyền đánh vào hang động này bên trên. Một giây sau, trên cửa hang mảnh vụn đội vàng rớt xuống, Bạch Hạc Vũ cũng theo sát lấy rớt xuống, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Bạch Hạc Vũ eo không tốt, như thế va chạm, eo của hắn trong nháy mắt nhói nhói không gì sánh được. "Nhanh cách ta xa một chút." Nhìn thấy Giang Minh cùng hạ thần cảnh vừa mới tới, Bạch Hạc Vũ hướng phía hai người giống giận. Giang Minh không tiếp tục tiến lên một bước, mà là lôi kéo hạ thần cảnh dừng lại xuống dưới. Hạ thần cảnh một không minh cho nên nhìn xem hắn, không rõ Giang Minh tại sao muốn đối với cái này Bạch Hạc Vũ như thế nhân lượng. Nhưng mà Giang Minh có ý nghĩ khác. Hiện tại Bạch Hạc Vũ đã té bị thương, nếu đi qua, bọn hắn có thể sẽ bị chỉ Bạch Hạc Vũ tập kích, còn không bằng cách Bạch Hạc Vũ xa một chút. Toàn thân hắn đánh giá Bạch Hạc Vũ, tự hỏi hướng phía Bạch Hạc Vũ nói, "Ta nghe nói trong lầu các này có một cái pháp bảo này có thể nhìn ra khâm định người, không biết Bạch Hạc Vũ đại nhân có biết hay không có chuyện này?" Bạch Hạc Vũ lập tức giả ngu, che che lấp lấp nói, "Ta không biết, chắc không được Ninh Thải Thần đại nhân cùng Hạ Thần cảnh một đại nhân sẽ đến nơi đây. Không biết là từ nơi nào nghe được lời đồn. Ta cái gì cũng không biết." Giang Minh nở nụ cười, có chút khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ lại những người này đều có một cái đặc tính, chính là giả ngu sao? Hạ Thần cảnh một trận trách cứ Bạch Hạc Vũ nói, "Ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi làm cho này hải vực chủ nhân, không biết đó là không thể nào sao?" Bạch Hạc Vũ thấy vậy, vội vàng lại đổi một cái lấy cớ nói, "Ta là nghe qua những truyền ngôn này, nhưng là ta cảm thấy những truyền ngôn này đều là giả. Làm sao có thể là thật đâu, cho nên ta mới có thể nói không biết." Sau đó hắn lại tha thiết nói, "Bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng hai vị đại nhân không nên tin loại chuyện hoang đường này, đừng đến lúc đó bị những lũ tiểu nhân kia cho mang lệnh." Trong lòng của hắn nghĩ đến. Ngay lúc này, cửa lại bị mở ra, Hạ Thất Ngôn đi đến, nhìn thấy té ngã trên đất Bạch Hạc Vũ, quan tâm tới đến, tiến lên một bước, ý đồ đem Bạch Hạc Vũ nâng đỡ. "Bạch Hạc Vũ, ngươi làm sao?" Mặc dù nàng cũng không thích Bạch Hạc Vũ, nhưng là cái này Bạch Hạc Vũ dù sao cũng là chính mình tương công, mặc kệ cũng không được. Bạch Hạc Vũ thuận Hạ Thất Ngôn đứng lên, sau đó lắc đầu nói, "Ta cũng không có sự tình gì." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn cảm thấy Hạ Thất Nôn cũng đã biết là ai đem hắn biến thành cái dạng này. Chương 705, quả nhiên, Hạ Thất Nôn có chút nộ khí nhìn qua Hạ Thần cảnh một cùng Giang Minh nói, "Hai vị đại nhân đều là làm cái gì?" Giang Minh chi đạo hắn cùng Hạ Thần cảnh càng nhiều có một ít đắc tội, lập tức nhân tiện nói, "Chúng ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì." Lúc này mới bất đắc dĩ hướng phía trước sông lầu các này. Nhìn thấy Giang Minh cùng Hạ Thần cảnh một tướng chính mình giả tạo thành người bị hại dáng vẻ, Bạch Hạc Vũ vô cùng tức giận, sau đó nói, "Ta nhìn lầu các này đều đã bị hư hao hình dáng ra sao, ai biết hai vị đại nhân là thật nghĩ đến chúng ta, hay là muốn tới đây tìm cái gì đồ vật." Giang Minh suy tư một chút, phủi một chút Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Ngôn, sau đó cùng Hạ Thần Cảnh một nói, "Chúng ta đi thôi." Hạ Thần Cảnh một không minh cho nên, càng thêm vô ly đầu đứng lên, ở trong lòng kỳ quái hỏi tới Giang Minh nói, "Linh Thải Thần, chúng ta cứ như vậy đi sao?" Bạch Hạc kia Vũ cùng Hạ Thất Ngôn diện mục chân thật cũng kém không nhiều bày ra, bọn hắn đối với chúng ta có sát tâm, vì cái gì còn buông tha bọn hắn đâu? Chúng ta còn không có tìm tới tính thực chất đồ vật, đợi đến ban đêm lại xuất phát. Giang Minh ở trong lòng đi theo Hạ Thần Cảnh nói chuyện lấy, mà Bạch Hạc Vũ cũng không có nói thêm cái gì. Eo của hắn thật sự là đau không được, hắn hiện tại đã nói không ra lời. Hạ Thất Ngôn nhìn thấy Bạch Hạc Vũ dáng vẻ, thoáng có chút đau lòng, vịn hắn đến sân nhỏ của mình. Sau đó nàng liền nghe được ám vệ bắt đi Lăng Vân Tiêu sự tình, Hạ Thất Ngôn không khỏi một trận khoái cảm. Sau đó đi theo Bạch Hạc Vũ nói, ta nhìn không bằng đem Lăng Vân Tiêu cho giết chết đi, cái kia Ninh Thải Thần kiêu ngạo như vậy. Bạch Hạc Vũ lại lắc đầu nói, chúng ta còn cần cái kia Khâm Định Người, nếu như không cẩn thận đem Khâm Định Người chọc giận, đến lúc đó hắn đi coi như được không bù mất. Chúng ta vẫn là phải yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá thôi, cái này Lăng Vân Tiêu hay là như thế giam giữ đi, nếu dám làm đi ra chuyện như vậy, vậy nguyên nơi này coi như đến không yên ổn. Nói cũng đúng, cũng không biết cái kia Lăng Vân Tiêu tìm ta là tới làm gì, bất quá khẳng định không có cái gì ý tốt. Hạ Thất Ngôn cũng cảm thấy Bạch Hạc Vũ nói có đạo lý, lúc này đi theo ám vệ nói liền theo Bạch Hạc Vũ nói như vậy làm đi. Ngay tại Bạch Hạc Vũ nơi này nghĩ đến thời điểm, Giang Minh nơi này cũng phát hiện Lăng Vân Tiêu vẫn chưa về, lập tức hỏi thăm về Lương Tư Tư cùng Tư Không Ngô Huyền nói, Lăng Vân Tiêu làm sao còn chưa có trở về? Lăng Vân Tiêu bây giờ đi đâu bên trong? Lương Tư Tư cũng là một mặt khốn hoặc nói, Lăng Vân Tiêu không có cùng các ngươi đợi ở một chỗ sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đồng thời trở về, ta cũng không biết Lăng Vân Tiêu bây giờ ở nơi nào. Chẳng lẽ lại là cùng Hạ Thất Ngôn nói chuyện rất tốt? Tư Không Ngô Huyền cũng đi theo trêu chọc nói, hắn không phải nói Hạ Thất Ngôn rất giống một cố nhân của hắn thôi, không chừng hai người kia đã quen biết đâu. Hạ Thần Cảnh lay động lắc đầu nói, cái này sao có thể? Cái kia Hạ Thất Ngôn đi tới thư cát, mang theo Bạch Hạc Vũ đi, muốn thật sự là lời như vậy, vậy nàng hẳn là mang theo Lăng Vân Tiêu cùng đi. Lăng Vân Tiêu chỉ sợ là xảy ra chuyện gì, chúng ta trước chờ một chút đi, nếu như một lát nữa Lăng Vân Tiêu còn không có đến, cái kia tất nhiên là xảy ra chuyện rồi. Giang Minh suy nghĩ một chút, đi theo đám người nói. Những người khác cảm thấy Giang Minh nói có đạo lý, lúc này nhẹ gật đầu. Mà qua một hồi, bọn hắn chậm chạp cũng không thấy Lăng Vân Tiêu tới, nhất thời gấp đứng lên. Giang Minh trực tiếp đứng lên nói, đi hỏi một chút cái kia Hạ Thất Ngôn, cái kia Hạ Thất Ngôn hẳn phải biết Lăng Vân Tiêu đi nơi nào. Ta đi chung với ngươi Lương Tư Tư đi lên phía trước, làm nữ nhân, ta hiểu rõ hơn tâm tư của nữ nhân, ta không chừng cũng có thể nhìn ra cái kia Hạ Thất Ngôn muốn làm gì. Giang Minh cảm thấy Lương Tư Tư nói có nhất định đạo lý, liền gật đầu, đồng ý mà Hạ Thần Cảnh một lập tức nói, vậy ta cũng cùng theo một lúc đi thôi, ai biết cái kia Hạ Thất Ngôn có thể hay không động thủ cái gì. Chúng ta đều đi tương đối có bảo hộ. Cái kia Tư Không Nô Uyên đâu, Tư Không Nô Uyên chẳng phải không ai chiếu cố, khiến cái này hạ nhân đợi ở chỗ này, ai biết có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn gì. Lương Tư Tư sờ lên cái cằm có chút lo lắng nói. Mà Tư Không Nô Uyên một mặt không có vấn đề nói, cái này có cái gì, các ngươi yên tâm đi, như thế nào đi nữa, ta đều không đến mức chiếu cố không tốt chính mình. Nhưng mà Lương Tư Tư vẫn kiên trì nói, Hạ Thần Cảnh một, ngươi liền ở lại đây đi, ta thực sự lo lắng. Nhìn thấy Lương Tư Tư như thế chấp nhất, Tư Không Nô Uyên cảm giác có chút cảm động, nhưng cũng nghe từ Lương Tư Tư nói tới, cũng không có đang nói cái gì. Mà Hạ Thần Cảnh thấy một lần này, gọn gàng mà linh hoạt nói vậy ta liền ở lại đây đi. Cuối cùng hắn lại coi trọng Giang Minh nói, vô luận sự tình gì, vạn sự đều muốn chú ý cẩn thận, có chuyện gì cho ta phát tín hiệu. Giang Minh minh bạch Hạ Thần Cảnh một ý nghĩ, nhẹ gật đầu, mang theo Lương Tư Tư đi. Mà lúc này, Hạ Thất Ngôn trong viện, nàng chính an tâm chiếu cố Bạch Hạc Vũ. Hạ Thất Ngôn nghe thấy bọn hạ nhân cáo chi Giang Minh mang theo Lương Tư Tư đến đây, hướng về phía Hạ Thất Ngôn hỏi một chút, sau đó ước chừng cũng minh bạch Giang Minh mang theo Lương Tư Tư nguyên nhân. Bọn hắn chỉ sợ là vì Lăng Vân Tiêu sự tình mà đến. Bạch Hạc Vũ vốn là nhắm mắt lại, bây giờ lại là mở mắt, nhìn xem Hạ Thất Ngôn nói ta đi chung với ngươi, ta ngược lại muốn xem cái kia Linh Thải Thần muốn làm gì, cái này Lăng Vân Tiêu ta sẽ không giao ra. Hạ Thất Ngôn minh bạch Bạch Hạc Vũ ý nghĩ, sau đó trấn an Bạch Hạc Vũ nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Còn có đại kế phải hoàn thành, nếu là bởi vì một cái Lăng Vân Tiêu liền hỏng kế hoạch, cái kia đến lúc đó coi như được không bù mất. Bạch Hạc Vũ nghĩ, cũng cảm thấy là như thế này, nhưng là sau đó lại một tay nện vào trên giường. Bạn trên giường theo động tác của hắn, kém chút phân liệt. Khí thế của hắn rào rạt nói nếu như cái kia Linh Thải Thần dám đối với ngươi làm cái gì, vậy ta cũng đừng cái này đại kế. Hạ Thất Ngôn nở nụ cười, hướng về phía Bạch Hạc Vũ nói, yên tâm đi, Linh Thải Thần đối với ta không làm được cái gì, ta hiện tại còn không đến mức mềm như thế yếu, ngươi tốt sinh ở nơi này nghỉ ngơi đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Mà chủ khách trong sảnh, Giang Minh đang ngồi ở trên ghế, Lương Tư Tư cũng ngồi xuống. Nàng cảm giác có chút kỳ quái, cái này Hạ Thất Ngôn làm sao sống lâu như vậy vẫn còn chưa qua đến. Mà Hạ Thất Ngôn trấn an được Bạch Hạc Vũ đằng sau, liền cũng nhẹ nhàng linh hoạt đi tới. Đây là Lương Tư Tư lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thất Ngôn, Hạ Thất Ngôn dung mạo không tính là đẹp nhất, có một cố đại gia khuê tú cảm giác, để cho người ta nhìn xem hết sức thoải mái. Nàng doanh doanh cười một tiếng, hướng về phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư nói không biết Linh Thải Thần đại nhân tới tìm ta làm cái gì, còn có vị tiểu thư này là. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng tại Lương Tư Tư trên thân xem lấy. Lương Tư Tư biết cái này Hạ Thất Ngôn ý tứ, lập tức tự giới thiệu mình, ta thả rằng thái thần bên người đại nhân người, ngươi gọi ta Lương Tư Tư liền tốt. Tốt, Lương Tư Tư tiểu thư, đã có tiểu thư ở chỗ này, vậy liền bên trên một chút trà bánh. Nàng lại hướng về phía một bên hạ nhân phân phó lấy. Chương 706, thiết kế rời đi chương 706, thiết kế rời đi hạ nhân lên tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Đa tạ Hạ Thất Ngôn tiểu thư. Lương Tư Tư cũng đi theo khách khí một chút, sau đó tiến nhập chính đề. Lăng Vân Tiêu đã từng đến nơi này, Hạ Thất Ngôn tiểu thư có thể từng thấy từng tới. Chúng ta qua một hồi lâu đều không có nhìn thấy Lăng Vân Tiêu trở về, liền tới hỏi một chút. Hạ Thất Ngôn ra vẻ sửng sốt một chút, sau đó kỳ quái nói, Lăng Vân Tiêu công tử là lúc nào tới? Ta chưa từng nhìn thấy Lăng Vân Tiêu, ta vừa rồi ra ngoài mua sắm một chút son phấn, Lương Tư Tư tiểu thư có cần phải tới một chút? Nói, nàng vỗ tay một cái, ra hiệu một bên nha hoàn đem son phấn lấy tới. Giang Minh cẩn thận kiểm tra một hồi cái này son phấn, phát hiện đích thật là vừa mua, lập tức có chút mê hoặc đứng lên. Lương Tư Tư suy nghĩ một chút, lập tức nói, không biết Hạ Thất Ngôn tiểu thư bình thường bên người có hay không ám vệ bảo hộ đâu. Trong sân nhỏ này người tựa hồ có chút quá ít. Hạ Thất Ngôn lắc đầu nói, nơi này làm sao lại có ám vệ? Tòa phủ đệ này bốn phía đều là ám vệ, không người nào dám tiến đến, viện này trung quanh càng không khả năng có cái gì ám vệ. Hạ Thất Ngôn nói chậm rãi, nhưng mà Lương Tư Tư lại là một chút liền đâm xuyên Hạ Thất Ngôn nói, Hạ Thất Ngôn tiểu thư nói chính là chân thực sao? Ta thấy thế nào viện này phụ cận giống như thật sự có ám vệ ẩn hiện, ta vừa rồi đã nhìn thấy cái kia ám vệ bóng dáng. Câu nói sau cùng, Lương Tư Tư nói chính là giả. Nàng kỳ thật căn bản không có nhìn thấy ám vệ, nhưng là chính là vì muốn cho Hạ Thất Ngôn nói ra tình huống chân thật. Nhưng mà Hạ Thất Ngôn lại càng thêm nhìn ra Lương Tư Tư nói không phải thật sự nói, lúc này lại cùng nói Lương Tư Tư tiểu thư nói lời để cho ta có chút không rõ, ta chỗ này hoàn toàn chính xác không có ám vệ, ngươi cái này nói đến ta không hiểu ra sao. Lương Tư Tư nhìn thấy Hạ Thất Ngôn căn bản cũng không nguyện ý nói ra, không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau đó lại cùng Hạ Thất Ngôn nói cái kia nếu Hạ Thất Ngôn tiểu thư cảm thấy căn bản không có an ủi, vậy liền không có chứ. Chỉ bất quá nếu để cho ta bắt được cái này ám vệ, Hạ Thất Ngôn tiểu thư nên làm cái gì bây giờ? Nào có thể đoán được Hạ Thất Ngôn căn bản không làm chỗ sợ, ngược lại trực diện Lương Tư Tư nói chính là không có ám vệ, Lương Tư Tư tiểu thư cứ việc tới, nếu là tìm không thấy lời nói, vậy ta liền muốn cùng Lương Tư Tư tiểu thư giải thích giải thích. Nhìn thấy hai người tựa như muốn đánh đứng lên, Giang Minh vội vàng làm dịu hai người bầu không khí nói có chuyện gì chúng ta đều có thể hảo hảo nói, dạng này xuống tới tranh chấp coi như không xong. Sau đó hắn lại mặt hướng Hạ Thất Ngôn nói Lăng Vân Tiêu là đồng bọn của chúng ta bây giờ rất là sốt ruột, nếu Hạ Thất Ngôn tiểu thư không có nhìn thấy Lăng Vân Tiêu, vậy chúng ta liền rời đi trước. Phiền phức Hạ Thất Ngôn tiểu thư đến lúc đó nếu có Lăng Vân Tiêu động tĩnh, xin nhờ nhất định phải nói cho chúng ta biết. Nói, Giang Minh đứng lên. Mà Hạ Thất Ngôn tự cho là đã nói xong Giang Minh cùng Lương Tư Tư, lúc này cười yếu ớt một chút nói đó là tự nhiên, Linh Hải Thần đại nhân làm khách quý của chúng ta, khẳng định là muốn có tốt đãi ngộ. Linh Hải Thần đại nhân yên tâm tốt, đợi đến ta thấy được Lăng Vân Tiêu, khẳng định trước tiên thông tri các ngươi. Hy vọng như vậy. Lương Tư Tư khí không được. Nàng đã nhìn ra cái này Hạ Thất Ngôn chính là đang nói láo, nhưng là nàng lại không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy không nên bị cái này Hạ Thất Ngôn cho làm hạ thấp đi, nhưng là lại mở không ra miệng. Giang Minh ám tự tại trong lòng an ủi Lương Tư Tư nói ta nhất định có thể cứu ra Lăng Vân Tiêu, chúng ta đợi sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến có thể cứu ra đến Lăng Vân Tiêu sao? Lương Tư Tư rất là hoang mang, ở trong lòng hỏi đến Giang Minh. Giang Minh lại là giống như cười mà không phải cười đứng lên. Cái kia Hạ Thất Ngôn tự cho là chính mình cứ như vậy đi qua, nhưng là trên thực tế nhưng không có dễ dàng như vậy, ngươi chờ chút nhìn một chút liền biết. Hai vị đi thong thả. Hạ Thất Ngôn lúc này còn không biết Giang Minh cùng Lương Tư Tư tâm lý hoạt động, cười híp mắt nhìn qua Lương Tư Tư cùng Giang Minh, trong lòng đắc ý dương dương. Nàng liền biết cái này Giang Minh cùng Lương Tư Tư không tính là gì, bây giờ xem xét, hai người này là vĩnh viễn tìm không thấy cái kia Lăng Vân Tiêu. Vậy mà lúc này Giang Minh lại là sắc mặt đổi biến, hướng về phía Lương Tư Tư nói Lăng Vân Tiêu cho ta phát tín hiệu, chúng ta cái này đi xem một cái đi. Ba người này còn có thể có liên hệ. Hạ Thất Ngôn mở miệng, muốn hỏi thăm Giang Minh, tức giận đến Giang Minh trực tiếp mang theo Lương Tư Tư rời đi. Mà Lương Tư Tư cũng nhìn ra Hạ Thất Ngôn bối rối, ra vẻ sốt ruột lớn tiếng nói, "Linh Hải Thần đại nhân, chúng ta đi nhanh đi." Hạ Thất Ngôn nghe rõ ràng, lập tức sắc mặt đổi biến, vội vội vàng vàng quay người đến Bạch Hạc Vũ bên người, đem sự tình nói cho Bạch Hạc Vũ. Bạch Hạc Vũ cũng đi theo đổi sắc mặt, sau đó đi theo Hạ Thất Ngôn nói chuyện này rất khó giải quyết, "Ngươi mau đi xem một chút cái kia Lăng Vân Tiêu." Mặt khác, phái người đi theo Giang Minh cùng Lương Tư Tư. Bên này, Lương Tư Tư đi theo Giang Minh đi lên phía trước. Trong lòng âm thầm tán thưởng Giang Minh nói, "Linh Hải Thần, không hổ là ngươi, ta là nghĩ không ra tới này cái sách lược. Chú ý đừng về sau nhìn, phía sau ngươi có người." Giang Minh nhưng không có trả lời Lương Tư Tư lời nói, ngược lại về sau nhìn một chút. Phát hiện phía sau tựa hồ đi theo một số người, hắn lập tức trong lòng cười thầm. Xem ra cái kia Hạ Thất Ngôn người đã đến đây, lần này chỉ còn chờ đem những người này hất ra. Lương Tư Tư sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ meo meo hướng về phía Giang Minh nói, "Chúng ta còn không bằng tách ra hành động, ta để những người này đi theo, ngươi đi nghĩ cách cứu viện Lăng Vân Tiêu." Giang Minh không đồng ý, ngươi đơn độc một người lời nói sẽ bị người nhìn ra được, muốn đi liền muốn cùng đi. Nói, Giang Minh dắt lấy Lương Tư Tư tay hướng phía trước mà đi. Tốt ta, vậy ta đi theo ngươi đi. Lương Tư Tư cũng cảm thấy sách lược của mình có vấn đề, lúc này đi theo Giang Minh mà đi. Bọn hắn hướng mặt trước hướng bên trái, hướng bên phải đi lòng vòng, lại đi bên trên đi đi, lúc này hất ra phía sau những người kia. Nhìn thấy người đã đi ra, Giang Minh lại nhanh chóng mang theo Lương Tư Tư đến Hạ Thất Ngôn trong viện. Lúc này Hạ Thất Ngôn chính đội vàng hoảng mang theo người đi hướng Lăng Vân Tiêu chỗ nhà giam chỗ. Giang Minh cùng Lương Tư Tư mặc không lên tiếng, đi theo Hạ Thất Ngôn đi lên phía trước. Hạ Thất Ngôn rời đi sân nhỏ lên xe ngựa, lập tức đến một chỗ địa điểm. Nhưng mà môn kia lại cần một chút cơ quan mới có thể mở ra. Hạ Thất Ngôn sau khi đi vào, Giang Minh nhìn thấy môn kia dẫn theo Lương Tư Tư đi tìm mặt khác cửa. Cửa không có tìm được, bọn hắn lại tìm được một cái chuồng chó. Lương Tư Tư suy nghĩ một chút, lúc này không chút do dự tiến lên chui chuồng chó. Giang Minh nhìn thấy Lương Tư Tư một chút công chúa giá đỡ đều không có, chính mình cũng đi vào chui chuồng chó. Trong chuồng chó có một con chó, nhìn thấy Lương Tư Tư cùng Trương Minh tiến đến, con chó kia lập tức hướng phía Lương Tư Tư cùng Giang Minh chạy tới, xem ra dự định công kích Lương Tư Tư cùng Giang Minh. Giang Minh trực tiếp bắn tới một cái cục đá, cắm ở con chó kia trong cổ họng. Nó cũng không có lòng bận tâm Giang Minh cùng Lương Tư Tư, nóng nảy khuấy động lấy miệng của mình. Chương 707, Mất đi kiên nhẫn chương 707, mất đi kiên nhẫn cái kia nguyên bản nhìn xem sân nhỏ gã sai vật nhìn thấy chó con tựa hồ có một ít dị thường, lúc này đi tới. Nhưng hắn đi qua thời điểm, vừa bạn đưa lưng về phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư. Nhìn thấy gã sai vật giống như không có phát hiện bọn hắn, Giang Minh vội vàng dắt lấy Lương Tư Tư đến một bên tránh né lấy. Đúng vào lúc này, một thị nữ lại phát hiện bọn hắn, lúc này muốn la lên. Lương Tư Tư phát hiện tên thị nữ này, nàng tiến lên một bước, trực tiếp bưng kín thị nữ này miệng, sau đó lại thuần thục đem thị nữ cho mê đi. Giang Minh thấy vậy, cho Lương Tư Tư thụ một cái ngón tay cái, sau đó hai người đến nơi khác xem xét. Cái này tận cùng bên trong nhất còn có một cái cửa vào, nhưng mà cửa vào này lại có một ít thị vệ đang tại bảo vệ lấy. Giang Minh cảm thấy cái này tận cùng bên trong nhất phòng ở khả năng cũng sẽ có khác cửa vào, dẫn theo Lương Tư Tư đến nơi khác. Bọn hắn phát hiện viện này phụ cận tất cả đều là ẩn tàng cơ quan, còn có tránh né lấy ám vệ. Giang Minh chú ý cẩn thận, mang theo Lương Tư Tư một mực tránh né lấy, nhưng mà hay là không tránh né được một số người. Lần này là một lao đầu phát hiện, lao đầu này lăn lộn thân đều là làn da màu trắng, trên đầu lại có một cái cự đại mạng nhện. Trên tay hắn cầm một cái phật châu, ánh mắt băng lãnh đứng ở Giang Minh trước người hai người. Nhìn thấy Giang Minh cùng Lương Tư Tư, hắn hừ lạnh một tiếng nói, xem ra có không biết tên côn trùng tiến đến. Giang Minh chi đạo lao đầu này sẽ không cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn đi, dứt khoát trực diện nói đem trong này gian phòng chìa khóa cho giao ra. Mà lao đầu kia trên mặt lộ ra một tia trào phúng, theo sau chính là cười lên ha ha. Các ngươi còn tưởng rằng ta là chết sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Ta muốn để các ngươi còn sống tiến đến, chết lấy ra ngoài. Đang nói, trên tay hắn Phật Châu lúc này hướng phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư ném tới. Tại hắn ném ra trong nháy mắt, Phật Châu kia cũng lập tức toàn bộ gây mất. Nho nhỏ Phật Châu mắt thấy đến Giang Minh cùng Lương Tư Tư con mắt chỗ. Giang Minh phát hiện Phật Châu này dụ ý, vội vàng ngăn đón Lương Tư Tư ngăn cản Lương Tư Tư con mắt, hai tay hướng phía Phật Châu mà đi. Phật Châu toàn bộ dính tại Giang Minh trên tay. Lao đầu con mắt đảo lia liệu kiềm chế, tại nội tâm bức đi ra tinh thần lực. Những này Phật Châu cũng lập tức xâm nhập Giang Minh trong tay, Giang Minh lập tức đau đớn. Lương Tư Tư trước mặt lập tức trở nên một vùng tăm tối. Nàng sợ sệt Giang Minh xuất hiện nguy hiểm gì, vội vàng la lên Linh Thải Thần. Linh Thải Thần, không cần ngăn trở con mắt của ta, để cho ta nhìn một chút. Nhưng mà như thế nàng như thế một la lên, lại là hấp dẫn chú ý của những người khác lực, những người này nhao nhao chồng chất cùng một chỗ, hướng phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư tới gần. Lương Tư Tư không khỏi hối hận. Nàng nghe được những người này tới thanh âm, sớm biết nàng liền không nói. Nhưng mà đã tới đã không kịp, nhìn thấy người càng ngày càng nhiều đứng lên, Giang Minh nhìn một chút bên kia tường cao, trực tiếp ôm lấy Lương Tư Tư, sau đó một cước giẫm tại trên hòn đá kia hướng phía tường cao mà đi. Mà lao đầu lại là đuổi sát không ngớt, hướng phía hạ nhân nói nắm chặt theo phía trước đi, đừng để hai người này chạy, không chừng hai người này một bụng ý nghĩ xấu. Hạ nhân kia bọn họ nghe được lao đầu tử nói tới, đều án chiếu lấy hướng phía trước. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nhìn thấy Giang Minh cùng Lương Tư Tư, hai người cùng biến mất một dạng. Nhìn thấy tìm không thấy người, bọn hắn đành phải xám xịt trở lại báo cáo cho lao đầu. Lao đầu không khỏi nổi giận đứng lên. Các ngươi ngay cả hai người cũng không tìm tới, chân thực thùng cơm, còn không mau một chút tại sân nhỏ chung quanh không xuống kết giới, đừng để những người này lại đi vào. Bây giờ những con chuột nhỏ này tiểu côn trùng cái gì tiến đến có thể phiền toái. Những người kia nhu thuận đáp lời lấy, sau đó nhao nhao rời đi phòng ở mà lúc này, Giang Minh cùng Lương Tư Tư đang núp ở ổ chó kia bên trong. Con chó kia coi là Giang Minh cùng Lương Tư Tư là hai quả cầu, đừng mong muốn tiến lên chơi, nhưng lại bị Giang Minh cố định tại chỗ. Giang Minh cùng Lương Tư Tư cố ý thu nhỏ, những người kia lúc này mới tìm không thấy. Lương Tư Tư không biết sau đó phải làm những thứ gì, nhỏ giọng đi theo Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ngươi cũng nghe đến lao đầu kia nói lời, xem ra chúng ta đợi một lát càng khó tiến vào, lần này nên làm cái gì? Giang Minh suy nghĩ một chút đi theo Lương Tư Tư nói, ngươi bây giờ ở chỗ này, ta trước đi qua nhìn một chút, nếu như quá mức nguy hiểm lời nói, ngươi cũng đừng đi. Lương Tư Tư lại là càng thêm không muốn, vội vàng nói, không được, ta không thể để cho ngươi hãm sâu nguy hiểm, muốn đi hai người chúng ta cùng đi, hai người chúng ta cùng chết. Nhìn thấy Lương Tư Tư lại một lần nữa hiện ra cố chấp, Giang Minh đành phải mang theo nàng tiến đến. Nhưng mà bọn hắn tiến lên, lại là một thanh đến tơ nhện phía trên. Lão đầu cười híp mắt nhìn qua Giang Minh cùng Lương Tư Tư nói, ta đã sớm biết các ngươi có lẽ sẽ ở chỗ này, liền đặc biệt thiết hạ tơ nhện, lễ vật này các ngươi còn hài lòng. Hắn cả khuôn mặt đều cười ha hả đứng lên, lông mày đều có dáng tươi cười. Nhưng mà Giang Minh nhưng nhìn ra tới lao đầu này muốn tranh công ý nghĩ, dứt khoát cũng không có ý định như thế che che lấp lấp, trực tiếp một thanh xé toang tơ nhện, trong nháy mắt cùng Lương Tư Tư biến lớn. Hắn hướng phía lao đầu kia mà đi, lao đầu kia lúc này lui về sau đi. Con nhện kia tiên là hắn đặc biệt chế tác, sền sẽ không gì sánh được, cái này Giang Minh một thanh cho xé toang, hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Mà ngay sau đó, Giang Minh lại trực tiếp bóp nát hạt châu, trực tiếp đem hạt châu ném tới. Lao đầu lúc này bị hạt châu đánh trúng, đau đầu không gì sánh được. Đáng giận, ngươi cũng dám dùng của ta hạt châu tới đối phó ta. Lao đầu kia bưng bít lấy trán của mình, tức muốn chết. Trong tay của hắn lập tức lại cầm một cái phất trần, giơ lên hướng về phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư con tới. Một trận gió hướng phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư mà đi, rõ ràng là rất nhẹ nhàng gió, nhưng mà Lương Tư Tư lại cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Giang Minh phát hiện Lương Tư Tư đã không chịu nổi, liền tranh thủ phất trần cho đoạt lại. Giang Minh tốc độ cực nhanh, lao đầu kia đều phản ứng không kịp, cứ như vậy bị cướp đi. Hắn trợn tròn mắt, sau đó lại liền vội vàng tiến lên, còn muốn đoạt lại phất trần. Nhưng mà Giang Minh căn bản không cho hắn cơ hội như vậy, hắn học lao đầu dáng vẻ dương một cây phất trần. Lao đầu kia trong nháy mắt bị dương đi, lao đầu thuận tường cao mà đi, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mà những người khác cũng nhìn thấy lao đầu này thảm trạng, vội vàng không khỏi lui về sau một bước, sau đó cũng ước chừng biết là Giang Minh hoặc là Lương Tư Tư thủ bút, liền tranh thủ Lương Tư Tư cùng Giang Minh bao vây lại. Giang Minh cũng không quan trọng, hắn muốn là muốn âm thầm cứu được ngôi sao, kết quả không nghĩ tới đám người này đã vậy còn quá chấp nhất không nớt, vậy dứt khoát quyết nhất tử chiến đi. Lương Tư Tư còn muốn lấy rời đi trước, nhỏ giọng đi theo Giang Minh nói, chúng ta đi trước đi, đừng để những người này làm bị thương chúng ta. Không, ta muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, tình huống hiện tại chúng ta đã không thể đi. Giang Minh thấy rõ thế cục, sau đó đi theo Lương Tư Tư nói. Lương Tư Tư sửng sốt một chút, chính là muốn thuyết phục Giang Minh, nhưng mà Giang Minh đã liền xông ra ngoài. Nàng kinh hãi. Linh Thải Thần, không cần. Chương 708, nện to lớn chương 708, nện to lớn tại Lương Tư Tư ánh mắt trước, nàng rõ ràng trông thấy ngay phía trước bên trong, lao đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều nện. Lương Tư Tư không biết mình vì cái gì có thể nhìn thấy, nhưng là cũng biết những con nện này cũng không phải là người lương thiện. Trong nội tâm nàng lo lắng. Giang Minh cũng không biết có thấy hay không những con nện này. Mà Giang Minh không có nghe từ Lương Tư Tư nói tới. Hắn thấy, những con nhện này không ảnh hưởng toàn cục, hắn vận dụng phát trần, tiếp tục hướng phía trước dương một chút. Nghĩ đến, hắn đem những con nhện này cho dương ra ngoài. Nhưng mà lần này, lão đầu này lại vững chắc như núi, thẳng tắp đứng ở phía trên, hoàn toàn bất vi sở động. Mà hắn xuề tay ra, cái kia phát trần vậy mà tự động thoát ly Giang Minh trong tay, đi thẳng đến trên tay của hắn. Lão đầu mặt không biểu tình, sau đó lại hất lên phát trần, nhưng hắn cũng không có hướng phía Giang Minh dương đi qua, mà là hướng phía bầu trời dương đi qua. Lão đầu này có phải hay không choáng váng? Giang Minh sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hướng phía một bên nhìn sang. Mà lên không một tấm to lớn mạng nhện hướng phía Giang Minh tới, rõ ràng muốn đem Giang Minh cho bổ nhào. Giang Minh nhìn ở trong mắt, lại bất động như núi, trực tiếp để mạng nhện cho che lên đứng lên. Lương Tư Tư thấy vậy, liền vội vàng tiến lên muốn đem mạng nhện cho xé mở. Nhưng mà hắn vừa đụng phải mạng nhện kia liền đem hắn cũng cho hút tới. Chỉ bất quá hắn cùng Giang Minh vận mệnh không giống với, thân thể của hắn bị tơ nhện quấn thành một vòng lại một vòng, lại bị mạng nhện kia nâng lên. Lương Tư Tư giãy giụa lấy, lại dùng tay đem những con nhện kia nắm kéo, nhưng mà tay của nàng lại bị những tơ nhện này cho quấn ở cùng một chỗ. Không chỉ có như vậy, con nhện kia phảng phất có ý thức bình thường, trực tiếp đem Lương Tư Tư miệng che lại. Lương Tư Tư ấp úng, nhưng mà lại căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nàng ở trong lòng đối với Giang Minh nói, thà mới thần, lần này nhưng làm sao bây giờ? Ta là triệt để dãy rủa không mở. Giang Minh nhắm mắt lại, cũng không trả lời Lương Tư Tư lời nói, sau đó chờ đợi nện xuất hiện. Mặt đất đột nhiên đung đưa, Giang Minh chỗ trên mặt đất đột nhiên đã nứt ra một đạo đường vân. Đường vân kia vừa dài vừa mịn, hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra. Giang Minh cũng không có phát hiện đây hết thảy, nhưng mà bị trói chặt Lương Tư Tư lại nhìn thấy. Lương Tư Tư vội vàng dưới đáy lòng nhắc nhở Giang Minh nói, Linh Thải Thần, nhanh mở to mắt, dưới đáy này đột nhiên rách ra một đạo vết tích. Nghe được Lương Tư Tư nói như vậy, Giang Minh nhưng như cũng không có mở to mắt, thậm chí cũng không hề nhúc đích, chỉ chờ lấy vết rách kia càng gia tăng một chút. Lương Tư Tư không rõ ràng cho lắm, liều mạng ở trong lòng nhắc nhở lấy Giang Minh. Nhưng mà nhìn thấy Giang Minh hay là không có chút nào động tác, nàng không khỏi hoảng hồn. Sau đó, nàng coi là Giang Minh từ bỏ dãy rủa, vội vàng nói, Linh Thải Thần, ngươi dự định tự sát sao? Không cần cái dạng này, chúng ta không chừng có thể đánh được con nhện này kia đâu. Nhưng mà nói là nói như vậy, Lương Tư Tư đáy lòng cũng không có cái gì đấy. Nàng đã vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, hay là không có biện pháp. Ở thời điểm này, vết rách bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt đồ vật, cái này đen kịt đồ vật thời gian dần trôi qua trồi lên mặt đất. Mà Lương Tư Tư cũng nhìn được cái này đen kịt đồ vật, là một cái to lớn nhện đầu. Mà nương theo lấy con nhện này đầu hoàn toàn đi ra, Giang Minh cũng giẫm tại con nhện kia trên đầu người. Nhưng mà con nhện kia rõ ràng không hy vọng để Giang Minh giẫm lên, liều mạng đung đưa thân thể. Nhưng mà Giang Minh lại tự động thoát ly con nhện này đầu, hướng thẳng đến nhện đầu mà đi. Hắn vừa vặn nhắm ngay con nhện kia con mắt. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên biến thành một cái to lớn trường kiếm. Trường kiếm kia thẳng tắp đâm về con nhện kia con mắt, nhện lập tức bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên, nhưng mà con mắt kia bên trên lại là không cầm được chạy xuống nước mủ. Cái này nước mủ càng chạy càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền chạy đầy đất. Cái này nước mủ không chỉ có nhiều, hay là màu xanh lá. Cái kia màu xanh lá nước mủ trôi đầy đất, trực tiếp hội tụ thành một đạo sông, đem những cái kia gã sai vặt vọt thẳng đến trên tường đi. Liếc thấy cái dạng này, Giang Minh trực tiếp tốc chiến tốc thắng, đi lên lại đem nhện con mắt còn lại cũng đâm đi lên. Nhện nhìn không thấy liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới đứng lên, ở chung quanh đụng chạm lấy, đem bốn phía vách tường đều va chạm đến. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, ở bên trong Hạ Thất Nôn không khỏi kỳ quái, sau đó để hạ nhân tiến đến xem xét. Nghe được hạ nhân bẩm báo tới tin tức, Hạ Thất Nôn lập tức phẫn nộ đứng lên, một cước đập mạnh nát dưới đáy sàn nhà, hướng về phía gã sai vặt kia nói còn không mau một chút đem hai người này bắt lại cho ta. Nàng là tuyệt đối sẽ không ra tới, nếu như đi ra lời nói, đã nói lên là nàng chỉ điểm. Nhưng nếu như nàng giả bộ như không biết mà nói, đây cũng là không có người biểu thị là hắn chỉ điểm những hạ nhân này. Nghĩ tới đây, Hạ Thất Ngôn khỏe miệng cười khanh khách, sau đó lại lấy ra đến một chút bột phấn, đem nó đặt ở hạ nhân trong tay. Đem những này bột phấn toàn bộ rơi tại hai người kia trên thân, bọn hắn liền xem mù. "Là, phu nhân." Hạ nhân kia tiếp nhận phần mộ, vội vội vàng vàng mang theo bột phấn rời đi. Hạ Thất Ngôn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nàng ngược lại muốn xem mù đằng sau, cái kia Lương Tư Tư cùng Ninh Thải Thần còn có thể có cái gì ý nghĩ khác. Mà nương theo lấy bọn hạ nhân đi ra, con nhện kia cũng đã bị Giang Minh cho cắt đứt. Giang Minh đem con nhện này chia cắt thành ba khối, nhện hoàn toàn co quắp chết trên mặt đất. Nhện bụng cũng bị đào lên, chạy đến rất nhiều nhện con. Nhện con toàn bộ chạy đến Giang Minh cùng Lương Tư Tư bên người, muốn leo đến trên người của bọn hắn. nhện vừa chết, Lương Tư Tư liền có thể tránh thoát những tơ nhện kia, trực tiếp đứng ở Giang Minh bên người. Nhìn thấy những cái kia nhện con tốc độ nhanh như vậy, Giang Minh liền tranh thủ chính mình cây quạt lấy ra, phân ra tới vô số cái tiểu phiến tử, toàn bộ ngăn cản tại những con nhện kia trước mặt. Những con nhện này có chút ốc, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đến tiểu phiến tử bên trên, có chút trực tiếp đục choáng. Nhìn thấy cái này nhện con thảm trạng, Lương Tư Tư không khỏi kêu lên, nhưng mà nụ cười này lại chấn động nhện bên trong một cái khác đồ vật. Đó là một cái con giết khổng lồ, nô công mục tiêu chuẩn xác, đội vàng hướng phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư bỏ qua. Lương Tư Tư chán ghét nô công, sầu mi khổ kiểm đứng lên, hai tay thì không chịu được cầm Giang Minh cánh tay, trong lòng cùng Giang Minh nói, Linh Hải Thần, cái này nên làm cái gì? Con giết này thế nhưng là có mang kịch độc tính. Hắn vừa nói xong câu đó, những nô công kia thứ ở trên thân liền từ từ hướng phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư tới. Giang Minh vừa định phải giải quyết những vật này, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem những vật này toàn bộ kích trở về. Giang Minh nhìn về phía người kia, phát hiện là Chu A Tứ, không khỏi sửng sốt một chút nói Chu A Tứ, ngươi làm sao lại đợi ở chỗ này? Chu A Tứ lại là bình tĩnh đi tới Giang Minh trước mặt. Ta là tới tìm kiếm các ngươi, cái kia quốc gia sự tình đã giải quyết, ta liền tới nhìn xem các ngươi, ta luôn cảm thấy ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Giang Minh rất là kinh hỉ nói, ngươi đã đến liền tốt. Chương 709, cứu người không đối chương 709, cứu người không đối những người khác đâu. Giang Minh phát hiện tựa hồ chỉ có Chu A Tứ một người, hướng phía hắn hỏi thăm về đến. Bọn hắn ngay tại chạy tới đây, chỉ bất quá ta nhanh hơn bọn họ một chút thôi. Chu A Tứ đáp lại Giang Minh, trong tay lấy ra một viên hạt đậu, đem hạt đậu ném ra ngoài. Hạt đậu trong nháy mắt biến thành to lớn hoàn đậu tự động chuyển động, trực tiếp đem những cái kia hướng phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư hạ nhân cho cuốn đi. Hoàn đậu đem những người này cuốn thành bánh bột mì. Thống khổ âm thanh liên tiếp không ngừng, Chu A Tứ nhìn hết sức hài lòng, sau đó lại phát ra tới một chút hạt cát. Những hạt cát này nhao nhao đánh trúng những người này, trên thân những người này tất cả đều là bị hạt cát đánh trúng vết thương thật nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, Giang Minh nhìn về phía Chu A Tứ nói, "Chu A Tứ, chúng ta phải vào trong tòa phủ đệ này, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi." Chu A Tứ ứng thanh một chút, lập tức hiếu kỳ nói, "Chúng ta đi vào làm cái gì đây?" "Cứu một người." Giang Minh lau lau rồi một thanh trên người mình ngân châm, sau đó tiến lên, níu lại một cái hạ nhân. Hạ nhân kia đã bị tra tấn không còn hình dáng, cả người đều vặn vẹo biến hình. Hắn mở to mắt nhìn thấy Giang Minh, lập tức khóc ròng ròng đứng lên. "Đại nhân, tất cả đều là ta không tốt, cầu ngươi tha ta một cái mạng, ta về sau cũng không dám nữa. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết môn này làm sao mở." Giang Minh đem hạ nhân ném tới phòng ở cửa trước mặt, hạ nhân đâm vào trên cửa, cố bất cập đau đớn, liền đứng lên. Hắn ở trên cửa đưa vào một chút số lượng, cửa lập tức được mở ra. Giang Minh mang theo Chu A Tứ cùng Lương Tư Tư tiến vào trong môn. Lúc này, Giang Minh nhìn thoáng qua Chu A Tứ, lại liếc thấy môi của hắn phát tím, mang theo một chút máu ứ động. "Ngươi đây là có chuyện gì?" Hắn hướng phía Chu A Tứ miệng cẩn thận nhìn qua, có chút hoang mang đứng lên. Chu A Tứ sờ soạn một chút bờ môi có chút phát khô cảm giác. Mới vừa rồi bị cái gì ẩn nấp một chút, cho nên hiện tại mới cái dạng này, hẳn là không chuyện đại sự gì, yên tâm đi. Giang Minh nhìn xem cái miệng này môi xương trình độ, suy nghĩ một chút, sau đó từ trong bình lấy ra một chút bột phấn, đem bột phấn toàn bộ vẩy vào Chu A Tứ trên môi. Chu A Tứ cảm giác có chút nữa, sầu mi khổ kiểm đứng lên. Nhìn một hồi, xong ngay đây. Giang Minh đem cái bình đặt ở trong túi. Làm xong hết thảy, hắn quay đầu nhìn về phía bên trong chẳng cảnh. Trong này không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, rất là trống trải. Ngắm nhìn bốn phía, Giang Minh cùng Chu A Tứ cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trung quanh cũng không có bất kỳ cửa ngầm, hắn ý đồ gõ phía trên vách tường, cẩn thận tìm kiếm có rảnh hay không tường. Nhưng mà hắn gõ khắp cả tường, vẫn như cũng là không có tìm được không tường. Môn kia cũng không biết ở nơi nào, thật sự là khó tìm. Lương Tư Tư sờ lên cái mũi, nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh suy nghĩ một chút, trong tay phóng xuất một cái đom đóm. Đom đóm hướng phía trong phòng bay lên, tản ra huỳnh quang. "Đom đóm, làm cái gì vậy?" Lương Tư Tư con mắt đều là kỳ quái, hướng phía Giang Minh vọng đi qua. Giang Minh lại là cười thần bí, hướng về phía Lương Tư Tư nói, "Lương Tư Tư, các ngươi một hồi." Lương Tư Tư trong lòng hiếu kỳ, con mắt một mực nhìn qua đom đóm. Đom đóm hướng phía nơi nào đó lô nhỏ đợi, tiếp tục tản ra quang mang. Sau đó quang mang bạt trượng. Nương theo lấy tia sáng này, vách tường tự động mở một cánh cửa. Thật sự là kỳ tích, cái này đom đóm là từ đâu lấy được? Chu A Tứ cảm giác thần kỳ, quay đầu nhìn về Giang Minh. Giang Minh liếc nhau, Chu A Tứ nói, "Đây là ta dùng linh lực huyễn hóa mà thành, chúng ta đi vào đi." Nói, hắn nhấc chân, sau đó mang theo Chu A Tứ bọn người tiến nhập trong môn. Hạ Thất Ngôn đang ở bên trong trang hồ điệp. Trước mặt có một tấm to lớn cái bàn, trên mặt bàn có lít nha lít nhít bình pha lê. Mỗi cái bình pha lê bên trong đều có một tấm ngậm nụ muốn thả hồ điệp, nào dẫn chính mình cánh, mổ lấy bình pha lê. Bình pha lê bên trong tản ra đủ mọi màu sắc sắc hái. Chú ý tới nơi này bình pha lê bọn họ, Giang Minh tiến lên một bước, cầm lấy một cái bình pha lê nói, "Hạ Thất Ngôn tiểu thư, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này nuôi nhiều như vậy hồ điệp." Hạ Thất Ngôn tiện cười yếu ớt một chút, đem một cái bình pha lê giao cho Giang Minh, như có điều suy nghĩ nói, "Linh Thải Thần đại nhân, có cần phải tới nhìn một chút cái bình này?" Giang Minh ẩn cảm giác cái này bình pha lê có chỗ không tầm thường, lúc này đi tới, tiếp nhận cái bình này, đem trong bình này hồ điệp phóng ra. Tại hồ điệp được thả ra một khắc này, hồ điệp nhưng căn bản liền không có bay lên, mà là trực tiếp té ngã tại bình pha lê dưới đáy. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó liền nghe được Lăng Vân Tiêu kêu to. "Ôi, đau chết ta rồi." Giang Minh nhãn tinh thần tác, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thất Ngôn nói, "Ngươi đem Lăng Vân Tiêu biến thành hồ điệp." Hạ Thất Nôn giống như cười mà không phải cười nói, nếu như ta nói không có đem Lăng Vân Tiêu biến thành hồ điệp nguyên nên như thế nào đâu. Nói, nàng lại đem trong tay bình pha lê từng cái đánh nát. Những hồ điệp kia nhao nhao đến Lăng Vân Tiêu chỗ bình pha lê bên trong, cái này đến cái khác nhào lấy Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Cứu mạng, mau tới mau cứu ta, ai có thể tới cứu cứu ta đâu. Lăng Vân Tiêu giống như mất đi mất rồi Giang Minh đám người ký ức, một mực thống khổ gào thét. Giang Minh không khỏi nổi giận, xông đi lên đem Hạ Thất Nôn chống đỡ ở trên vách tường, trong tay gắt gao nắm chặt cổ của nàng. Hắn hướng phía Hạ Thất Nôn nói, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Vân Tiêu căn bản vô ý mạo phạm ngươi, ngươi tại sao muốn đem Lăng Vân Tiêu biến thành hồ điệp? Hạ Thất Nôn lại là phẫn hận đứng lên nói, ta tại sao muốn đem Lăng Vân Tiêu biến thành hồ điệp? Vừa rồi ngươi cũng không biết, cái này Lăng Vân Tiêu kèm chút liền phải đem ta vũ nhục, nếu không phải ta đem hắn biến thành hồ điệp, ta hiện tại liền đã thất thân. Nói, Hạ Thất Nôn cười lên ha ha. Linh Hải Thần đại nhân thật đúng là nói đuôi, vậy mà giao như thế cái dở ương ương bằng hữu. Nàng đều là tạo ra, chỉ hy vọng để cái này Linh Hải Thần có thể lấy lý hiểu lấy tình động. Ngươi nói bậy, Lăng Vân Tiêu căn bản cũng không phải là loại người này. Lương Tư Tư cũng tức giận, tiến lên đánh Hạ Thất Nôn một bàn tay. Mà một tát này vừa lúc bị đột như mà đến Bạch Hạc Vũ đón gặp, tiết hầu trừng thẳng, con mắt lập tức đỏ lên đứng lên, ai bảo ngươi khi dễ vợ ta. Nói, hắn lên trước liền muốn níu lại Lương Tư Tư, nhưng mà lại bị Lương Tư Tư cho tránh qua, tránh né. Lương Tư Tư cũng không phải dễ chơi, đương kim một tay lấy Bạch Hạc Vũ cho gần ngã, lập tức thoá mạ đứng lên, vợ ngươi đã làm gì dạng sự tình, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vợ ngươi lại là dạng này giáo dưỡng, thật sự là tuyệt. Nghe được Lương Tư Tư nói như vậy, Bạch Hạc Vũ giận dữ công tâm, tiến lên một bước, trong tay nắm chặt chủy thủ, hướng phía Lương Tư Tư trái tim mà đi, trong lòng nộ khí công tâm. Ai dám động đến vợ ta, ta muốn để hắn đền mạng. Nhìn thấy chủy thủ kia, Lương Tư Tư vội vàng hướng phía một bên tránh né. Nhưng mà Bạch Hạc Vũ lại tinh chuẩn nhìn đúng Lương Tư Tư vị trí, giả ý làm lấy động tác giả, trên thực tế lại hướng phía Lương Tư Tư trái tim đâm đi qua.